Chương 234, chấm yêu ngươi. Bốn chương 234, chấm yêu ngươi. Bốn hoàng hậu khép cười một tiếng, không dám làm như thế, ngươi cũng đã bắn giết bản cung tọa kỵ, nếu là ngươi dám làm như thế, hôm nay ngã xuống đất, há không sẽ là bản cung. Lời nói này đơn giản chính là chu tâm chi ngôn. Bắn trước tiễn sau họa biếm ngắm, vô luận như thế nào giải thích, đều sẽ bị cài lên một đỉnh mũ. Ngọc Thúy lúc này hoảng đến không được, ấp úng cũng nói không ra lời gì tới. Giang Phong cũng không có gấp mở miệng vì Ngọc Thúy biện hộ, thân phận của mình bày ở nơi này, không ai có thể so sánh mình càng thêm quyền uy. Ngọc Thúy lúc này mười phần sốt ruột, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại Giang Phong tại hôm nay rời đi Tử Cấm Thành trước đó, tự đủ qua nói, một khi gặp phải sự tình, nhớ kỹ nhìn Vũ Vương. Ngọc Thúy trước đây không lâu tại Vũ Vương bắn giết mãnh hổ thời điểm, chính là làm như vậy. Bây giờ trở về nhớ tới, không khỏi có chút nghiêng đầu nhìn về phía Vũ Vương. Ánh mắt kia bên trong rõ ràng không có gì hàm nghĩa, chỉ là đơn giản nhất nhìn chăm chú. Nhưng trong mắt người tình biến thành tây thi, ánh mắt này theo Vũ Vương, liền ẩn chứa quá nhiều ý vị. Là câu cứu, là lưỡng tình tương duyệt, lại không thể tướng mạo tư thủ. Là quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã giả. Dù sao Vũ Vương lại một lần cấp trên, vậy mà không quan tâm một bước tiến lên, hai đầu gối quỳ xuống đất nói ra, bệ hạ. Ngọc Phi cũng không phải là cố ý bắn giết hoàng hậu nương nương tọa kỵ, nhưng thật ra là Ngọc Phi tọa kỵ bị thần đệ trên thân nhiễm hổ huyết sở kinh, lúc này mới đưa đến lầm bắn hoàng hậu nương nương tọa kỵ. Chuyện này nếu như luận tội xuống tới, thần đệ đồng dạng có tội, còn xin bệ hạ trị thần đệ tội. Vũ Vương một phen nói mười phần chân thành, nhưng chỉ cần không phải người ngu, đều có thể nhìn ra được đây chính là nói nhảm. Đơn giản chính là nghĩ thay Ngọc Thúy gánh tội thay mà thôi. Cái gì hổ huyết kinh ngạc tọa kỵ, cái gì ngươi cũng có tội. Bất quá đều là mượn cớ thôi. Ngọc Thúy lúc này cũng có chút cảm kích Vũ Vương mở miệng cứu giúp, nhưng theo sát mà tới, lại là một loại phản bội Giang Phong đối đức cảm giác. Mình thích chính là bệ hạ nếu là muốn mình chết, vậy mình nên đi chết. Vũ Vương làm như thế, chẳng phải là để cho mình tại trước mặt bệ hạ, lưng đeo một chút có lẽ có sự tình. Ngọc Thúy ôm loại này lo được lo mất ý nghĩ, khỏe mắt liếc qua lặng lẽ liếc nhìn Giang Phong. Quả nhiên nhìn thấy Giang Phong trên mặt chợt lóe lên bất mãn, lập tức cảnh giác lên. Bệ hạ cùng Vũ Vương ruột thịt cùng mẹ sinh ra, mình nhưng ngàn vạn không thể để cho bệ hạ hiểu lầm. Cắn răng một cái, Ngọc Thúy mở miệng nói, "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, Ngọc Thúy lần này thất thủ, cũng không quan Vũ Vương ra sự tình, kỳ thật đều là chính Ngọc Thúy sai lầm, còn xin bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương trách phạt." Ngọc Thúy không muốn cùng Vũ Vương liên lụy quan hệ. Chuyện này nếu như bệ hạ thật muốn cho mình chết, vậy coi như là báo lúc trước một bữa cơm tri ân. Nhưng tại Vũ Vương xem ra, sự tình cũng không phải là như thế. Hắn khỏe mắt liếc qua đảo qua Ngọc Thúy, trái tim đột nhiên nhảy mấy lần. Theo Vũ Vương, đây rõ ràng là Ngọc Thúy đối với mình cũng có cảm giác. Nói như vậy, chính là muốn cho mình không bị chuyện này liên lụy. Đây là tại vì chính mình giải vây a. Không tiếc dùng sinh mệnh, đều không muốn để cho mình liên lụy trong đó. Nữ nhân như vậy, Vũ Vương cảm giác trong lòng ấm áp, thậm chí có loại muốn rơi lệ cảm giác, cũng may kịp thời khắc chế. Sửa sang lại một chút cảm xúc, Vũ Vương nghiêm túc nói, "Bệ hạ, ta Đại Càn Vương triều dùng võ lập quốc, bài săn săn bắn, càng là có tổ huấn tại. Bài săn bên trong, không phân huynh đệ tỉ muội, tay chân đồng đội, chỉ có cường giả mới có thể hưởng thụ vinh quang. Chính là dựa vào da ngựa bạc thây, không sợ chết tinh thần, ta Đại Càn Thái Tổ Hoàng đế mới có thể mở sáng tạo lần này thịnh thế." Nói đến đây, Vũ Vương càng là ngữ khí nghiêm túc. Bây giờ, Ngọc Phi bắn giết hoàng hậu tọa kỵ, thật là thất thủ, lấy thần đệ ý kiến, không những không nên trị tội, ngược lại nên ngợi khen. Ngọc Phi chính là bệ hạ hậu cung người, còn có một tiễn bắn mã lực lượng, chính là hiển lộ rõ ràng ta Đại Càn võ đức cùng quốc uy sự tình. Bệ hạ, tổ huấn ở trên, còn xin nghĩ lại. Vũ Vương lời nói này vừa ra khỏi miệng, ở đây cung nữ thậm chí đều quên thủ hạ động tác. Có hai tên thái giám rót rượu động tác cũng vì đó dừng lại, kém chút đổ ra. Đây cũng không phải bởi vì Vũ Vương theo dệt vô cớ, vừa vặn tương phản. Vũ Vương nói những này đều là lời nói thật, đều là chân chính tổ huấn. Nhưng vấn đề cũng liền xuất hiện ở đây. Hiện tại Đại Càn cũng không phải hơn 100 năm trước chưa lập quốc Đại Càn. Khi đó Đại Càn cần cân nhắc võ đức, cần cường giả vi tôn, cho nên mới thiết lập bãi săn bên trong không có tôn ti tổ huấn. Vì chính là ở chỗ này tìm kiếm được cường giả chân chính. Kết quả vẫn là rất không tệ, Đại Càn năm đầu một đám cường giả võ tướng bên trong, có mấy vị đều là xuất từ bãi săn. Nhưng vật đổi sao rời, ngay lúc đó tổ huấn cũng không thể cầm tới hiện tại đến dùng. Hiện tại bãi săn là hiển lộ rõ ràng hoàng đế uy nghiêm địa phương. Người Vũ Vương vừa bắn giết hoàng đế con mồi, hiện tại lại chuyển ra tổ huấn. Mọi người cũng sẽ không coi là, đây là vì một cái Ngọc Phi tại giải vây. Mọi người sẽ chỉ coi là, người Vũ Vương đã kìm nén không được nội tâm xúc động, không chút nào tiến hành che giấu mình đối hoàng vị lòng mơ ước. Chuyển ra cái này tổ huấn, không phải liền là đang nói ta bắn giết hoàng đế mới có thể bắn giết mãnh hổ, tổ huấn còn nói bãi săn bên trong không có tôn ti. Cho nên ta Vũ Vương, hôm nay muốn so hoàng đế càng thêm quyền vì sao? Lời nói này vừa ra khỏi miệng, liền ngay cả Vũ Vương phi đều bị sợ ngây người. Nàng là rất rõ ràng Vũ Vương lòng dạ, nhiều năm qua cũng ở bên hiệp trợ Vũ Vương âm thầm xúc tích lực lượng. Nàng rất rõ ràng, đừng nhìn Vũ Vương đã là bệ hạ song bảo thai đệ đệ, cùng là long chủng. Càng là âm thầm lưu đồ nhiều năm, liền ngay cả giám thị Vũ Vương phủ long vệ đều là người một nhà. Nhưng thật muốn phóng ra một bước kia, khoảng cách còn xa đâu. Huống hồ, dù là thật có được đầy đủ lực lượng, cũng không nên như thế chính diện cùng bệ hạ cứng rắn a. Đây không phải bị người nắm cắn sao? Vũ Vương phi không biết Vũ Vương đang suy nghĩ gì, nhưng Vũ Vương rất rõ ràng mình muốn làm gì. Ngọc Thúy vì mình, đem tất cả trách nhiệm đều nắm vào trên người mình. Đối với dạng này nữ nhân, mình sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn vì chính mình mà chết? Nếu là ngay cả mình nữ nhân yêu mến đều không bảo vệ được, vậy cái này mà bị, còn muốn hắn làm gì dùng. Lúc này, đồng dạng tâm tình tràn ngập khiếp sợ còn có Ngọc Thúy. Ngọc Thúy không biết vì cái gì Vũ Vương càng muốn cho mình nói chuyện, thậm chí không tiếc đắc tội bệ hạ. Cả người đều nhanh phải gấp khóc, khóe mắt hiện ra nước mắt, ngữ khí cũng nghẹn ngào. Bệ hạ, thân thiếp cam nguyện bị phạt. Thân thiếp học nghệ không tinh, giết lầm hoàng hậu nương nương bà mã, thân thiếp phạm thượng, còn xin bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương trách phạt. Lời kia vừa thốt ra, không thể nghi ngờ là nhận hạ chuyện này. Sự tình đã thành nắp hỏng kết luận, còn muốn phản bác nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Cho dù là Vũ Vương chuyển ra tổ hấn, phạm thượng nộ sát tọa kỵ loại sự tình này, cũng không phải cái gì không nói tôn ti liền có thể lấp liếm cho qua. Trong lúc nhất thời, hai người riêng phần mình rơi vào trầm tư. Mà Giang Phong làm một tay bày ra đây hết thảy người, tự nhiên là đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Sự tình phát triển, càng là đều ở trong lòng bàn tay. Chương 235, chấm yêu ngươi. Năm chương 235, chấm yêu ngươi. Năm bệ hạ. Hoàng hậu đưa ánh mắt về phía Giang Phong. Lúc này, liền ngay cả nàng cũng không biết sự tình vì sao lại phát triển đến loại tình trạng này. Vũ Vương từ trước đến nay lấy kính cẩn nghe theo lấy sừng, hôm nay không chỉ có công nhiên chống đối bệ hạ, càng là vì một cái phi tử, không tiếp chuyển ra không ai dám nói tổ hấn tới dọa bệ hạ. Loại này phát triển, đã không phải là nàng một cái hoàng hậu có thể khống chế. Chuyện quyền quyết định, đều tại Giang Phong trong tay. Giang Phong ánh mắt đảo qua Ngọc Thúy cùng Vũ Vương. Mình sớm đem Vũ Vương cùng Ngọc Thúy ở giữa sự tình, giá tiếp đến trên người mình. Bây giờ Ngọc Thúy đối đãi mình có thể nói là khăng khăng một mực. Đối mặt Vũ Vương cường thế yêu, Ngọc Thúy cùng trong nguyên tắc hiệu còn sông loạn khác biệt. Nàng lúc này, hoàn toàn không muốn tiếp nhận phần này tình cảm, thậm chí đều muốn vừa chết lấy làm do ý chí. Giang Phong đương nhiên sẽ không để cho nàng chết. Tốt như vậy đối phó Vũ Vương vũ khí, nhưng phải hảo hảo lợi dụng mới đúng. Bầu không khí dần dần nghiêm túc, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên thân Giang Phong. Một giây sau, Giang Phong lại là đột nhiên lộ ra một vòng thiếu dung. Ha ha ha. Đột nhiên tiếng cười, để ở đây tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao. Bởi vì cái gọi là quân uy khó dò, liền ngay cả Vũ Vương đều lau vệt mồ hôi. Một khi Giang Phong nói muốn xử tử Ngọc Thúy, lấy bây giờ mình, căn bản không có năng lực phản kháng. Trong lòng chỉ có thể không ngừng cầu nguyện. Hoàng hậu, chấm cảm thấy Vũ Vương nói không sai. Lời này vừa nói ra, có người vui vẻ có người sầu. Hoàng hậu biểu lộ hiển nhiên có chút không quá tự tại, nhưng vẫn là gật đầu biểu thị đồng ý bệ hạ mắt sáng như đuốc, ngược lại là thần tiếp không đủ lớn độ, thất lễ. Giang Phong khoát khoát tay, "Ai, hôm nay là gia yến, là chấm và thân đệ đệ khó được thời gian. Cái này bắn ngựa sự tình, chấm liền không truy cứu." Ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thúy, Giang Phong thoáng lộ ra vẻ thất vọng biểu lộ, thấy Ngọc Thúy toàn thân cứng đờ, trong lòng bắt đầu sôi trào, một cỗ tự trách tự nhiên sinh ra. Là mình, đều là lỗi của mình. Là mình để bệ hạ làm khó, đều là mình, không chỉ có ảnh hưởng tới bệ hạ cùng Vũ Vương tình nghĩa huynh đệ, càng làm cho hoàng hậu cùng bệ hạ sinh lòng hiềm khích. Ngọc Thúy vô cùng tự trách, cúi đầu không nói một lời. Giang Phong lại nhìn về phía Vũ Vương, cười nói ra, "Vương đệ ngược lại là nhắc nhở chấm. Ta đại càn dùng võ lập quốc, nhiều năm qua lại là võ đạo vương thả, chấm quyết định liền để vương đệ ngươi đảm nhiệm đại tướng quân, vì ta đại càn huấn luyện một chi mạnh hữu lực quân đội." Vũ Vương nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Mình lần này ở trước mặt chống đối hoàng đế, không chỉ có không có bị trừng phạt, ngược lại còn thu hoạch một cái đại tướng quân đế. Mà lại, còn muốn cho mình sáng tạo một chi mới quân đội. Cái này, kinh hỉ tới quá nhanh, thẳng đến Vũ Vương máy móc tạ ơn trở lại chỗ ngồi của mình, bị Vũ Vương phi âm thầm đẩy một chút lúc này mới lấy lại tinh thần. Vẫn còn có chút cảm giác không chân thật. Theo trận này cho hay kết thúc, đi săn cũng có một kết thúc. Vũ Vương cùng Giang Phong cùng nhau trở lại kinh thành. Theo bãi săn bên trong sự tình truyền ra, lập tức toàn bộ kinh thành một mảnh xôn xao. Vũ Vương cứng rắn bệ hạ không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn thỏa hiệp, thậm chí để Vũ Vương làm đại tướng quân. Người trong cuộc Vũ Vương đều có chút ngộng. Nhưng này chút chỉ là nói nghe đồn đại quan biên, lại là một cái so một cái hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là Vũ Vương đối kia Long Nghị khởi xướng xung kích bước đầu tiên. Mà lại, một bước này phóng ra mới phát hiện. Nguyên lai bệ hạ căn bản không phải ngoại giới truyền ngôn mềm yếu như vậy, y thực là cực kỳ không chịu nổi, đạp cho một cước có thể khóc 3 ngày cái chủng loại kia. Trong lúc nhất thời, không ít quan viên cũng bắt đầu trong bóng tối cho Vũ Vương đưa tới nhập đội. Đương nhiên, trung thành quan viên càng là không phải số ít. Ngày thứ 2 triều hội, những này chung với hoàng đế chung với Giang Phong đám quan chức, liền liên hợp lại chuẩn bị vạch tội Vũ Vương. Giang Phong chỉ là nhớ kỹ những người này danh tự, sau đó bác bỏ vạch tội. Biểu hiện ra là một bộ mềm yếu vô năng, đối Vũ Vương cực kỳ tin cậy dáng vẻ. Từ đầu đến cuối, toàn bộ trong triều đình, chỉ có tướng quốc Triệu Thành không nói một lời, thái độ không rõ. Mọi người cũng đều rất rõ ràng không có đi thăm dò Triệu Thành lập trường. Dù sao, Triệu Thành nữ nhi là hoàng hậu, bản nhân càng là hai triều tể tướng. Phần này địa vị, liền xem như Vũ Vương cũng yếu hắn mấy phần. Bất quá, rất nhanh loại tình huống này liền sẽ phát sinh biến đổi lớn. Lúc này, trong hậu cung, theo Ngọc Thúy bắn chết hoàng hậu tọa kỵ, còn có thể bình an vô sự. Cùng gần nhất 2 ngày, Giang Phong đều ngủ lại tại Ngọc Thúy ở đâu tới nhìn. Mọi người nhất trí nhận định, hoàng đế càng thêm sủng ái Ngọc Thúy, đến mức hoàng hậu đều bị lạnh nhạt. Tại hậu cung cái này kẻ định hót địa phương, ai có thể thu hoạch được hoàng đế sủng ái, ai thì càng có quyền lực. Trong lúc nhất thời, không ít người cũng bắt đầu đối Ngọc Thúy đủ kiểu lấy lòng. Ngọc Thúy cũng có thể cảm nhận được, Giang Phong đối với mình tình cảm đến cỡ nào chân thành tha thiết. Thậm chí vì chiếu cố mình cảm thụ, mà từ đầu tới cuối không nguyện ý đụng chính mình. Dùng Giang Phong tới nói chính là, "Chấm không muốn để cho ngươi tại chưa chuẩn bị xong thời điểm dâng ra mình, chấm muốn để ngươi tại hạnh phúc nhất thời điểm biến thành chấm nữ nhân. Chấm là cựu ngũ chí tôn, muốn cho ngươi một cái tất cả mọi người hâm mộ cũng khó khăn quên hồi ức. Câu nói này có rất nhiều lý giải, tại đã lâm vào bể tình Ngọc Thúy nhìn tới. Đây chính là Giang Phong một lần hứa hẹn. Hứa hẹn cho mình hoàng hậu chi vị, lại động phòng hoa trúc. Loại tình cảm này, để Ngọc Thúy càng thêm khăng khăng một mực. Đương nhiên, tại cảm nhận được Giang Phong yêu thương về sau, Ngọc Thúy cũng dần dần tại chính mình cũng không có phát giác được tình huống dưới, trở nên lớn lối. Thân là một cái phi tử, nàng lễ chế đã có thể so với quý phi. Bên người nha hoàn cùng thái giám càng là trương dương vô cùng. Cung trong cái khác phi tần nhóm, cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Dù sao, nguyên bản Giang Phong liền cơ hồ chỉ sủng ái hoàng hậu một người. Bây giờ liền ngay cả hoàng hậu đều mất sủng, ai lại dám chọc Ngọc Thúy cái này tân sủng chút đấy. Cái này để Ngọc Thúy càng thêm không cảm thấy mình trương dương. Nhưng tất cả những thứ này đều bị hoàng hậu nhìn ở trong mắt. Làm tể tướng nữ nhi, Triệu Yến Linh không chỉ có tướng mạo xuất chúng, tài học càng là nhất lưu. Tiến vào hậu cung cũng là có phụ tá minh quân ý nghĩ. Bây giờ nhìn thấy Giang Phong bị Ngọc Thúy mê thần hồn điên đảo, đừng đề cập nhiều tức giận. Thân là hậu cung chi chủ, nàng càng là muốn ép một chút Ngọc Thúy phách lối khí diễm. Kết quả là, đang tận lực an bài xuống, hoàng hậu xuất hành nghi trượng, chính diện đối đầu Ngọc Thúy đội ngũ. Dẫn đầu thái giám lông mày quét ngang, lanh lảnh tiếng nói truyền đến, các ngươi là ai a? Không có gặp chúng ta Ngọc chủ tử Cố Kiệu sao? Còn không cho ta lăn đi. Thẳng đến hoàng hậu thiếp thân thái giám từ phía sau đi tới, cái này tân tấn tiểu thái giám mới ý thức tới mình nói sai. Trong lúc nhất thời bị dọa đến đều có chút run chân. Nhà ta còn tưởng rằng là ai, liền xem như Lý tổng quản, cũng không nói cùng nhà ta đã nói như vậy nói. Tiểu thái giám có người, thấp giọng nói, nguyên lai là hoàng hậu nương nương, là nô tài mắt mù, nô tài cái này và miệng. Vừa nói, một bên miệng rộng đã cho mình chào hỏi. Nghe thấy Cố Kiệu phía ngoài tiếng vang, Ngọc Thúy sốc lên màn điệu, chính trông thấy mình tiểu thái giám ngay tại phía mình cái tát. Lập tức nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Chương 236, châm yêu ngươi. 6 chương 236, châm yêu ngươi. 6 những ngày bọn hạ nhân nhìn thấy chủ tử lộ mặt, từng cái cũng đều thẳng sống lưng. Còn tại và miệng tiểu thái giám cũng trở về qua mùi vị tới. Mình dựa vào cái gì sợ hoàng hậu trong cung thái giám? Luận địa vị, mọi người bình khởi bình tọa đều là nô tài. Luận bối cảnh, bây giờ Ngọc Phi thế nhưng là phát triển không ngừng, vậy hạ hàng đêm ngủ lại. Thật muốn nói được sủng ái, vậy cũng phải là Ngọc Phi mới đúng. Nghĩ tới đây, hắn và miệng động tác cũng ngừng lại. Ba bước cũng hai bước chạy hướng Ngọc Thúy, đi vào trước mặt bịch một tiếng liền quỳ xuống. Nước nở nói, đều là nô tài sai, kinh ngạc chủ tử ngài. Là nô tài cái miệng này không tốt, để hoàng hậu trong cung hoàng công công nghe thấy được, nô tài lúc này mới vào miệng. Không có quan hệ gì với hoàng công công ai chủ tử. Còn xin chủ tử ngài bảo trọng thân thể, trời lạnh, ngài vẫn là về trong kiệu đi thôi. Lời nói này nói có thể nói là chàng nghệ thuộc tính kéo căng. Cũng không nói bởi vì cái gì, lại mập mờ suy đoán mình va chạm. Chỉ nhắc tới lên đối diện là hoàng hậu nương nương trong cung thái giám, còn nói để Ngọc Thúy cư tính như vậy chúng ta không thể chơi vào. Lần này châm ngòi thổi gió lời nói xong, Ngọc Thúy sắc mặt lập tức khó coi. Xốc lên màn kiệu đi ra, gương mặt lạnh lùng đi đến hoàng công công trước mặt. Hoàng công công mắt nhìn Ngọc Thúy, trong lòng cứ việc mọi loại không muốn, nhưng cũng chỉ có thể không mình hành lễ nói, nô tỳ hoàng dự gặp qua Ngọc chủ tử. Đặt ở trước kia, phi tử gặp hoàng dự kia đều phải rất cung kính kêu một tiếng hoàng công công, còn phải cho điểm chỗ tốt. Ai dám thụ hắn hoàng công công cái này túi đầu. Tại cái này hậu cung nô tỳ bên trong, lớn nhất phải kể là Giang Phong bên người Lý đại tổng quản. Cái này nhân vật số 2 chính là hắn hoàng dự. Hoàng hậu thiếp thân thái giám, ai gặp không được cho ba phần mặt mũi. Nhưng duy chỉ có hiện tại trước mặt vị này Ngọc Phi, không cần cho mặt mũi này. Ngọc Thúy cúi đầu nhìn về phía con cong thân thể hoàng dự, âm thanh lạnh lùng nói, bạn cung hạ nhân tự có bạn cung quản giáo, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám quản giáo bạn cung nô tài. Hoàng dự tay hào dưới đáy nắm đấm nắm rất chặt, nhưng mở miệng lại là ôn nhu thì thầm nói, Ngọc chủ tử nói đúng lắm, là nô tỳ xen vào việc của người khác, nô tỳ cái này đi hoàng hậu nương nương nơi đó lấy phạt. Ngọc Thúy có chút nheo mắt lại, nghiêm nghị nói, ngươi không cần cầm hoàng hậu nương nương tới dọa ta. Liền xem như hoàng hậu nương nương ngay tại cái này, hắn cũng không thể thấy ngươi cái này ngang ngược nô tài ở chỗ này bên mặt hất hàm sai khiến. Đúng lúc này, hoàng công công sau lưng màn kiệu bị nhấc lên, hoàng hậu từ trong kiệu đi ra, ngữ khí bình thản nói ra, Ngọc muội muội, chuyện gì để ngươi như thế động khí a? Ngọc Thúy nhìn thấy hoàng hậu, lộ ra một nháy mắt bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mình cùng bệ hạ mới là trời đất tạo nên một đôi. Hoàng hậu, vị trí kia sớm muộn là mình. Nghĩ tới đây, Ngọc Thúy đồng dạng bình tĩnh hồi đáp, nguyên lai là hoàng hậu nương nương ở đây, thiếp thân cho hoàng hậu nương nương tình an. Hoàng hậu khẽ cười một tiếng, nào dám đâu, hiện tại được sủng ái nhất thế nhưng là ngươi Ngọc muội muội, ta cái này làm hoàng hậu, ngay cả xử phạt bên cạnh ngươi tiểu thái giám đều làm không được, nói không chính xác ngày nào bệ hạ một cao hứng, cái này hoàng hậu vị trí cũng là ngươi đâu. Lời này vừa nói ra, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Những này hạ nhân từng cái cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, liền ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng. Hai nữ nhân tại cái này đêm đông giao phong bên trong, hiện lộ ra riêng phần mình phong mang. Cuối cùng vẫn là Ngọc Thúy dẫn đầu nhà ra. Đã hoàng hậu nương nương mở miệng, kia thiếp thân tự nhiên tuân theo. Quay đầu nhìn về phía tiểu thái giám quát lớn, còn không cho bản cung quay lại đây. Đi hoàng hậu nương nương nơi đó lãnh phạt. Sống hay chết, toàn bằng hoàng hậu nương nương ý của ngài. Tiểu thái giám dây hiểu, lập tức chạy đến hoàng hậu trước mặt quỳ xuống, kêu khóc nói, đều là nô tài không đúng, để hoàng hậu nương nương cùng Ngọc chủ tử náo loạn không thoải mái, nô tài nguyện ý nhận lãnh cái chết. Còn xin hoàng hậu nương nương thành toàn. Hoàng hậu đương nhiên sẽ không ban được chết cái này tiểu thái giám. Nếu không, chẳng phải là rơi xuống một cái ghen tị đầu để câu chuyện. Nhưng một hơi này, hoàng hậu cũng thực đuối không trôi. Lần trước là bắn tọa kỵ của mình, lần này ngăn cản mình Cố Kiệu. lần sau có phải hay không liền ngay cả mình cái này hậu cung chi chủ vị trí, nàng cũng muốn ngồi một chút. Nghĩ tới đây, hoàng hậu cười lạnh một tiếng nói ra, bản cung há lại loại này người nhỏ mọn, chuyện này bản cung liền rộng lượng ngươi. Ngọc Phi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hoàng hậu quay người trở về quốc kiệu, hoàng công công hất lên phất trần, một đoàn người cứ như vậy đứng ở nơi này. Dạng như vậy rất rõ ràng, chính là đang chờ Ngọc Thúy nhường đường. Ngọc Thúy tự nhiên là không có cam lòng, bệ hạ như thế yêu thích mình, bây giờ bị hoàng hậu như thế đối đãi. Ngọc Thúy cắn răng, nhưng cũng đừng không cách khác, chỉ có thể chỉ huy mình quốc kiệu tránh ra. Thẳng đến hoàng hậu nghi trượng đi xa, Ngọc Thúy phẫn nộ quăng bên người thị nữ hai cái miệng rộng, thở phì phò tiến vào quốc kiệu. Nổi giận gầm lên một tiếng, đi gặp bệ hạ. Lúc này, chúc mừng hôn lễ bên trong Giang Phong ngay tại phê duyệt tấu chương. Mình đã dám để cho Vũ Vương đảm nhiệm đại tướng quân, chính là làm xong hậu thủ. Lính mới bên trong, thượng tầng quan viên tùy ý Vũ Vương đi ăn mọn, đi thay thế. Nhưng trung hạ tầng quan viên, nhất định phải đối với mình vị hoàng đế này trung tâm không hai. Muốn làm được điểm này cũng rất đơn giản. Tìm tới những cái kia âu sầu thất bại tầng dưới sĩ quan, nói cho bọn hắn, hoàng đế bệ hạ từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên ngươi. Hiện tại, là ngươi đối bệ hạ hiệu trung thời điểm. Đơn giản nhất canh gà, thường thường chính là có thể thu lấy được trực tiếp nhất hiệu quả. Ở trường học thời điểm lão sư khẳng định, trong công ty cấp trên một điều thuốc, một cái đập bả vai động tác, cũng có thể làm cho người khô kình mười phần. Huống chi, những này âu sầu thất bại người, đột nhiên biết được mình lại bị hoàng đế bệ hạ chỗ chú ý đương nhiên, Giang Phong cũng không sắc mặt tiền tài. Chỉ bánh vẽ, đó cũng không phải là tác phong của mình. Đồng thời, âm thầm Giang Phong cũng huấn luyện một nhóm tử sĩ. Những cái kia long vệ, nguyên bản là xung làm mình nhãn tuyến cùng thái mắt. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn đều là Vũ Vương người. Giang Phong cần là trung thành với mình tử sĩ. Chiêu mộ những người này, Giang Phong bỏ ra một chút thô thiện phương pháp tu hành. Hợp ý, đúng bệnh hốt thuốc. Giang Phong vẫn là hoàng đế chiếm cứ lấy đại nghĩa danh phận. Có thể nói, chỉ cần mình không muốn thua, vậy liền thua không được. Đúng lúc này, một thân ảnh như quỷ mị chuyển đến Giang Phong bên thai nói thứ gì, sau đó lại trong chớp mắt biến mất. Giang Phong khỏe miệng giơ lên một vòng ý cười. Quả nhiên, chớp liền biết ngươi không phải cái đèn đã cạn dầu. Giang Phong nhận được, chính là vừa rồi hoàng hậu cùng Ngọc Thúy xung đột tin tức, cũng xác nhận dự đoán của mình. Đừng nhìn Ngọc Thúy ở bề ngoài sạch sẽ, một bộ thuần khiết tiểu bạch hoa dáng vẻ, nhưng khi người thật nắm quyền lực về sau, người bên cạnh tuổi phồng đều đủ để ngươi quên hết tất cả. Ngọc Thúy chính là như vậy, mà Giang Phong cũng vừa vặn liền cần nàng dạng này, mà lại không thể quá thu liễm, còn phải càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước mới được. Đúng lúc này, Ngọc Thúy liên thông báo đều không có, trực tiếp đẩy ra thiên điện cửa đi đến. Vừa thấy được Giang Phong, trong mắt lập tức nổi lên nước mắt, nghẹn ngào nhào vào đối phương trong ngực. Bệ hạ. Chương 237, chấp yêu ngươi. Bảy chương 237, chấp yêu ngươi. Bảy Giang Phong ôm Ngọc Thúy, trấn an nói, làm sao vậy, ai gây ái phi của chấm tức giận. Ngọc Thúy chỉ là nghẹn ngào, nhiều cái gì cũng không nói, tựa như là bên ngoài bị ủy khuất nhỏ con, co quắp tại Giang Phong trong ngực. Có như vậy một cái mắt, Giang Phong thật đúng là cảm thấy nguyên thân như vậy yêu nữ nhân này, yêu đến cơ hồ nhập ma là có đạo lý. Đương nhiên, cũng chỉ có như vậy một nháy mắt mà thôi. Ái phi, cùng chấm nói rõ ràng, đến cùng phát sinh cái gì, chấm làm cho ngươi chủ. Theo Giang Phong lại một lần hỏi thăm, Ngọc Thúy lúc này mới giả ra có chút không dám nói bộ dáng mở miệng nói, vậy hạ, kỳ thật đều là thiếp thân sai, chuyện này không liên quan hoàng hậu nương nương. Trong lòng Giang Phong một trận kinh thường, cũng lời lại cùng Ngọc Thúy diễn kịch xuống dưới. Vỗ bàn một cái cả giận nói, quá phận. Chấm chẳng qua là bồi ngươi hai ngày mà thôi, hoàng hậu vậy mà như thế ghen tị, ngay cả ngươi một cái phi tử đều dùng không được. Có dạng này ghen tị hoàng hậu chủ lý hậu cung, chấm còn thế nào yên lòng quản lý quốc gia. Giang Phong đột nhiên xuất hiện phẫn nộ, liền ngay cả Ngọc Thúy đều không có hiểu rõ bởi vì cái gì. Nhưng rất nhanh nàng liền não bổ ra bản thân có thể tiếp nhận kết quả. Bởi vì bệ hạ yêu mình, cho nên mới không muốn để cho mình đã bị một điểm bị quất. Ngọc Thúy cảm động nước mắt chảy ròng, nước nở nói, bệ hạ, hoàng hậu chính là tướng quốc chi nữ, tướng quốc càng là hai triều nguyên lão. Bệ hạ, ta không thể làm tiếp thân, mà động đãng triều của ta. Giang Phong có chút meo lại con ngươi, mặc dù minh bạch những lời này chẳng qua là Ngọc Thúy vì tranh thủ tình cảm, vô ý thức nói ra khỏi miệng mà thôi. Cũng không có nghĩa là nàng hiện tại liền muốn nhúng tay trên triều đình sự tình. Nhưng ở thay vào hoàng đế thân phận về sau, đối mặt hậu cung tham gia vào chính sự, Giang Phong vẫn như cũ có chút kìm nén không được sát tâm. Ái phi nói có lý, nhưng đại càn là chấm đại càn, không phải hắn triệu thành đại càn. Chấm bị cửu ngũ chí tôn, một lời có thể định muôn vương. Nắm lên Ngọc Thúy tay, Giang Phong dùng ánh mắt kiên định cùng đối mặt, tình cảm giữa hai người giống như đang nhanh chóng ấm lên. Ngọc Thúy cảm kích không hiểu, trong lòng đừng đề cập nhiều hạnh phúc. Chấm cân nhắc đến ái phi ngươi nói sự tình, hoàng hậu bút chướng này tạm thời đi lại, chấm cái này phong ngươi làm quý phi. Chấm Long Liễn cũng ban thưởng cho ngươi. Từ nay về sau, tại cái này trong hậu cung, gặp ngươi như gặp chấm đích thần tới. Lời này vừa nói ra, Ngọc Thúy cũng không khỏi đến bị kinh hãi bưng kín mở lớn miệng nhỏ. Bệ hạ, đây có phải hay không có chút? Giang Phong không đợi đối phương giả ý cự tuyệt, dùng nghiêm túc lại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, chấm ý đã quyết, không cần nói nữa. Hoàng hậu bên kia, chấm sẽ cho nàng muốn có giáo huấn. Chấm còn có việc, ái phi ngươi về trước đi chờ chấm đi. Ngọc Thúy vượt mức đạt được mình muốn, tượng trưng nhăn nhó một chút liền rời đi thiên điện. Hồi cung thời điểm, sử dụng càng là Giang Phong ban cho Long Liễn. Dù là trời đông giá rét, dù là đêm xuống cung trong hạ nhân không ít đều nghỉ ngơi đi, Ngọc Thúy vẫn như cũ ngồi Long Liễn, vây bang đắc ý quay trở về chỗ ở của mình. Mà làm đây hết thể Giang Phong, lại là lặng yên không tiếng động đi tới tẩm cung của hoàng hậu. Lúc này, hoàng hậu vừa mới tắm rửa thay quần áo, ngồi tại trang điểm trước gương, nhìn xem mình khuôn mặt, trong mắt tràn đầy phiền muộn. đưa tay vuốt ve tiết như dương chi bạch ngọc da thịt, bất đắc dĩ thở dài. Than thở cái gì đâu? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, dọa hoàng hậu nhảy một cái. Khi nhìn thấy là Giang Phong đến, hoàng hậu lập tức cũng đỏ cả vành mắt. Thiếp thân cung nên bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giang Phong cười nói, tốt, miễn lễ. Tạ bệ hạ. Hoàng hậu thi lễ một cái, ngồi vào trên giường, cúi đầu, không nói một lời. Giang Phong minh bạch, hoàng hậu đây là tại buồng lịch nhỏ tính tình. Cười nói ra, thế nào, hoàng hậu là không chào đón chấm sao? Hoàng hậu tranh thủ thời gian giải thích nói, thiếp thân không phải ý tứ này, thiếp thân chỉ là nhiều năm chưa có dòng dõi, bây giờ lại gặp chấm đối cái kia ngọc thúy 10 phần đệ bụng, đang hoài nghi mình phải trăng hoa tàn ít bướm, không xứng với chấm thật sao? Giang Phong nói ra chính là hoàng hậu trong lòng nói. Nghe thấy lời nói này, hoàng hậu trong lòng giật mình, đội vàng quỳ xuống đất sợ hãi nói, còn xin bệ hạ thứ tội, bệ hạ dòng dõi chính là lòng trùng, thiếp thân có thể nào? Giang Phong khoát khoát tay, tốt tốt, người ta quen biết cũng không phải một năm hai năm, có một số việc cũng không tất nhiều lời mới là, nhỏ Linh Nhi. Hoàng hậu nhũ danh bị Giang Phong kêu ra miệng. Một cái mắt, hoàng hậu cả người đều cứng đờ, một giây sau nước mắt tràn mi mà ra. Bệ hạ, thiếp thân còn tưởng rằng bệ hạ ngài không cần ta nữa. Giang Phong nhìn xem Triệu Yến Linh bộ dáng này, cũng là cảm thấy lòng chua xót. Cùng Ngọc Thúy so sánh, Triệu Yến Linh rõ ràng mới là cái kia hợp cách hoàng hậu, xứng với mẫu nghi thiên hạ, cũng tài đức vẹn toàn người kia. Cũng chính là như thế, Giang Phong đêm nay mới đến gặp cái này một mặt. Lôi kéo hoàng hậu ngồi vào trên giường, Giang Phong biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Hoàng hậu cảm nhận được biến hóa, hỏi dò, bệ hạ thế nhưng là có chuyện gì, muốn phân phó thiết thân? Giang Phong thẳng vào chủ đề, cùng hoàng hậu bốn mắt nhìn nhau nói ra, chấm, muốn phế hậu. Phế hậu hai chữ vừa ra khỏi miệng, Giang Phong rõ ràng cảm giác được Triệu Yến Linh toàn thân cứng đờ, ngay sau đó giống như là bị rút đi khí lực cả người vừa mềm xuống dưới. Bệ hạ như là đã làm xong quyết đoán, thiếp thân tự nhiên tuân mệnh, ngày mai liền dọn đi lãnh cung. Muốn rút ra, Giang Phong nắm lấy tay, túm hai lần, lại phát hiện kéo không động. Hoàng hậu lòng tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Giang Phong, lại phát hiện đối phương trên mặt lại mang theo mỉm cười. Một giây sau, Triệu Yến Linh mở to hai mắt nhìn, lộ ra một mặt không thể tin. Thân là tể tướng chi nữ, càng là thông minh hơn người. Cơ hồ là trong nháy mắt liền muốn rõ ràng Giang Phong nói bên ngoài ý tứ. Nhất là trước đây tại bãi săn thời điểm, Giang Phong đối đãi Vũ Vương cùng Ngọc Thúy thời điểm dị dạng thái độ. Nếu như còn nghĩ không ra, kia nàng cũng không có tư cách quản lý toàn bộ hậu cung. Chỉ là Triệu Yến Linh không nghĩ tới, Giang Phong vậy mà như thế dám cược. Phải biết, dựa theo Giang Phong làm như thế, chỉ cần thành công, đại càn tất nhiên tiến vào thịnh thế. Chỉ khi nào thất bại, đó chính là vạn kiếp bất phục. Càng mấu chốt chính là, Giang Phong vốn là hoàng đế, chuyện này hoàn toàn không cần đội vã như thế, chậm chậm mưu toan cũng không phải không thể. Trong lúc nhất thời, hoàng hậu có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng Giang Phong chỉ là một cái ánh mắt kiên định. Đơn giản một câu, chấm không phụ ngươi. Hoàng hậu gật đầu, nghiêm túc nói, bệ hạ, Linh Nhi sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Còn xin bệ hạ không cần vì Linh Nhi cân nhắc, lúc này lấy ta đại càn Giang Sơn xã tắc làm trọng. Linh Nhi cái này hoàng hậu chi vị, không cần cũng được. Giang Phong gật gật đầu, sở dĩ tới gặp Triệu Yến Linh, cũng là sợ đối phương nghị quần tự vận. Về phần chuyện này có thể hay không tiết lộ ra ngoài, Giang Phong cũng không lo lắng điểm này. Tốt, chấm hôm nay tới qua chuyện nơi đây không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, Linh Nhi hẳn là minh bạch chấm khổ tâm. Hoàng hậu gật gật đầu, trong mắt để lộ ra một cố kiên định. Giang Phong hài lòng xoay người rời đi, chuẩn bị tiến về Ngọc Phi chỗ tập cung. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, dự đoán khiến cho dịp vòng, trước phải khiến cho điên cuồng. Mình phải đi cho Ngọc Thúy lại thêm cây bước. Chương 238, chấm yêu ngươi. Tám chương 238, chấm yêu ngươi. Tám nương nương, ngài mới là nhất hiểu bệ hạ, cũng là bệ hạ thích nhất người, theo nô tỳ đến xem, hoàng hậu chi vị sớm muộn đều là ngài. Ngọc Thúy bên người, cái kia tiểu thái giám ngay tại gió thổi bên hai. Tại hoàng công công trước mặt bị mất mặt, để hắn từ đầu đến cuối ghi hận trong lòng. Chỉ cần chủ tử nhà mình có thể leo lên hoàng hậu chi vị, đến lúc đó cái kia hoàng công công còn không phải chân mình bên cạnh một con chó. Ngọc Thúy nghe tiểu thái giám, cũng không có phát giác được cái gì không đúng. Dưới cái nhìn của nàng, hoàng hậu vị trí này vốn là nên thuộc về mình. Là hiện tại hoàng hậu đoạt mình nam nhân, mà không phải mình muốn cướp hoàng hậu vị trí. Hoàng thượng giá lâm. Ngoài cửa tiếng hô hoán để Ngọc Thúy lấy lại tinh thần, đứng dậy liền chạy ra ngoài. Tiểu thái giám thấy thế giật mình. Đây chính là không phù hợp lễ chế, nhưng nghĩ chủ tử nhà mình cùng bệ hạ quan hệ, giống như vậy cũng là không được cái gì. Quả nhiên, Giang Phong nhìn thấy Ngọc Thúy chạy bộ ra, cũng không có sinh khí, trên mặt ngược lại còn mang theo tiêu dung. Bệ hạ, thiếp thân nhớ ngươi. Ngọc Thúy nào vào Giang Phong trong ngực, Giang Phong thì là ôm đối phương đi vào gian phòng. Ôn Nhu thì thầm nói, ai phi, chấm đã quyết định, hoàng hậu ghen tị, từ mai, chấm muốn phế rơi nàng hoàng hậu chi vị. Lời này vừa nói ra, Ngọc Thúy cả người hô hấp đều đỉnh trệ một cái chớp mắt. Hoàng hậu bị phế, vậy cái này chẳng phải là mang ý nghĩa? Ngọc Thúy có chút không dám nghĩ tới, một cỗ mãnh liệt kích động để nàng đều có chút choáng đầu hoa mắt. Bệ hạ, thiếp thân nên như thế nào báo đáp bệ hạ ân trọng a? Giang Phong biểu hiện ra vẻ khó khăn nói ra, ái phi, chấm há lại cũng hổ thẹn ngươi. Ái phi vốn không nên tại hậu cung bên trong thụ này lớn đủ. Cái này hậu cung chi chủ vị trí, vốn là nên ái phi ngươi mới đúng. Nhưng hoàng hậu chi vị không hề tầm thường, phế hậu lại lập mới về sau, trong lúc đó cần để cho triều cục ổn định một phen mới được. Trong khoảng thời gian này, còn phải ủy khuất ái phi ngươi. Ngọc Thúy hiện tại lòng tràn đầy đều là mình gặp nhất đúng người. Bệ hạ, thiếp thân đời này gặp phải bệ hạ, thật sự là may mắn nhất sự tình. Ngọc Thúy lòng tràn đầy đều đắm chìm trong Giang Phong kiến tạo tình yêu trong ảo cảnh. Hận không thể thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này không muốn trôi qua. Vào đêm, Ngọc Thúy lại nhiều lần biểu thị muốn cùng Giang Phong nghiên cứu thảo luận nhân sinh chân lý, nhưng Giang Phong cũng không có đáp ứng. Ghé qua chư thiên vạn giới, Giang Phong từ đầu đến cuối ghi nhớ một điểm, đó chính là quản tốt nửa người dưới của mình. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng mình rút đao tốc độ. Sáng sớm hôm sau, triều hội phía trên, đám đại thần gặp được một cái làm bọn hắn không tưởng tượng nổi gương mặt, chính là bị Giang Phong gọi tới Vũ Vương. Lúc này, Vũ Vương thảnh thơi đứng ở một bên, lộ ra một bộ đối cái gì đều không thèm để ý hoàn khố bộ dáng, nhưng chỉ có hiểu rõ nhân tài của hắn minh bạch, đây đều là giả tượng. Từ lần trước tại bãi săn trở về sau, Vũ Vương thế lực đã khổng lồ không chỉ một điểm nửa điểm. Dù sao, đương kim bệ hạ mềm yếu hoa mắt ù tai, Vũ Vương lại là tài đức sáng suốt chi chủ. Ai cũng cảm thấy, Vũ Vương chỉ cần nghĩ, như vậy ngồi lên vị trí kia chính là ở trong tầm tay. Coi như không cần cường lực thủ đoạn, à hệ thơ bệnh viện tin tức chuyển đến, thêm nữa bệ hạ lại không có tự. Huynh cuối cùng đệ cùng, Vũ Vương cũng là có hy vọng nhất nhân tuyển. Cho nên hiện tại hội tụ tại Vũ Vương người bên cạnh, đã trở nên càng ngày càng nhiều. Nếu không phải Triệu Thành còn không có tỏ thái độ, để rất lớn một nhóm người không dám tùy ý đặt cược, Vũ Vương thế lực còn có thể càng thêm lớn mạnh ba phần. Tựa ở trên cây cột trong đại điện, Vũ Vương ánh mắt đánh giá chung quanh đại thần. Hắn không rõ hoàng đế hôm nay kêu mình tới làm cái gì, lần trước tại bãi săn Giang Phong hành vi liền để mình có chút không rõ nội tình. Lần này đồng dạng là vượt quá dự liệu của mình. Cái này khiến từ trước đến nay lấy vững vàng lấy Dương Vũ Vương, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an. Theo Giang Phong đến, Vũ Vương cũng thu hồi mình hoàn khố một mặt, đứng ở một bên, thất cung thất kính. Giang Phong nhìn về phía Vũ Vương, phân phó nói, "Vũ Vương, chấm để ngươi chủ bị lính mới, làm thế nào?" Vũ Vương tiến lên một bước, không người nói ra, hồi bẩm bệ hạ, lính mới ngay tại chủ bị bên trong, tiếp xuống nhiệm vụ chính là từ các trong quân chọn lựa tinh nhuệ chi sĩ xung nhập trong quân. Đến lúc đó, lính mới sẽ trở thành ta đại càn sắc bén nhất mâu. Giang Phong khẽ bước cằm, tán dương, không hổ là chấm vương đệ, có Vũ Vương tại, chấm yên tâm. Vũ Vương cung kính tạ ơn, tạ bệ hạ. Sau đó, chính là một chút không quan hệ đau khổ đến từ đại càn các nơi tin tức. Mỗi ngày như thế, tất cả mọi người quen thuộc. Thẳng đến cuối cùng, tất cả mọi người hồi báo xong công việc, Giang Phong móc ra cho mọi người một cái quả bom nặng ký. Chấm có chuyện muốn thông chi chư vị ái khanh. Mọi người tại đây nhao nhao biểu lộ nghiêm túc phải đợi hoàng đế ra lệnh. Chỉ nghe thấy Giang Phong nói ra, đương kim hoàng hậu vốn nên làm hậu cùng chi chủ, nhưng làm người ghen tị, không dùng người chi lượng. Chấm, nhiều năm qua độc sủng một người, lại không rồng tự sinh hạ. Bây giờ bất quá là hơi đối vắng vẻ, liền tại hậu cung bên trong ỷ vào thân phận tùy ý làm vậy. Thật sự là không có mẫu nghi thiên hạ chi khí độ, càng không thích hợp cái này hậu cung chi chủ vị trí. Giang Phong ánh mắt nhìn về phía Triệu Thành, âm thanh lạnh lùng nói, cho nên chấm quyết định phế bỏ Triệu thị hoàng hậu chi vị. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Một đám đại thần tiếng thốt kinh ngạc đơn giản khó mà che giấu. Triệu Thành dù là trong lòng đã sớm chuẩn bị, coi là thật nghe thấy câu nói này thời điểm, cũng là không khỏi đi đứng mềm nhũn kém chút mất đi. Đúng lúc này, một quan viên hai đầu gối quỳ xuống đất, nghĩa chính ngôn từ nói ra, "Bệ hạ, hoàng hậu chính là ta đại càn quốc mẫu, cũng không sai lầm lớn, sao có thể xem thường phế lập?" Lời này vừa nói ra, không ít đại thần nhao nhao phụ họa. "Bệ hạ, hoàng hậu chi vị chính là hậu cung chi chủ, càng là thiên hạ nữ tử điển hình, phế hậu một chuyện vạn vạn phải nghĩ lại a." "Bệ hạ, thân khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." "Bệ hạ." Giang Phong không có vội vã mở miệng, mà là nhớ kỹ những người này danh tự chờ đến không ai lại đứng ra. Lúc này mới vỗ bàn một cái cả giận nói, đủ rồi. Hậu cung là chấm hậu cung, không phải các ngươi hậu cung. Chấm muốn làm thế nào, liền phải làm thế nào. Chấm không chỉ có muốn phế Triệu thị hoàng hậu chi vị, càng là muốn tấn thăng Ngọc Phi vì hoàng quý phi. Nhưng có phản đối người. Giang Phong giờ phút này chính là một bộ mười phần hôn quân bộ dáng, còn kém đem ta là hôn quân bốn chữ khắc vào trên mặt. Lúc này, có người đứng ra phụ hòa nói, bệ hạ nói rất đúng. Hoàng hậu chi vị vốn nên có mẫu nghi thiên hạ chi phòng, đương kim hoàng hậu ghen tị, cái này hoàng hậu chi vị tự nhiên nên từ càng tài đức sáng suốt phi tử đảm nhiệm. Người này dám đứng ra nói loại lời này, chính là Vũ Vương cho tin tức. Trong lúc nhất thời không ít người ánh mắt đều khóa chặt tại hắn trên thân, hận không thể đi lên đem hắn xé xác. Loại này định đoạt chi ngôn cũng có thể nói ra miệng, đơn giản chính là để đại cả người đọc sách hổ thẹn. Triệu Thành lúc này cũng thong thả lại sức, dùng cái kia giản mua nhưng không mất thanh âm uy nghiêm mở miệng nói, bệ hạ, hoàng hậu tuy là lao thần chi nữ, nhưng việc này không thể coi thường, lao thần cũng sẽ không che chở nàng. Nhưng phế lập hoàng hậu cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể, lão thần còn xin bệ hạ nghĩ lại. Chương 239, chấp yêu ngươi. 9 chương 239, chấp yêu ngươi. 9 Triệu Thành mở miệng, cục diện lập tức liền trở nên vi diệu. Thân là hai triều nguyên lão, ở đây không ít người vốn là Triệu Thành học sinh, hoặc là đã từng thuộc hạ. Mặc dù đại càn nghiêm cấm kết đảng, nhưng nơi có người liền có xã hội. Triệu Thành trong triều thế lực chi lớn, viễn siêu tưởng tượng. Theo Triệu Thành mở miệng, những cái kia bám vào Triệu Thành người bên cạnh, cũng nhao nhao mở miệng quy đủ. Còn xin bệ hạ nghĩ lại. Còn xin bệ hạ nghĩ lại. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong đúng là đồng loạt quỳ xuống vượt qua một nửa quan viên. Triệu Thành lực ảnh hưởng có thể thấy được lổn đốn. Giang Phong giả bộ nổi giận, vỗ bàn một cái hô, chớ bất quá là không muốn Ngọc Phi tại hậu cung chịu đủ. Lời này vừa ra khỏi miệng, Giang Phong lại giả ra một bộ không cẩn thận nói ra lời trong lòng dáng vẻ. Sửa lời nói, chớ phế hoàng hậu chi vị, nhưng thật ra là vì ta đại càn cân nhắc. Chớ nhiều năm không có rồng tự xuất sinh, hoàng hậu phải trang xứng với hậu cung chi chủ vị trí, chớ thường xuyên cân nhắc. Bây giờ chớ chẳng qua là sủng hạnh cái khác phi tử, hoàng hậu liền như thế đố kỵ. Nếu là sinh hạ rồng tự, hoàng hậu vì mình địa vị, chẳng phải là muốn làm ra càng thêm điên cuồng tà đạo tiến hành. Giang Phong lời nói này vừa ra khỏi miệng, không thể nghi ngờ là đứng ở quân thần điểm cao bên trên. Dù sao, nhiều năm không có dòng dõi chuyện này, tất cả mọi người là dõi như ban ngày. Liền ngay cả Triệu Thành đều thập phần lo lắng, dù sao không có dòng dõi, cái này hoàng hậu chi vị an vị bất ổn. Mắt mặt vì con, đây là trong hậu cung không đổi chân lý. Mà đổi thành một bên, Vũ Vương sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Hắn nghe thấy được, Ngọc Thúy tại hậu cung bên trong, vậy mà thụ hoàng hậu xa lánh cùng áp bách. Này làm sao có thể nhịn được? Long vệ nhiều lần tới báo, Giang Phong ngủ lại Ngọc Thúy bên người, cũng không có người đi đường sự tình, từ trước đến nay là lực bất tòng tâm. Cho nên Vũ Vương cũng không đổi lấy độc thủ, nữ nhân mình yêu thích vẫn là hoàn bích chi thân, mình gấp cái gì? Nhưng bây giờ sự tình không đồng dạng. Ngọc Thúy tại hậu cung có thụ khi nhục, Vũ Vương đừng đề cập nhiều phẫn nộ. Hắn hận không thể hiện tại xông vào hậu cung, đem ngoại trừ Ngọc Thúy bên ngoài người toàn chặt. Đời này kiếp này, chỉ sủng ái Ngọc Thúy một người. Rốt cục, hắn nhịn không được mở miệng. "Bệ hạ, thần có lời muốn nói." Giang Phong nghe thấy Vũ Vương mở miệng, lập tức hai mắt tỏa sáng, xem như chờ được ngươi. "Vương đệ có ý kiến gì, đều có thể nói thẳng chính là." Vũ Vương cung kính nói, "Thần ủng hộ bệ hạ quyết đoán. Đương kim triều đình yên ổn, tứ phương thái bình, bệ hạ rồng tự sự tình mới là trọng yếu nhất. Nếu là cái khác phi tần có thể vì bệ hạ sinh hạ rồng tự, mới là ta đại càn may mắn, mới là bách tính may mắn. Hoàng hậu nếu là không dung người chi lượng, thần đối bệ hạ lời nói phế hậu sự tình, tán thành." Vũ Vương mở miệng biểu đạt ý kiến của mình, lập tức liền có người phụ họa theo đuôi. Bọn hắn mặc kệ chuyện này là đúng là sai, một mực đứng đội. Chỉ cần là Vũ Vương đồng ý sự tình, bọn hắn cũng đều sẽ đồng ý trong lúc nhất thời, trên triều đình tạo thành phân biệt rõ ràng hai phái. Một bên là lấy tể tướng Triệu Thành cầm đầu, một bên khác thì là lấy Vũ Vương cầm đầu. "Vũ Vương gia, ngươi thân là ta đại càn vương gia, can thiệp hậu cung sự tình tựa hồ cũng không thỏa đáng." Triệu Thành lạnh lùng nói. Vũ Vương lại là không lưu tình chút nào phản đối nói, "Bản vương đã là vương gia, đồng thời cũng là ta đại càn thần tử. Bất luận cái gì có quan hệ ta đại càn sự tình, thân là thần tử, đều có mở miệng quyền lợi." Giữa hai người bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Giang Phong thì là giải quyết dứt khoát. "Đủ rồi, chấp ý đã quyết, bái triều." Theo Giang Phong rời đi, đám đại thần từng cái hai mặt nhìn nhau, có ít người bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, có ít người thì là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Nhất là lần trước đi săn về sau, liền cho Vũ Vương nạp nhập đội những người kia. Lúc này càng là một bộ bênh vang đắc ý, thật không thể đem đắc ý hai chữ viết lên mặt. "Tướng quốc, yêu nữ Ngọc Thúy hỏa loạn hậu cung, tướng quốc ngài là hai triều lão thần, càng là hủy thác trọng thần. Ngài không thể ngồi xem không để ý tới a." Trong tướng phủ, một đám trung thành với đại càn đám quan chức khóc ròng ròng đối Triệu Thành đau nhức trần lợi hại. Thật tình không biết Triệu Thành hiện tại cũng là lòng tràn đầy đầy rối không biết như thế nào cho phải. Hôm nay triều hội phía trên, Giang Phong nói tới rồng tự sự tình, để Triệu Thành như nghẹn ở cổ họng. Nếu như bệ hạ muốn mượn cơ hội này, tiện thể tay diệt trừ chính mình cái này hai triều lao thần, thật là như thế nào? Dù sao, bệ hạ cùng mình nữ nhi cũng không có con nối dõi, không có bảo hiểm a. "Tướng quốc, ngươi nếu là không cùng bệ hạ góp lời, chúng ta hôm nay liền đâm chết tại ngươi cái này tướng phủ cổng." "Không sai, chúng ta liền đâm chết tại đây." "Tướng quốc." Một người mở miệng, một đám người phụ họa. Triệu Thành vô bàn một cái, cả giận nói, "Đủ rồi, nôn náo náo, ngươi không có ngươi ở chỗ này náo, chẳng lẽ liền có thể để sự tình biến được không thành?" Triệu Thành phẫn nộ, để đám người không còn dám cãi lộn, nhưng này ánh mắt bên trong quật cường lại là không chút nào đổi. Triệu Thành bất đắc dĩ nói, "Lão phu cái này đi gặp bệ hạ, về phần chuyện này thành công hay không?" Triệu Thành ngẩng đầu nhìn trời, cảm thán nói, "Vậy cũng chỉ có thể nhìn ta đại càn lịch đại tiên đế trên trời có linh thiêng." Trong hậu cung, Giang Phong chờ được Triệu Thành. Hai người gặp mặt, ai cũng không có mở miệng, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút quỷ dị bình tĩnh. Thật lâu, Giang Phong ném ra một câu, "Nhỏ Linh Nhi, có tin vui." Chỉ là ngắn ngủi sáu cái chữ lối ra, Triệu Thành không nói một lời, quay người liền đi. Giang Phong nhìn xem bóng lưng Triệu Thành, lộ ra một vòng mỉm cười. Lão già này, hôm nay tới đây chính là hướng mình muốn chỗ tốt tới. Triệu Yến Linh có tin mừng, chính là cho hắn lớn nhất thuốc can thần. Về phần có tin mừng là thật là giả, đây đối với Giang Phong mà nói lại cực kỳ đơn giản. Đơn giản nhất thủ đoạn chính là vận dụng lực lượng phát tắc, tiếp theo để tử sĩ đi những cái kia quá thời thuốc bên trong đi một vòng cũng có thể làm được. Triệu Thành muốn, chính là một cái thật sự đáp án mà thôi. Theo Triệu Thành mặt âm trầm rời đi hoàng cung, tin tức lan truyền nhanh chóng. Vũ Vương trong phủ, chiếm được tin tức này Vũ Vương không khỏi lộ ra một vòng tình thế bắt buộc tiêu dung. Một bên Vũ Vương phi lại là tâm sự nặng nề. "Vương gia, thiếp thân gần nhất trong lúc ngủ mơ luôn có chút bất an, vương gia mưu đồ nhiều năm, bây giờ đến kết quả thu hoạch thời gian, không nên ở đây chỉ vì cái trước mắt mới đúng à?" Vũ Vương phi khuyên cáo, để Vũ Vương tạm thời thanh minh một chút. Nhưng Ngọc Thúy lúc này thân ở hậu cung, thời khắc làm bạn ở bên người Giang Phong. Cái này khiến Vũ Vương khó mà chịu được. Mỗi khi nhớ tới một màn này, liền tim như bị đao cắt toàn thân đưa ra mồ hôi lạnh. Hiện tại Vũ Vương đã lòng tràn đầy đều là Ngọc Thúy, mà không phải thời khắc đó lấy thụ mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh Xương Ngọc tỷ cùng hoàng bị. Leo lên hoàng bị, chỉ là mình thu hoạch được Ngọc Thúy trước đưa điều kiện thôi. Vì Ngọc Thúy, hắn cam nguyện bước lên phong hiểm. Mình đương nhiên minh bạch, vài chục năm lưu đồ ẩn nhẫn, không nên nhất chính là tại thời khắc cuối cùng xúc động. Nhưng hắn đợi không được, bởi vì cái gọi là xung quan giận dữ vì hồng nhan, hắn ẩn nhẫn quá lâu, hiện tại không muốn nhẫn. Đúng lúc này, gia đình đến đây bẩm báo. "Vương gia, tướng quốc bên ngoài cầu kiến." Nghe thấy Triệu Thành tới, Vũ Vương nụ cười trên mặt càng sâu. Căn bản không có cân nhắc qua, dưới ban ngày ban mặt, đương triều tể tướng tiếp xúc hắn một cái vương gia, chuyện này đến cỡ nào không hợp lý. Chương 240, chấm yêu ngươi. 10 chương 240, chấm yêu ngươi. 10 trong chính điện, Vũ Vương gặp được sắc mặt có chút khó coi Triệu Thành. Lúc này sắp thu hoạch thắng lợi, tay trái hoàng vị tay phải ngọc thúy tận về nắm giữ khoái cảm, đã tách ra Vũ Vương lý trí. Triệu Thành người giả thành tinh, tại nhìn thấy trong mắt Vũ Vương kia hỗn độn thần trí thời điểm, cũng đã nhìn thấu đối phương. Suy nghĩ lại một chút đương kim bệ hạ kia từ đầu đến cuối như biển sâu nước đọng con người, Triệu Thành đối Vũ Vương nguyên bản thưởng thức đã biến thành khinh thường. Mặc cho ngươi Vũ Vương nhiều năm lưu đồ, cuối cùng còn không phải thất bại trong gang tấc. Dựa vào cái gì có thể cùng đương kim bệ hạ chống lại? Tướng quốc tới chuyện gì a? Hai người chúng ta lúc này tự mình gặp mặt, tựa hồ không đúng lúc a. Vũ Vương tượng trưng vấn đề, để Triệu Thành trong lòng càng thêm không vui. Nhưng hắn trên mặt không có chút nào biểu lộ ra, bình tĩnh nói ra, Vũ Vương trong lòng hẳn là có đáp án mới đúng, bệ hạ hoa mắt ù tai, lao thần thế nhưng là sáng mắt tâm sáng. Thời thế tạo anh hùng, Vũ Vương nếu là không muốn cùng lão phu nói cái gì, lão phu cái này dẹp đường hồi phủ. Vũ Vương nghe xong lời này vội vàng đứng lên thân ngăn lại Triệu Thành. Cười nói, tướng quốc làm gì như thế tức giận, bất quá tướng quốc cũng muốn cân nhắc bản vương nỗi khổ tâm trong lòng. Không bằng hai người chúng ta lẫn nhau giao cái ngọn nguồn, cứ như vậy cũng tốt tiếp xuống nói chuyện không phải sao. Triệu Thành cười ha ha, Vũ Vương ra xem ra vẫn là không tin được lão phu, vậy lão phu cáo tử. Triệu Thành biểu hiện được càng là cường ngạnh, lúc này Vũ Vương càng là tin tưởng hắn đã cùng Giang Phong quyết liệt. Triệu Thành bây giờ tựa như là cầm một điểm cuối cùng tiền vốn dân cờ bạc. Đã từng bạc triệu ra tài, trong vòng một đêm tan thành mây khói. Cầm sau cùng điểm ấy tiền vốn, đã đỏ lên mắt, muốn đông sơn tái khởi, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Vũ Vương ngăn lại Triệu Thành, thu hồi nụ cười trên mặt nghiêm túc nói, tướng quốc đã nói như vậy, vậy bản vương cũng liền không che giấu. Hoàng huynh hoa mắt ù tai vô năng, đại càn trong tay hắn ngày càng suy bại. Triều đình mục nát, bách tính dân chúng lầm than. Bản vương ý đồ bắt trước tiên hiển, làm hoàng huynh nhường ngôi tại ta. Nghe thấy Vũ Vương không còn che giấu dã tâm của mình, Triệu Thành lúc này mới ngừng rời đi bước chân. Quay người nhìn đối phương nói ra, Vũ Vương gia, lão phu hôm nay tới, cũng không phải đến cùng vương gia ngươi làm khách lời nói khách sáo. Bệ hạ phế đi nữ nhi của ta hoàng hậu chi vị, lão phu tuổi tác đã cao, lại chỉ có Yến Linh một đứa con gái. Cũng không muốn nhìn Triệu gia huyết mạch đoạn tuyệt, cũng không thể nhìn xem trong tay ta hưng khởi Triệu gia, như vậy suy sụp xuống. Cho nên, ta nghĩ thay Triệu gia, thay ta những năm này muốn sinh cố lại, tìm một cái thích hợp phó thác người. Nói đến đây, Triệu Thành lại biểu hiện ra một bộ nhớ chuyện xưa biểu lộ. Cảm khái nói, nhớ năm đó, tiên đế bị thác tại ta, tương đối lao thần nói thẳng. Nếu là đương kim bệ hạ vô năng hoa mắt ù tai, lão thần nhưng khác lập tân quân, các không thể để đại cản giang sơn sa sút. Bây giờ, lão thần cũng là thuận theo tiên đế di ngôn. Vũ Vương nghe thấy lời này không khỏi trên mặt lộ ra nét mừng. Mặc dù người sáng suốt đều biết, cái gì tiên đế di ngôn, hoàn toàn chính là lão già này vô ích. Nhưng hai triều nguyên lão, quan văn đứng đầu, môn sinh cố lại trải rộng đại cản Triệu Thành nói một chút ra loại lời này. Vậy liên có thể là thật. Không chỉ có để Vũ Vương tâm tình sảng khoái, cũng cho Vũ Vương tạo phản về sau lý do. Tướng quốc yêu quốc yêu dân, bản vương tự nhiên là việc nhân đức không được ai. Bản vương cũng cùng tướng quốc giao cái ngọn nguồn. Trong đế đô, long vệ cùng cửu môn đều đã bị chúng ta đem khống, bệ hạ gọi ta thành lập lính mới, cũng là chỉ biết ta Vũ Vương mà không biết bệ hạ. Cải thiên hoán địa ngay tại hôm nay, tướng quốc nhưng còn có cái gì muốn nói sao? Triệu Thành nghe thấy lời này không khỏi trong lòng giật mình. Tự mình biết Vũ Vương từ đầu đến cuối lòng có phản cốt, lại không nghĩ rằng đối phương thế lực vậy mà trong bất chi bất giác khổng lồ như thế. Liền ngay cả long vệ cùng cửu môn đều tại trong khống chế. Ý vị này, lính mới một khi thành lập, chi này từ các nơi đóng giữ quân điều tinh nhuệ tạo thành quân đội, lập tức liền có thể tại Vũ Vương chỉ huy hạ tiến hành phản loạn. Đến lúc đó, thủ vệ hoàng thành cấm quân bị cửu môn ngăn tại ngoài thành, thành nội long vệ lại là Vũ Vương người. Triệu Thành thậm chí có chút bắt đầu vì Giang Phong lo lắng. Bệ hạ thật biết Vũ Vương âm thầm tích xúc nhiều ít lực lượng, chủ bị trận này phản loạn sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên, Triệu Thành lộ ra một bộ hài lòng biểu lộ. Đã như vậy, kia Vũ Vương gia liền không cần lo lắng trên triều đình chuyện, lão phu tự sẽ vì Vũ Vương gia xử lý tốt chuyện còn lại. Vũ Vương hài lòng gật đầu. Hắn biết rõ Triệu Thành trò chuyện phân lượng, hiện tại có lẽ không được, dù sao thân là hoàng hậu nữ nhi thất sủng, uy tín tất nhiên sẽ có chỗ hạ xuống. Nhưng chỉ cần lại có cường quyền đứng tại Triệu Thành sau lưng, vượt qua chín thành quan viên đều sẽ nguyện ý nghe theo vị này tướng quốc. Đến lúc đó, lính mới, triều đình, văn võ đều tại mình nắm giữ, Vũ Vương nghĩ mãi mà không rõ mình tại sao thua. Đã như vậy, kia tướng quốc liền chậm đợi bản vương tin lành đi. Triệu Thành chắp tay quay người rời đi. Đợi đến Triệu Thành rời đi, Vũ Vương phi từ sau đường đi ra, lo lắng nói ra, "Vậy hạ, Triệu Thành lao thành trị quốc, càng là hai triều nguyên lão ủy thác trọng thần. Hôm nay một lời một hành động của hắn đều để lộ ra vội vàng sao động, cái này cùng tính cách của hắn rõ ràng không hợp, thiếp thân cảm thấy vẫn là phải nghĩ lại mà làm sao a." Vũ Vương khoát tay chặn lại, chẳng hề để ý nói ra, hắn cũng nghĩ không đổi, nhưng thời gian sẽ không cho hắn cơ hội. Bản vương hiện tại coi như không có hỗ trợ của hắn, đại sự cũng nhất định có thể thành. Đến lúc đó, hắn chính là ngoan cố không thay đổi lão giả, còn muốn bảo trụ Triệu gia, ha ha, si tâm vọng tưởng. Vũ Vương quay người giữ chặt Vũ Vương phi tay, ôn nhu nói, "Ái phi, đừng lo lắng, chỉ cần có lính mới nơi tay, thiên hạ này dễ như trở bàn tay, đợi cho chấm đăng cơ làm đế, ngươi chính là chấm hoàng hậu. Chấm sẽ không cùng hoàng huynh, chấm đối ngươi tâm, ngươi hẳn là minh bạch." Vũ Vương phi một mặt nhu tình như nước rót vào Vũ Vương trong ngực. "Vậy hạ?" Chỉ là nàng không nhìn thấy, Vũ Vương ánh mắt cũng không tại trên người nàng, mà là nhìn phía hoàng cung phương hướng. Ở nơi đó, có một cái để hắn nhớ thương nữ nhân. Hoàng hậu vị trí sẽ chỉ là nữ nhân kia. Trong hoàng cung, Giang Phong đạt được tử sĩ truyền về tin tức. Vũ Vương cùng Triệu Thành đội biên, bị một chữ không kém từ đầu chí cuối truyền đến Giang Phong trước mặt. Khi nghe thấy Vũ Vương nói sự tình tại tất thành thời điểm, Giang Phong cười khẽ một tiếng. Đi nói cho lính mới bên trong người, chuẩn bị sẵn sàng, nhớ kỹ, xem trọng người nhà của bọn hắn, nói cho bọn hắn, dám can đảm chống lại chấm mệnh lệnh, chu diệt cửu tộc. Giang Phong nói lời nói này thời điểm ngữ khí bình tĩnh, nhưng nghe tại tử sĩ trong hai, lại là hàn ý thấu xương. Bọn hắn những người này đều là Giang Phong từ trong cung ngoài cùng tuyển chọn mà đến trong sạch người. Giang Phong trao tặng bọn hắn võ công, cho bọn hắn tùy cơ ứng biến quyền lực, không chỉ có để bọn hắn thoát ly khổ hải, còn để bọn hắn trở thành người trên người, hiện ra đế vương khoan hậu cùng nhân tử. Bây giờ bọn hắn lại kiến thức đến vị này tọa chấn trung ương, liền có thể đem Vũ Vương đùa bỡn trong lòng bàn tay đế vương, lanh huyết vô tình một mặt. Chương 241, chấm yêu ngươi. 11 chương 241, chấm yêu ngươi. 11 liên tiếp quá khứ vài ngày, trên triều đình liền phảng phất quên đi chuyện này đồng dạng. Vẫn như cũng là mỗi ngày báo cáo đại càn các nơi phát sinh tình huống, vẫn như cũng là lấy Triệu Thành cầm đầu quan văn tập đoàn. Nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đây là trước khi mưa báo tới yên tĩnh, mà báo tô tiến đến cảnh cáo, chính là lính mới thành lập ngày. Theo các nơi triệu tập đóng giữ quân tinh nhuệ đi vào kinh thành vùng ngoại ô đóng quân, toàn bộ hoàng thành đều ở một loại đè nén trong không khí. Ngoài thành, lính mới trụ sở, Vũ Vương người mặc ngân bạch chiến giáp đứng tại trên đài cao, dưới đài là đều nhịp quân đội. Những người này đến từ các nơi đóng giữ quân tinh tiêu tế tuyển quân đội, từ các nơi phu trưởng cùng ngũ trưởng lĩnh đội, trung tầng nhân viên quản lý, thì thuần một sắc đều là Vũ Vương chọn lựa tâm phúc. Chỉ có cao tầng không có quyền lực vị trí, bị tượng trưng an bài một chút trung thành với Giang Phong người. Nhưng những người này đối lính mới đều không có chỉ huy quyền lực. Toàn bộ lính mới nhìn như thuộc về đại càn, kỳ thực lại là chỉ nghe mệnh tại Vũ Vương. Thậm chí lúc này Vũ Vương đã không thêm vào che giấu dã tâm của mình, tại Giang Phong còn không có hạ đạt thánh chỉ trước đó, liền triệu tập lính mới tiến hành phát biểu. Các vị tráng sĩ, các ngươi là đại càn kiêu ngạo, là thủ hộ đại càn anh hùng. Nhưng bản vương không thích trong quân đội có người không phục tùng quản giáo, sở dĩ thành lập lính mới, chính là muốn để các ngươi những này tinh nhuệ trở thành ta đại càn sắc bén nhất mâu. Kỷ luật nghiêm minh, tử chiến không lùi, là các ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ tám chữ. Bản vương ở chỗ này hướng các ngươi hứa hẹn, chiến tử xa trường người, chiến trường lập công người, tiền thưởng trăm lượng. Chỉ cần các ngươi trung thành với bản vương, ta cam đoan mỗi người các ngươi đều có cơ hội vươn lên. Lời nói này xong, toàn trường tiếng hô hoán vang vọng đất trời. Tận trung bị nước, bách chiến bách thắng. Tận trung bị nước, bách chiến bách thắng. Vũ Vương đối với cái này chẳng cảnh phi thường hài lòng. Hắn tận lực yếu hóa Giang Phong tồn tại, dùng tận trung bị nước thay thế Giang Phong vị hoàng đế này hình tượng. Kế tiếp chính là trò hay đăng tràng thời điểm. Trong tướng phủ, Triệu Thành nhận được Vũ Vương hành động chỉ lệnh. Giang Phong đương nhiên cũng nhận được phần này chỉ lệnh. Lúc này ra lệnh cho người đi đem Ngọc Thúy mang theo tới. Đây chính là đối phó Vũ Vương bảo vật. Tuy nói không có Ngọc Thúy, Giang Phong lưu lại chuẩn bị ở sau cũng đủ để tan rã Vũ Vương phản loạn. Nhưng Giang Phong vẫn là muốn nhìn một chút, vị này nữ chính đến tuột cùng có gì loại mị lực. Theo Vũ Vương quyết định, hắn Vũ Vương trong phủ đột nhiên xuất hiện mấy tên thích khách. Vũ Vương giả bộ thụ thương, lại tuôn ra là bệ hạ phái người tới giết hắn tin tức. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, trong lúc nhất thời toàn bộ kinh thành vì thế mà chấn động. Ngoài thành, phụ trách trưởng quản lính mới Vũ Vương Tâm Phúc nghe thấy tin tức này lập tức nổi giận, tập kết quân đội, đánh ra khẩu hiệu nói đương triều thái giám tổng quản lý Đức toàn họa loạn triều cường, lừa gạt hoàng thượng. Nhờ vào đó cớ, bọn hắn lấy thanh quân chắc danh hào tập kết quân đội tiến vào hoàng thành. Chiếm được tin tức này, cấm quân lập tức xuất động chuẩn bị bảo vệ hoàng đế, lại bị kinh thành cửu môn nhốt ở ngoài cửa. Cấm quân đầu lĩnh lập tức ý thức được không thích hợp, đây là có dự mưu phản loạn. Nhưng lúc này hắn cũng là vô lực hồi thiên. Cấm quân không có khí giới công thành, muốn đột phá kinh thành tường thành, không có một hai canh giờ quả thực là người si nói mộng. Nhưng nếu là chờ một hai canh giờ quá khứ, kia Vũ Vương đã sớm cải thiên hoán điệp. Thanh nội, Vũ Vương bị thuộc hạ tìm tới thời điểm lộ ra một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ, trong miệng tràn đầy đối thái giám tổng quản bất mãn, nói cái gì đương kim bệ hạ bị gian định tiểu nhân che đậy, thân là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ, mình nhất định phải tận trung bị nước, cho dù là bỏ mình cũng muốn diệt trừ Lý Đức Toàn cái này gian định tiểu nhân. Kết quả là sách trên đao ngựa, mang theo lính mới trùng trùng điệp điệp hướng phía hoàng cung đánh tới. Cùng lúc đó, Giang Phong đã sớm chờ ở chỗ này, đứng ở bên cạnh hắn là một mặt mộng còn không biết phát sinh cái gì Ngọc Thúy. Đợi đến trông thấy một thân chiến giáp cưỡi ngựa mà đến Vũ Vương, Ngọc Thúy mới mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trốn đến Giang Phong trong ngực. Vũ Vương tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay, xuống ngựa đối xa xa Giang Phong hô: "Bệ hạ chớ hoảng, thần đệ hôm nay gặp chuyện, này đến cũng không phải là phản loạn, mà là bên cạnh bệ hạ có gian định tiểu nhân đương đạo, thần đệ chính là vì thành quân chắc mà tới. Còn xin bệ hạ giao ra Lý Đức Toàn, cũng đem kinh thành phòng ngự giao cho thần đệ làm đây hết thảy, cũng là vì ta đại cản vạn năm cơ nghiệp, còn xin bệ hạ thông cảm." Giang Phong mỉm cười: "Thành quân chắc, cái cớ thật hay. Cái này hoàng vị, chớ bảo chỗ thời điểm liền nói qua. Ngươi nếu muốn, nói thẳng là được. Hiện tại ngươi cảm thấy chấm làm không tốt, chấm liền dẫn ai phi cùng nhau quy thiên chính là, cái này hoàng vị cho ngươi lại có thể thế nào?" Một bên Ngọc Thúy nghe nói như thế, đầy mắt nước mắt nói ra: "Bệ hạ, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, thiếp thân lập tức cùng bệ hạ trung phó hoàng tuyển." Lời này vừa nói ra, còn không đợi Giang Phong tiếp tục biểu diễn xuống dưới, Vũ Vương lại là cái thứ nhất gấp, la lớn: "Chấm!" Vũ Vương bọn thủ hạ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Vũ Vương. Bọn hắn không rõ, Giang Phong đã muốn tự sát, vậy tại sao không đồng ý đâu? Chỉ cần đồng ý, kia minh cuối cùng đệ cùng. Hôm nay chuyện này mị hóa một chút, chính là hai đời mình quân điển hình, căn bản không phải tạo phản á. Nhưng chưa từng nghĩ, Vũ Vương lời kế tiếp càng vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chỉ gặp Vũ Vương nói ra: "Bệ hạ, ngài muốn chết thần đệ không ngăn, cũng không thể mang theo người vô tội cùng chết ta." Giang Phong cười nhẹ hỏi: "Ngươi nói là Ngọc Quý Phi?" Vũ Vương liên tục gật đầu, nhìn về phía Ngọc Thúy nói ra, "Ngọc Thúy, ngươi chỉ là bệ hạ quý phi, bản triều cũng không có chết theo chế độ. Liền xem như bệ hạ chết rồi, ngươi cũng có thể sống hảo hảo, không nên nghĩ không ra được không?" Ngọc Thúy đâu thèm những này, nhất là Vũ Vương vẫn là đoạt quyền soán vị mưu phản chi thần. Lúc này nổi giận nói, "Loạn thần tặc tử, ngươi biết cái gì? Bản cung sinh là bệ hạ người, chết là bệ hạ quỷ." Quay đầu hàm tình mạch mạch nhìn về phía Giang Phong ôn nhu nói, "Bệ hạ, ngài chỉ cần gật đầu, thiếp thân nguyện ý đi trước một bước." "Không, không được." Còn không đợi Giang Phong mở miệng, Vũ Vương lại là trước tiên mở miệng phản đối, đây càng là để đám người sinh lòng nghi hoặc. Giang Phong vẫn như cũng là mặt mỉm cười, biết mà còn hỏi, "Thế nào, chấm nhìn ngươi đối chấm quý phi, tựa hồ có khác tình cảm." Vũ Vương con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Thúy, cắn chặt hàm răng, cuối cùng xì hơi. Nghĩ thầm, dù sao sự tình còn kém một bước cuối cùng, thừa nhận thì phải làm thế nào đây? Ai còn có thể ngăn cản được mình bây giờ giết Giang Phong, đoạt được hoàng vị sao? Nghĩ tới đây, Vũ Vương gật đầu thừa nhận nói, "Ta thừa nhận, bản vương xác thực đối Ngọc Quý phi vừa thấy đã yêu." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vũ Vương những cái kia thủ hạ, từng cái mở to hai mắt nhìn về phía Vũ Vương. Ánh mắt kia hận không thể nuốt sống đối phương. Bây giờ tại cái này nói chuyện gì vừa thấy đã yêu, mà lại ngươi cùng nữ nhân kia điểm ấy thí sự, chẳng lẽ so tạo phản còn trọng yếu hơn sao? Hiện tại còn kém Lâm Môn một cước, đi lên giết chết Giang Phong liền bạn sự thuận lợi. Về phần bọn hắn vì cái gì không dám động thủ? Bởi vì ai đều không phải là đồ đần, ai động thủ, người đó là sau đó có nội hiệp, tuyệt đối chết không yên lành. Chỉ có chính Vũ Vương không ở trong đám này. Chương 242, chấm yêu ngươi. 12 chương 242, chấm yêu ngươi. 12 Ngọc Thúy nghe thấy Vũ Vương lời nói này, chẳng những không có cảm động, ngược lại là tiến lên một bước chỉ vào Vũ Vương mắng, "Ta nhổ vào, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng bệ hạ đánh đồng. Một cái loạn thần tặc tử thôi, cũng xứng nói đúng bản cung ái mộ, bản cung cho dù chết, cũng không theo ngươi." Lời này vừa nói ra, Vũ Vương lập tức như là hóa đá, đứng tại chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. "Vương gia, đại sự sắp thành, không thể bởi vì nhi nữ nhỏ tình mà chậm trễ đại sự a." "Đúng vậy a Vương gia." "Vương gia, mời nhanh chóng hạ lệnh đi." Đi theo Vũ Vương bên người các tướng lĩnh, từng cái tận tình quy bảo. Nhưng bây giờ Vũ Vương, tâm tư hiển nhiên không ở trên đây. Bị người thương cự tuyệt thống khổ, để bộ ngực hắn khó chịu, cả người càng là không có tinh khí thần. "Ngọc Thúy, không, không phải như vậy, ta biết ngươi tại hậu cung là không hạnh phúc, chỉ có bản vương mới có thể để cho ngươi hạnh phúc a." "Bản vương lập tức liền là hoàng đế, bản vương đáp ứng ngươi, để ngươi làm hoàng hậu, để ngươi làm hoàng hậu còn chưa đủ biểu đạt ta thực tình sao?" Vũ Vương dùng gần như cầu khẩn ngữ khí khẩn cầu, làm sao Ngọc Thúy trong khoảng thời gian này, sớm đã bị Giang Phong dỗ ngon dỗ ngọt thẩm thấu. Đối mặt Vũ Vương lúc này bộ dáng, Ngọc Thúy chỉ cảm thấy buồn cười, thậm chí còn có chút buồn nôn. "Ha ha, ngươi muốn bản cung nhìn ngươi một chút thật sao?" Ngọc Thúy khinh miệt hỏi. Vũ Vương lại giống như là đạt được cái gì ban ân, liên tục gật đầu, "Ngọc Thúy, ta làm đây đều là vì ngươi, ta có thể nỗ lực bất cứ giá nào." Ngọc Thúy gật đầu, "Vậy thì tốt, ngươi bây giờ lui binh, ta liền đáp ứng ngươi, ngươi có thể tới gần bên cạnh ta." Ngọc Thúy giờ phút này lòng tự tin bạo dạn. Đương kim bệ hạ, còn có Vũ Vương, đều muốn có được chính mình. Loại này mị lực, để Ngọc Thúy ý thức được mình mới là chân chính tiên tuyển. Quả nhiên, Vũ Vương nghe thấy lời này về sau lập tức hô, "Triệt binh." "Hiện tại lập tức triệt binh." Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đi theo Vũ Vương bên người các tướng lĩnh, cả đám đều dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía Vũ Vương. Bây giờ cách đại sự thành công chỉ kém một bước cuối cùng. Kết quả ngươi bởi vì một nữ nhân, nói với chúng ta không làm, muốn đi. Ngươi cho rằng đây là nhà tròi đâu, một câu mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm liền có thể tùy thời từ bỏ. Mọi người đều là đem đầu đường dây lưng quần bên trên cùng ngươi tạo phản. Mắt thấy mình thuộc hạ những người này bất vi sở động, Vũ Vương nổi giận, hô lớn, các ngươi đây là tại làm gì? Ngay cả ta cũng không nghe sao. Lúc này liền có tướng lĩnh phản bác, Vương gia, ngươi ngay cả bệ hạ đều không nghe, chúng ta có cần phải nghe lời ngươi sao? Lại có một tướng lĩnh đứng dậy, khôi giáp bên trên vết máu pha tạm, mặt lạnh lấy ngăn tại Vũ Vương trước mặt. Nghiêm nghị nói, Vương gia, chúng thần đi theo ngươi tạo phản, đây chính là Chu Cựu tộc đại tội. Hiện tại, còn xin Vương gia nghĩ lại, lui binh sự tình, chúng ta nhưng khi làm Vương gia chuyện cười của ngươi đến xem. Vũ Vương xoát một chút rút ra bên hông bội kiếm, cả giận nói, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Là muốn tạo phản sao? Ngay cả ta cũng dám không nghe. Tên kia tướng lĩnh không nói hai lời, đồng dạng rút ra bội kiếm, hai ba lần liền đem Vũ Vương bội kiếm đánh bay. Vũ Vương tự cho là võ nghệ cao cường, nhưng cùng những này chân chính ma luyện kỹ thuật giết người tướng quân so sánh, đơn giản chính là nhà trẻ trình độ. Lúc này, Vũ Vương vẫn như cũ không cảm giác sợ hãi, ngược lại là phẫn nộ chiếm thượng phong. Tốt tốt tốt, các ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, chấm sau khi lên ngôi, các ngươi hôm nay không nghe lời, cả đám đều đừng nghĩ còn sống. Vũ Vương uy hiếp lập tức khiến cái này người cảnh giác lên. Mọi người đi theo ngươi tạo phản, chỗ tốt còn không có đạt được đâu, chưa được cho biết chết chắc. Đại gia hỏa nhìn lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cùng mình giống nhau ánh mắt. Vương gia, thường nói hoàng đế thay phi làm, năm nay đến nhà ta, vốn cho rằng ngài sẽ là ta đại càn ưu tú nhất quân chủ, lại không nghĩ đúng là cái lư phần viên, chỉ có sáng bóng trưởng. Tên tướng quân kia cười khẽ một tiếng, vung tay lên, chư vị tướng quân, Vũ Vương phạm thượng làm loạn, các vị có bằng lòng hay không theo bản tướng quân chém giết Vũ Vương, giúp đỡ ta đại càn giang sơn? Một lời đã nói ra, cạnh tướng đi theo. Vũ Vương một nháy mắt đại thế đã mất. Ngọc Thúy thì là đứng ở một bên nhìn xem trận này cho hay. Đối mặt mới cầm quyền tướng quân, Ngọc Thúy còn muốn phục khắc vừa rồi chẳng cảnh. Nhưng lần này, nàng mọi việc đều thuận lợi mỹ mạo, lại tại đối phương nơi này mất hiệu lực. Ha ha, Hồ Mị Tử, hoạ loạn hậu cung, chấm sau khi lên ngôi, cái thứ nhất liền giết ngươi. Tên tướng quân kia mặt mũi tràn đầy tự tin, đối gần trong gang tấc hoàng vị, đã không chút nào tiến hành che giấu mình tham lam. Có ai không? Tướng quân hô to một tiếng. Có. Một cái mắt, binh lính sau lưng phát ra giống giận rung trời. Một bên Vũ Vương giờ phút này căn bản chú ý không đến những thứ này. Mình bị Ngọc Thúy cự tuyệt, hắn hiện tại lòng như cho nguội, hắn không thể tại chỗ chết ở chỗ này. Cái gì hoàng vị, cái gì thiên hạ, căn bản cũng không bằng Ngọc Thúy một cái nhăn mày một nụ cười. Mình nhiều năm nhu đồ, nếu không thể đạt được Ngọc Thúy, đâu còn có ý nghĩa gì? Vũ Vương tại thống khổ và mẹo, mà Giang Phong bình tĩnh như trước. Đối mặt tụ họp lại lính mới, trọn vẹn hơn 3000 người đội ngũ. Giang Phong y nguyên không sợ. Bệ hạ, vì ngài cùng ngài ái phi có thể có cái tốt kết cục, hiện tại, mời ngươi viết xuống chiếu thư, nhường ngôi tại ta, nếu không ta không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Người tướng quân này rất hiểu chuyện lý, mình là thần tử, cũng không phải vương gia. Giết Giang Phong, đó chính là bị thiên địa bất dung, bị đại cản chỗ không dung, cho nên chỉ có thể là nhường ngôi. Về phần Giang Phong ai đến giết, vậy dĩ nhiên còn phải là Vũ Vương. Nghĩ như vậy, lại phát hiện Giang Phong từ đầu đến cuối không có động tác. Nhướng mày, nghiêm nghị nói, vậy hạ không muốn không biết điều, hiện tại hạ chiếu sách, đối ngươi ta đều tốt. Giang Phong tiến lên một bước, nhưng như cũng không ý định động thủ. Tên tướng quân kia thấy thế trong lòng có chút bất an, giơ tay lên hô, các binh sĩ huynh đệ của ta, chuẩn bị động thủ sao? Chuẩn bị xong. Đạt được trả lời, trong lòng của hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Phong lại là bình tĩnh một bước phóng ra, nhưng thật giống như giẫm tại lòng của người nọ miệng. Vậy hạ, chớ có bước ta. Hắn ngoài mạnh trong yếu gầm nhẹ nói. Giang Phong lại là bất vi sở động, ánh mắt nhìn về phía đối phương phía sau lính mới. Hơn 3000 người, trong đó trung hạ tầng, thậm chí cả các binh sĩ, đều có không ít là mình chọn lựa ra. Ngoại trừ Giang Phong ai cũng không có chú ý tới, giờ phút này, bọn hắn nhìn mình ánh mắt không phải tham lam, mà là một loại cuồng nhiệt. Một loại vì bệ hạ tập trung, chết thì mới dừng cuồng nhiệt. Giang Phong tại mọi người trong lúc khiếp sợ chậm rãi giang hai cánh tay. La lớn, ta đại càn các huynh đệ, các ngươi thật nguyện ý, cầm trong tay vũ khí nhắm ngay hoàng đế của các ngươi sao? Giang Phong lời nói này lối ra, tên tướng quân kia càng là trực tiếp cười phun tới. Nhưng một giây sau, hắn liền không cười được. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến càng thêm kiên định, thậm chí cả có thể chấn vỡ vân tiêu trả lời. Sẽ không. Chúng ta vĩnh viễn trung thành với bệ hạ. Lần này, ngoại trừ Giang Phong cùng những lính mới này bên ngoài tất cả mọi người, đều ngây ngẩn cả người. Chương 243, chấm yêu ngươi. 13 chương 243, chấm yêu ngươi. 13 những tướng lãnh kia quay người nhìn về phía mình thuộc hạ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cả giận nói, các ngươi đang nói cái gì nói nhảm. Hiện tại các ngươi là tại tạo phản, đại sự không thành, các ngươi tất cả mọi người đến bị Chu cựu tộc. Lời nói này là lời trong lòng của hắn, nhưng nghe tại những người này trong lỗ tai lại là không chút nào có tác dụng. Thiên tướng quân, chúng ta sớm tại đến đế đô trước đó liền thu được bệ hạ mật tín, chúng ta nhưng cho tới bây giờ đều không phải là tạo phản tới, mà là đến đế đô cần vương. Không sai, chúng ta là phụng bệ hạ triệu mệnh vào kinh, chuyên tới để tru sát các ngươi phản tặc. Trong lúc nhất thời, ở đây lính mới tinh nhuệ nhóm đều biểu đạt mình trung thành. Giang Phong một câu, hơn 3000 võ trang đầy đủ lính mới lâm trận phản chiến. Trong chớp mắt, kia mới vừa rồi còn coi là thiên mệnh ngay tại mình tướng quân, bên người chỉ còn sót một chút thiên tướng cộng lại không tới 100 người quy mô. Một màn này cũng bị một bên Vũ Vương nhìn ở trong mắt, không khỏi cười khổ lên tiếng. Thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha. Vũ Vương chỉ vào tên tướng quân kia trầm trọng nói, ngươi bị lừa, các ngươi đều bị lừa, ta cũng bị lừa. Ngược lại nhìn về phía Giang Phong, cười to nói, ca ca, ngươi thắng, là ngươi thắng. Nhưng ngươi nếu không phải đại ca, nếu không phải so ta ra đời sớm khoảnh khắc như thế, ngươi là không thắng được. Ta cái gì đều so với ngươi còn mạnh hơn, dựa vào cái gì ta không thể làm hoàng đế, dựa vào cái gì ngươi là đại ca ngươi liền có thể làm hoàng đế. Vũ Vương cuồng loạn gầm thét, lúc này càng là bi phẫn đan sen. Nữ nhân yêu mến là Giang Phong, hoàng vị cũng là Giang Phong. Vũ Vương ngửa mặt lên trời thét dài, cái này không công bằng. Đúng lúc này, một bên Triệu Thành mang theo một đám quan văn đi ra. Bình tĩnh nói, Vũ Vương ra, cái này rất công bằng. Trông thấy Triệu Thành, Vũ Vương vốn đang cảm thấy sự tình có chỗ chuyển cơ. Nhưng ngay sau đó, Triệu Thành liền để Vũ Vương triệt để tuyệt vọng rồi. Vũ Vương ra, bệ hạ đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, làm sao Vương ra ngươi cũng không nắm chắc được. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là Vương ra ngươi gieo gió gặt bão. Vũ Vương cười lạnh nói, Triệu Thành, ngươi bí mật cùng ta mưu đồ bí mật, ngươi cảm thấy chuyện này qua đi, ngươi có thể được ta vị này hảo đại ca tín nhiệm sao? Đại ca, tâm tư của ngươi quả nhiên thâm trầm, ngươi mới là giấu sâu nhất người kia, tất cả mọi người bị ngươi lừa, ngay cả ta cũng bị ngươi lừa. Vũ Vương tự rêu nói, ta còn tưởng rằng ngươi là tầm thường người, không nghĩ tới tại âm mưu quỷ kế phương diện này, ngươi mạnh hơn ta được nhiều. Giang Phong khép cười một tiếng, biểu lộ bình thản nói ra, ngươi biết chứng mạnh hơn ngươi ở đâu sao? Không phải âm mưu quỷ kế, không phải ta so ngươi ra đời sớm bao lâu, mà là nàng. Giang Phong đưa tay chỉ hướng Ngọc Thúy. Trang cảnh này làm cho tất cả mọi người bao quát Ngọc Thúy đều là một trận không hiểu. Ta, bệ hạ, ngài đây là? Ngọc Thúy hơi nghi hoặc một chút. Giang Phong lại là mỉm cười, một giây sau, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, rút ra bên người thị vệ bên hông bội kiếm. Phốc thử một tiếng đâm vào Ngọc Thúy thể nội. Ngọc Thúy che lấy vết thương, mặt mũi tràn đầy không thể tin lui về sau mấy bước, bịch một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không. Vũ Vương thấy tình cảnh này muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng hướng phía Ngọc Thúy phóng đi, đem Ngọc Thúy ôm vào trong ngực. Ngọc Thúy lại là liều mạng một điểm cuối cùng khí lực, cũng muốn tránh ra khỏi Vũ Vương ôm ấp. Vũ Vương nước nở nói, hắn muốn giết ngươi, ngươi có biết hay không? Hắn muốn giết ngươi, ngươi còn muốn đi tìm hắn? Ngọc Thúy thê thảm cười một tiếng, ta sinh là bệ hạ người, chết là bệ hạ quỷ. Ta yêu bệ hạ, vậy yêu ta. Giang Phong trên mặt không thấy mảy may biểu lộ, ngữ khí càng là băng lãnh mở miệng nói, chấm nói cho ngươi một cái chân tướng, năm đó cứu được ngươi người cũng không phải là chấm, mà là chấm vương đệ, cũng chính là Vũ Vương, chấm lừa ngươi. Lời này lối ra, Ngọc Thúy trong nháy mắt trừng to mắt, một cỗ nghịch huyết dâng lên, từ trong cổ họng phun ra, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Giang Phong, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, nước nở nói, vì cái gì? Bệ hạ, thiếp thân sớm đã không quan tâm những này, thiếp thân chỉ muốn bệ hạ ngài. Bệ hạ, ngài không phải đã nói yêu ta sao? Chúng ta hẳn là tướng mạo tư thủ mới đúng. Giang Phong mỉm cười, chấm yêu ngươi. Thiên hạ giang sơn xã tắc đều ở chấm trên người một người, chấm là cửu ngũ chí tôn, sẽ vì ngươi một cái chỉ là tật vi mà từ bỏ giang sơn xã tắc. Chấm trong lòng chứa chính là cửu châu muôn vương. Ngọc Thúy nghe thấy lời nói này triệt để tâm chết rồi. Bệ hạ, thiếp thân không phụ ngươi, sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Nói xong, Ngọc Thúy lại không một tiếng động. Vũ Vương nước mắt tràn mi mà ra, nắm chặt nắm đấm ngửa mặt lên trời gào thét. A, Giang Phong, người tên xuất sinh này. Vũ Vương muốn xông lên, lại lập tức liền bị Giang Phong người bên cạnh chống. Vũ Vương mắt đỏ giận dữ hét, ngươi nghe thấy được sao? Ngọc Thúy trước khi chết nghĩ đều là ngươi, ngươi phụ bạc nàng, ngươi phụ bạc nàng a. Giang Phong ánh mắt băng lãnh, ngữ khí bình thản nói ra, Ngọc Thúy cũng không phải là vô công, nếu không phải nàng, sao có thể đem ngươi cái này đại cản lớn nhất mọi câu ra đâu? Nàng vẫn là có công lao, nếu không phải công lao của nàng, chấm muốn quét sạch giống như ngươi trong lòng còn có dị trí người, còn không biết đến phí bao nhiêu lực khí. Cái này chính là nàng tác dụng lớn nhất, chấm vật tận kỳ dụng, nàng cũng có thể nhắm mắt. Vũ Vương nghe thấy lời nói này càng là không thể nào tiếp thu được. Mình tâm tâm niệm niệm, yêu mà không được nữ nhân. Tại Giang Phong nơi đó, cũng chỉ là cái sử dụng hết liền có thể một kiếm chém giết lợi dụng phần thôi. Vũ Vương không thể tiếp nhận. Nhưng sự tình, cũng không phải không tiếp thụ liền sẽ không phát sinh. Giang Phong tay nâng kiếm rơi, Vũ Vương tứ chi cùng đầu lưỡi đều bị gọn, chỉ lưu khuôn mặt chứng minh thân phận của hắn. Dẫn đi, chết hoặc là chạy trốn, đưa đầu tới gặp. Rõ. Nghe thấy phân phó thuộc hạ toàn thân run lên, lập tức trả lời nói. Tướng quốc ở đâu? Giang Phong kêu gọi nói. Triệu Thành tiến lên túi người hành lễ. Bệ hạ, lão thần tại. Theo chấm cùng một chỗ, bình định. Triệu Thành lên tiếng, mang theo văn võ bá quan, bên cạnh đi theo lính mới hơn 3.000 tên võ trang đầy đủ giáp sĩ. Về phần Vũ Vương, cùng đi theo Vũ Vương cùng nhau phản loạn những người kia, đều bị giam giữ. Chờ đợi sau đó, cùng một chỗ hỏi trạm. Lúc này, nhìn xem Giang Phong đi tại tất cả mọi người trước mặt bóng lưng, Triệu Thành chỉ cảm thấy mình tay áo phía dưới tay đều đang run. Và hôm nay trước đó, mình vẫn cho là bệ hạ không quả quyết, không phải người quân tri tuyển. Bây giờ, mới xem như gặp được cái gì gọi là quân uy khó lường. Ngọc Thúy, bệ hạ nói giết liền giết. Lính mới, bệ hạ một câu lâm trận phản chiến. Nhằm vào Vũ Vương cái bẫy, chỉ sợ là từ trận kia đi săn trước đó ngay tại mưu đồ. Không, có lẽ không chỉ là nhằm vào Vũ Vương, còn có trong triều đình, tâm tư linh hoạt đám người kia đều tại bệ hạ tính toán bên trong. Triệu Thành chỉ cảm thấy mình tựa như là Giang Phong đề tuyến con rối, tự cho là đúng tự do, kỳ thực lại bị nhìn không thấy sợi tơ không chế. Hết thảy quyền không chế đều ở sau lưng đại thủ bên trong. Mình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy Giang Phong cái kia khổng lồ, che đậy hết thảy thân ảnh. Lạnh lùng, vô tình, tựa như là xem kỹ thế gian thần minh. Cái này mới là đương kim bệ hạ chân chính diện mục sao? Triệu Thành nuốt một ngụm nước bọt, may mắn tự chọn đối đi theo người. Nếu không chờ đợi xử tử nhân chi bên trong, chỉ sợ cũng phải có mình một cái đi. Chương 244, Lăng Vũ Hàn tấn thăng hoàn vũ, Vạn Đạo kiếm chủ trở về. Chương 244, Lăng Vũ Hàn tấn thăng hoàn vũ, Vạn Đạo kiếm chủ trở về. Theo Vũ Vương bị bắt, trận này phản loạn cũng có một kết thúc. Bất quá ảnh hưởng nhưng lại không có biến mất. Giang Phong trước lúc này, liền thông qua tử sĩ nắm giữ cùng Vũ Vương cấu kết người danh sách. Bây giờ, trong quân đội phản tặc cũng đều bị nắm chặt ra. Vũ Vương tựa như là một cái chịu mệnh nhọc nhằn, dệt một cái lưới lớn, đem những này trong khe cống ngầm con rồi con muỗi đều dính vào nhau. Mà Giang Phong chỉ cần dùng cái chổi như vậy quét qua, tất cả sâu bọ liền đều bị một mẻ hút gọn. Có thể nói, nếu không phải Vũ Vương, Giang Phong muốn không sử dụng vượt qua thế giới này lực lượng thủ đoạn, tìm ra những này sâu bọ quả thực là địa ngục cấp độ khó. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Vương đến tuột cùng tốt bao nhiêu dùng. Đồng thời cũng có thể nhìn ra được, Ngọc Thúy mới là cái kia chân chính đại sát khí. Trên triều đình, Giang Phong khôi phục Triệu Yến Linh hoàng hậu chi vị, để bạt một đám đã từng bị áp chế, thân thế trong sạch quan biên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại cản vương triều quét qua dáng vẻ giàn mua, Giang Phong cũng từ cái kia hoa mắt ù thái quân chủ biến thành người người ca tụng minh quân. Bất quá mọi người trong lòng đều rõ ràng, đây chẳng qua là tạm thời, trừ phi mỗi một thời đại quân chủ đều là người dạng này Giang Phong, nếu không sớm muộn lại sẽ trở lại bộ dáng lúc trước. Nhưng đây cũng không phải là Giang Phong muốn cân nhắc, chỉ cần không xuất hiện Ngọc Thúy dạng này dị thường. Vương triều thay đổi, mặt trời lên mặt trăng lặn, cái này đều là vạn vật luân hồi phải có tình huống. Làm xong đây hết thảy, Giang Phong liền rời đi thế giới này. Tại trở lại nữ tần thế giới một khắc này, Giang Phong lập tức đã nhận ra không thích hợp. Pháp tắc đang chấn động, liền ngay cả ta cũng không thể phòng ngừa sao? Giang Phong nhắm mắt cảm thụ được thể nội lực lượng pháp tắc, nhân quả lực lượng giờ phút này đang khẽ chấn động, tựa như là tại bị lực lượng nào đó khống chế. Chỉ bất quá bởi vì cái này nhân quả pháp tắc cường hành, cố lực lượng kia cũng không thể nắm giữ, cho nên mới đã dẫn phát chấn động. Cẩn thận cảm giác một chút xung quanh, những cái kia vô chủ tản mát pháp tắc, giờ phút này đều hướng phía cố định phương hướng hội tụ tới. Giang Phong nghĩ nghĩ, trong lòng liền có đáp án. Là Lăng Vũ Hàn muốn tấn thăng hoàn vũ cấp bậc sao? Giang Phong chỉ cảm thấy răng hàm ứa ra gió mát. Mình cùng Lăng Vũ Hàn Nguyệt duyên thật sự là bị không ở, đối phương hiện tại lại muốn tấn thăng hoàn vũ cấp. Loại chấn động này toàn bộ nữ tần thế giới lực lượng, đủ để thấy tấn thăng về sau thực lực sẽ có cỡ nào kinh khủng. Cùng trước đây những cái kia dựa vào hắc ám vũ trụ pháp tắc tấn thăng, cái gọi là nữ tần hoàn vũ cấp bậc khác biệt. Lăng Vũ Hàn thế nhưng là thật lấy thực lực bản thân tấn thăng. Thực lực so với thiên đế hẳn là đều tại sàn sàn với nhau. Đó, thiên đế, ngươi chờ đó cho ta, đừng để ta tiến thế giới của ngươi, nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Giang Phong hận đến nghiến răng, nếu không phải thiên đế lao ra hỏa này chơi thoát, mình cũng không trở thành trọc đoạn này nghiệt duyên. Giang Phong lúc này hoàn toàn quên, là mình đem Lăng Vũ Hàn dạy bảo như thế cực đoan. Bất quá coi như nhớ kỹ, cũng không thừa nhận là được rồi. Da mặt không đủ dày, hành tẩu chư thiên chẳng phải là tự làm mất mặt. Hệ thống, tiễn ta về nhà Nam Tần thế giới. Vừa dứt lời, thiên đạo chi lực giáng lâm, Giang Phong bị hệ thống lực lượng lôi cuốn lấy trở lại Nam Tần thế giới. Mà tại nữ tần trong thế giới vị trí, Lăng Vũ Hàn ở đây ngồi xếp bằng. Ở trung quanh nàng, quy tắc chi lực trở nên cụ tượng hóa, quay trung quanh tại bên cạnh nàng túi đầu xương thần. Lúc này Lăng Vũ Hàn đang đứng ở tấn thăng thời khắc mấu chốt. Hiện tại, so chính là Lăng Vũ Hàn tự thân lực lượng phát tắc, có thể nắm giữ tới trình độ nào. Lấy tự thân lực lượng phát tắc, đến khiêu động chư thiên vạn giới lực lượng phát tắc. Khiêu động càng nhiều, tấn thăng hoàn vũ cấp về sau, có thể phát huy thực lực liền càng mạnh. Đương tấn thăng kết thúc về sau, những này bị Lăng Vũ Hàn khiêu động lực lượng phát tắc, đều sẽ trở thành nhận khống chế sức mạnh mặc cho thúc đẩy. Bất quá hạch tâm lực lượng phát tắc, vẫn như cũng là chỉ có thể có được một đầu. Tương đương với tại thời khắc này, vô số pháp tắc bên trong, xuất hiện một vị hoàng giả, áp đảo tất cả pháp tắc phía trên. Mà vị này hoàng giả, chỉ có thể đồng thời tồn tại một vị. Lăng Vũ Hàn lúc này nắm giữ vô tình nói, chính là ở vào tấn thăng thời khắc mấu chốt. Theo lực lượng pháp tắc lan tràn, càng ngày càng nhiều lực lượng thần phục, Lăng Vũ Hàn khí tức cũng trải rộng toàn bộ nữ tần thế giới. Liền ngay cả còn tại khôi phục nữ tần tiên đạo, giờ phút này đều chỉ có thể ẩn nhận ẩn nút không dám động đậy. Thân con nhớ đến, vị này chính là muốn đem thần luyện hóa ngon nhân. Nếu không phải Thanh Đế cùng Giang Phong khuyên nhủ đối phương chờ đến Lăng Vũ Hàn tấn thăng thành công, toàn bộ nữ tần thế giới đều sẽ nên đón tận thế. Thời gian từng giờ trôi qua, Lăng Vũ Hàn khí tức trở nên càng khủng bố hơn. Đại đạo cũng không chia cao thấp, có chỉ là trưởng đạo người, đối đại đạo nắm giữ trình độ. Lăng Vũ Hàn rõ ràng là đối vô tình nói nắm giữ cực sâu. Những cái kia rời rạc đạo tắc, giờ phút này đều tại vô tình nói trước mặt túi đầu xương thần. Nguyên bản đối Lăng Vũ Hàn cực kỳ bất mãn những cái kia nữ tần cường giả, cảm nhận được tự thân đại đạo cùng Lăng Vũ Hàn ở giữa chênh lệch, cũng là từng cái đem ý nghĩ giấu ở chỗ sâu nhất không dám hiện lộ mấy may. Nguyên bản còn có người chuẩn bị nhân cơ hội này đánh lén, để Lăng Vũ Hàn tại tấn thăng bên trong thân tử đạo tiêu. Nhưng ở cảm nhận được khí tức đối phương về sau, liền thu hồi ý nghĩ này. Rốt cục, tại nắm giữ gần chín thành đại đạo về sau, Lăng Vũ Hàn cảm nhận được tự thân đại đạo đạt đến dung nạp cực hạn. Theo tự thân đại đạo thu hồi, kia trải rộng toàn bộ nữ tần thế giới khí tức khủng bố cũng bắt đầu biến mất. Cuối cùng, toàn bộ tụ hợp vào Lăng Vũ Hàn thể nội. Lại mở mắt ra, ánh mắt kia phảng phất xuyên qua nữ tần thế giới, thẳng tới phía ngoài hắc ám vũ trụ. Vĩ lực quy về tự thân, đương Lăng Vũ Hàn tấn thăng hoàn vũ cấp về sau, phần này vô tình đại đạo sẽ triệt để trở thành Lăng Vũ Hàn tự thân lực lượng. Đương nàng rời đi nữ tần thế giới, phần này lực lượng cũng sẽ bị cùng nhau mang đi. Nếu là chết ở bên ngoài, nữ tần thế giới cũng sẽ triệt để mất đi phần này pháp tắc. Chỉ có nàng chết tại nữ tần thế giới, phần này pháp tắc mới có thể một lần nữa trở về này phương thế giới. Phần này bí mật, không tấn thăng hoàn vũ cấp là không cách nào biết được. Lăng Vũ Hàn cảm thụ được tự thân lực lượng, ngay sau đó ánh mắt ngưng tụ. Thiện tay bung lên, một đạo lạnh thấu xương kiếm mang hiện lên. Một giây sau, kiếm mang hóa thành một thân ảnh, một đạo cùng Lăng Vũ Hàn thân ảnh giống nhau như lúc. Đúng lúc này, đạo thân ảnh kia bên trên không gian xé rách, đi ra một toàn thân trên dưới lộ ra tiện hề hề khí tức người áo đen. Đã lâu không gặp A tỷ tỷ. Lăng Vũ Hàn biểu lộ lạnh lùng, ngữ khí băng lãnh, ta không phải tỷ tỷ ngươi, nàng mới là. Ta cảm nhận được nàng cùng ta khác biệt, chúng ta là một thân thể hai mặt, hiện tại ta đưa nàng tách ra đi, ngươi đem trí nhớ của nàng trả lại cho nàng, ta liền không nợ nàng cái gì. Người áo đen nhún vai, từ trong ngực móc ra chuẩn bị xong ký ức đưa vào Lăng Vũ Hàn thể nội. Theo ký ức trở về, nguyên bản vạn đạo kiếm chủ một lần nữa thức tỉnh. Nhìn xem trước mặt cùng mình giống nhau như lúc, nhưng là thực lực ngày đêm khác biệt một chính mình khác, vạn đạo kiếm chủ trầm mặc. Lẩm bẩm nói, nguyên lai đây chính là thiên đế nói đại giới sao? Lăng Vũ Hàn bình tĩnh nói, ngươi cùng ta vốn là một thể, nhưng ta đi ra chính mình đạo. Vạn đạo kiếm chủ nhẹ gật đầu, hiện tại chúng ta lại không dây dưa. Chương 245, Long đế chương 245, Long đế vạn đạo kiếm chủ nhìn xem đối diện mình, từ đầu đến cuối lãnh lực băng xương trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Ngươi là ta là ngươi, ta hiểu rất rõ chính ta, cái này đại biểu cho ta cũng biết ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Vạn đạo kiếm chủ bình tĩnh nói, chính ngươi trong lòng sớm có đáp án, còn muốn ta nói đi ra không? Nói xong, liền đi theo người áo đen đi vào vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Lăng Vũ Hàn ánh mắt thâm thúy, thử nhẹ một tiếng, ngươi biết cái gì? Nam tần thế giới, ở trong thiên đỉnh, thiên đế mở mắt ra, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Nàng vậy mà thật thành công, khó trách sẽ chọn hắn, khó trách, khó trách a. Vương tọa đằng sau, thanh đế tựa như là bệnh vậy đến đồng dạng lại xông ra. Thiên đế đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, không nhịn được nói, nói đi, chuyện gì? Thanh đế cười hắc hắc nói, ta có thể có chuyện gì? Chính là nhớ ngươi, ghé thăm ngươi một chút. Thiên đế khỏe miệng có chút co rúm, không có việc gì thì mau cút. Thời gian của ta không phải dùng để cùng ngươi ba hoa. Thanh đế thở dài, được rồi, nhìn xem ngươi bộ dáng này, cùng sư phụ một cái dạng. Mắt thấy thiên đế liền muốn nổi giận, thanh đế vội vàng quát tay, tốt, ta lần này tới là cảm nhận được vực ngoại ba động, nữ tần thiếu khuyết tiên đạo bảo hộ, Lăng Vũ Hàn lại tấn thăng hoàn vũ chi cảnh. Hiện tại, những cái kia nữ tần đầu nhập vào hắc ám người ngoài hành tinh ngay tại hướng trở về, tại thiên đạo một lần nữa nắm giữ toàn bộ nữ tần thế giới trước đó, chúng ta nhất định phải ngăn lại các nàng. Một khi các nàng trở về, lấy hiện tại nữ tần thế giới là tuyệt đối ngăn cản không nổi, thiên đạo lại vỡ vụn một lần, chỉ sợ toàn bộ nữ tần thế giới đều sẽ hủy diệt, đến lúc đó. Nói đến đây, thanh đế trên mặt hiếm thấy lộ ra nghiêm túc lại nặng nề biểu lộ. Thiên đế cũng giống như thế, trầm giọng nói, "Tốt, chuyện này ta sẽ đi xử lý, chuyện thành bại, liền nhìn lần này." Trở lại quen thuộc thế giới, Giang Phong cảm giác toàn thân thư sướng. Không có vội vã mở ra thế giới mới, Giang Phong lựa chọn trở về nguyên sơ thế giới nhìn xem. Trở lại nguyên sơ thế giới, Giang Phong rõ ràng cảm thấy không giống biến hóa. Theo lần trước mình tại nguyên sơ thế giới sở tác sở vi, cùng thủ lĩnh ở giữa đối thoại. Nguyên sơ thế giới hiện tại chỉnh thể đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Chỉ ít, Giang Phong sẽ không ở trên đường cái, liền có thể cảm giác được vô tận đoán nghiệm hướng phía mình đập vào mặt. Điều này cũng làm cho Giang Phong có thể yên tâm đem thế giới giao cho thủ lĩnh đi xử lý. Chư thiên vạn giới có thiên đế, nguyên sơ thế giới cũng là hình chiếu ra thiên đế thủ lĩnh đang quản lý. Giang Phong làm vung tay trưởng quỹ, cuộc sống như vậy mới là mình muốn. Rời đi nguyên sơ thế giới về sau, Giang Phong lại nhìn một chút mình trải qua thế giới. Đồng dạng là một mảnh yên tĩnh. Trong đó cùng mình từng có gặp nhau người trong, không ít đều đã bỏ mình. Lưu lại, cũng đều có thực lực không tầm thường. Giang Phong nắm giữ nhân quả phát tắc, cùng bọn hắn ở giữa chặt chẽ liên hệ với nhau. Mình có thể cảm thụ được, theo những người này mạnh lên hoặc là chết đi. Mình đối nhân quả nắm giữ, cũng tại dần dần làm sâu sắc. Cùng thanh đế đối nhân quả ứng dụng khác biệt. Giang Phong từ đầu đến cuối không có thể sử dụng nhân quả phát tắc, khai phát ra cái gì đặc thủ thuật pháp. Ngược lại chỉ là đơn thuần mạnh lên, lộ ra rất là kỳ quái. Ngay tại Giang Phong nghi hoặc thời khắc, nhân quả chi lực hình như có nhận thấy, Giang Phong ánh mắt dừng lại tại trong đó một cái thế giới bên trong. Đúng là mình trở về qua mấy lần thế giới. Thế giới kia hoàng đế là cái nửa chết nửa sống tây khô, mình còn có cái tiện nghi lao cha. Giang Phong tâm niệm vừa động, xuất hiện ở ngoài hoàng thành. Thủ vệ tướng lĩnh nhìn thấy là Giang Phong đến, cũng không có ngăn cản. Giang Phong lúc này mới rõ ràng cảm nhận được, những này nhìn như lười biếng thị vệ trên thân, lại có không kém hơn tiên đế lực lượng kinh khủng. Cố lực lượng này cũng không bắt nguồn từ tu hành, mà là đến từ một loại tín ngưỡng chi lực. Xuyên qua cửa thành, Giang Phong nhìn thấy càng thêm làm cho người rung động một màn. Chỉ gặp hoàng cung đại điện chỗ, nguyên bản rách nát chẳng cảnh, lúc này thay đổi một cái khác bộ dáng. Hoàng đế vị trí, một cỗ phóng lên tận trời kim sắc cổ sáng chiếu sáng toàn bộ thế giới. Kia trong cổ sáng phát tán ra lực lượng kinh khủng, liền ngay cả Giang Phong nhìn đều cảm giác kinh hãi. Vậy hiển nhiên là thuộc về hoàn vũ cấp mới có thể nắm giữ thực lực. Thậm chí tại chính Giang Phong thực lực đến trình độ nhất định trước đó, đều không thể phát giác được cái kia quá lực lượng kinh khủng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia kim sắc cổ sáng như là một gốc thế giới thụ. Viên này tín ngưỡng chi thụ bao phủ toàn bộ thế giới, Giang Phong có thể cảm nhận được, này phương thế giới thiên đạo cũng bị đặt vào viên này tín ngưỡng chi thụ bên trong. Mà lại, cảm giác kia cũng không phải là bị cưỡng ép luyện hóa, mà là thiên đạo cam tâm tình nguyện trở thành cái này tín ngưỡng chi thụ một bộ phận. Từ cây bên trong dọc theo cành cây ung tùm, phía dưới kết nối lấy trong hoàng thành thị vệ. Chỉ cần bọn hắn nghĩ, liền có thể từ hoàng đế trên thân mượn tới lực lượng. Mình đối hoàng đế tín ngưỡng càng là kiên định, phần này lực lượng liền càng mạnh. Nói cách khác, ngươi cho dù là người bình thường, chỉ cần ngươi đối hoàng đế đầy đủ trung thành, cũng có thể bộc phát ra tiên nhân lực lượng. Thậm chí, liền xem như cấp giới chủ cũng không đáng kể. Chỉ là suy nghĩ một chút, Giang Phong đều cảm giác kinh khủng. Có lẽ ngồi tại vương tọa bên trên vị kia không bằng thiên đế, có thể một người một kiếm chấn nhiếp chư thiên. Nhưng nếu là luận lực hủy diệt, vương tọa bên trên vị kia, thuộc hạ quân đoàn toàn bộ triển khai, chỉ sợ quét ngang toàn bộ nam tần thế giới đều không bao lâu. Nhìn kỹ lại, kia tín ngưỡng chi thụ bên trên, còn đang ngủ say một chút thân ảnh. Liền cùng Giang Phong lần trước mượn đi khẩn cấp những người kia đồng dạng. Chỉ cần có hổ phụ, những cái kia thân kinh bách chiến chiến sĩ liền có thể thức tỉnh vì ngươi mà chiến. Quả nhiên là ngọa hổ tàng long, dấu thật sâu a. Giang Phong cảm khái một câu, liền hướng phía đại điện đi đến. Đại điện bên trong, Giang Phong lần này nhìn thấy hoàng đế chân thân. Thời khô bề ngoài phía dưới, là một vị nhắm mắt lại vô cùng uy nghiêm đế vương. Chỉ bất quá vị này đế vương không có thực thể, lại tựa hồ vẫn luôn đang ngủ say bên trong. Mà mình vậy liền nghi lão cha, thì là cái hàng thật giá thật cấp giới chủ cường giả. Ngươi đã đến, bệ hạ tìm ngươi có chút việc muốn nói. Thiện nghi lão cha cười hắc hắc, nhìn liền một bộ gian thần tướng. Giang Phong chỉ vương tọa phía trên hoàng đế. Nói cái gì? Ta làm sao không nghe thấy? Tiểu tử ngươi đối bệ hạ không có chút nào tín ngưỡng cùng trung thành, ngươi có thể nghe thấy cái gì? Thiện nghi lão cha liếc mắt nói. Bệ hạ để cho ta chuyển cáo ngươi, hắn muốn rời khỏi Nam Tần vũ trụ một đoạn thời gian, à, còn có thiên đế lao già kia cũng muốn rời đi, để ngươi chú ý. Nói đến một nửa, thiện nghi lão cha vậy mà ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía hoàng đế vị trí. Bệ hạ, cái này. Trầm mặc một hồi lâu, thiện nghi lão cha một bộ dáng vẻ thấy quỷ nói ra, bệ hạ đem Long Đế kiếm giao cho ngươi đảm bảo. Tại hắn không tại Nam Tần thế giới trong khoảng thời gian này, ngươi gặp phải đối thủ khó thể chiến thắng thời điểm, liền có thể lấy bảo vật này kiếm triệu hoán đế quốc trung thành quân đội vì ngươi mà chiến. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, nhớ kỹ kêu gọi bệ hạ chi danh. Long Đế. Chương 246, Thánh Mâu thế giới 1 chương 246, Thánh Mâu thế giới 1 Long Đế ạ. Giang Phong nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt hảo ý của đối phương. Một giây sau, một đạo lưu quang lấp lóe đến Giang Phong trước mặt. Kia là một thanh trường kiếm, phía trên khảm nạm lấy 7 cái bảo thạch, chỉnh thể cổ phát nặng nề, càng là ẩn chứa một cỗ cường hành bá đạo khí tức. Đây chính là bệ hạ bội kiếm, bệ hạ không có ở đây thời điểm, gặp kiếm này như gặp bệ hạ đích thân tới. Tiện nghi lão cha hiển nhiên là có chút ăn dấm, không nhịn được phất phất tay, được rồi, dấm nhằm cất chó tiểu tử, cút ngay ngươi. Giang Phong nhận lấy Long Đế kiếm, không nhiều lời cái gì quay người liền rời đi. Đợi đến Giang Phong rời đi, Long Đế kia ngồi tại vương tọa phía trên thây khô cũng giật giật ngón tay. Ngay sau đó, kia phóng lên tận trời tín ngưỡng chi thụ phai nhạt xuống. Long Đế hư ảo thân ảnh từ vương tọa bên trên chậm rãi đi xuống, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Mở miệng nói, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, bên này liền giao cho ngươi. Yên tâm đi bệ hạ, hỗn độn bên trong đồ vật ra không được, có lao thần ở đây. Trấn quốc công túi người hành lễ. Lập tức, Long Đế hóa thành một cái hình rồng hư ảnh, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Mà Trấn quốc công thì là đứng trở lại vương tọa bên cạnh, giống như là pho tượng không động đậy được nữa. Nhưng ở giờ phút này, toàn bộ trong hoàng thành đều dâng lên một tia túc sát bầu không khí. Vị kia tại tín ngưỡng chi thụ thượng đế quốc quân đoàn các binh sĩ, trong đó không ít người đều mở mắt ra quan sát bốn phía một cái, mới tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Mà tại dưới hoàng thành, những cái kia hồi lâu không động tiên công tạo vật cũng bắt đầu bổ sung năng lượng. Một khi có người dám can đảm ở Long Đế không có ở đây thời gian bên trong làm những gì, Trấn quốc công liền sẽ để đối phương kiến thức đến cái gì gọi là đế quốc nội tình. Nam tần thế giới biên giới, thiên đế đã đợi tại nơi này. Không bao lâu, một đạo kim long hư ảnh lấp lóe mà đến, hóa thành Long Đế thân ảnh xuất hiện tại thiên đế trước mặt. Đến rất đúng lúc đi thôi, thiên đế nói. Long Đế cũng không chần chờ, đi theo thiên đế liền muốn tiến về nữ tần thế giới. Lại bị thiên đế nhạy cảm đã nhận ra không thích hợp, nghi ngờ nói, bội kiếm của ngươi đâu? Ngươi không phải là cho tới nay không rời người sao? Long Đế bình tĩnh hồi đáp, cho mượn một cái cố nhân. Thiên đế nghe thấy lời này cảm thấy hiểu rõ, không có lại tiếp tục truy vấn, mà là cùng Long Đế cùng một chỗ đi đến nữ tần thế giới. Rời đi đế quốc về sau, Giang Phong thu hồi Long Đế kiếm, trong lòng ít nhiều có chút nghi hoặc vì cái gì Long Đế đối với mình tốt như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui không có kết quả, dứt khoát cũng liền không nghĩ. Tốt, cũng là thời điểm bắt đầu mới phó bản, đi. Phó bản đang trong quá trình mở ra trước mắt phó bản, Thánh Mâu thế giới phó bản giới thiệu văn tắt, ngươi là Thiên Môn Thánh Địa Thánh Chủ, thống trị nguyên một phiến đại lục. Ngay hôm nay, môn hạ của người xuất hiện một cái kỳ quái đệ tử, hắn luôn luôn tự lẩm bẩm, thiên phú lại là kinh người. Giang Phong một cái chớp mắt xuất hiện ở một chỗ đại điện bên trong, nhắm mắt cảm thụ một phen, này phương thế giới người mạnh nhất chính là tiên đế. Thế giới rất lớn, chia làm tứ đại lục một trung châu. Giang Phong chỗ Thiên Môn Thánh Địa chính là trong đó một chỗ đại lục bá chủ. Nhắm mắt lật xem một lượt kịch bản, Giang Phong biểu hiện trên mặt dần dần trở nên nghiền ngẫm. Là bởi vì đối hắc ám vũ trụ liên tiếp thắng lợi, dẫn đến tìm không thấy não tàn giá trị phá trần thế giới sao? Lần này thế giới lại còn tính bình thường. Giang Phong trêu chọc nói, bởi vì thế giới này cũng không có cái gì đoàn sủng tiểu sư mọi loại hình kịch bản, chính là rất đơn giản người xuyên việt xuyên qua mà đến kịch bản. Đối phương tên là Trần Huyền Châu, xuyên qua thành Thiên Môn Thánh Địa một tạp dịch. Dựa vào hệ thống trợ giúp, một đường trang bức đánh mặt Long Ngạo Thiên kịch bản về sau, đột phá thiên đế, cuối cùng trở thành giới chủ. Đây chính là đại khái kịch bản. Theo lý mà nói, thế giới như thế này đều không tới phiên Giang Phong tự mình tới. Nhưng đã Giang Phong tới, vậy thế giới này liền vẫn là có hắn chỗ hơn người. Đó chính là thế giới này, toàn viên thánh mẫu. Mình vị này Thiên Môn Thánh Chủ, chính là nhân vật chính tiền trung hậu kỳ ý trượng lớn nhất. Đối mặt một cái có tư chất tạp dịch đệ tử, Giang Phong hoàn toàn mặc kệ cái gì tông môn, gia tộc chờ một chút hết thảy. Chỉ cần là có người đối Trần Huyền Châu động thủ, nguyên thân liền nhất định sẽ vì đó ra mặt. Thiên tài địa bảo có thể Trần Huyền Châu dùng. Công pháp tâm đắc, tách ra thành khối nhu toái cho Trần Huyền Châu cho ăn xuống dưới. Dùng thánh nhân để hình dung nguyên chủ, thánh nhân cũng có chút mặc cảm. Toàn bộ thế giới, nhân vật chính tiếp xúc đến tất cả mọi người, đều là vô tư không biết sợ tinh thần người thừa kế. Kinh điển nhất kịch bản chính là, nhân vật chính gặp được nguy hiểm, mình muốn nói ra mình bao lâu đột phá đến cái gì cảnh giới gì. Đối thủ liền sẽ giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói ngươi lại là dạng này thiên tài. Ta nếu là giết dạng này thiên tài, chẳng phải là làm cho cả đại lục toàn bộ thế giới tổn thất một thiên tài. Thế là, cứ như vậy từ bỏ ra tay với Trần Huyền Châu. Loại này tiểu đoạn, toàn bộ kịch bản bên trong chỗ nào cũng có. Có thể nói, nhân vật chính từ đầu tới đuôi, liền không có gặp qua mấy cái người xấu. Toàn bộ thế giới tất cả mọi người đều giống như cha mẹ yêu hài tử đồng dạng vô tư kính dân mình, thành tựu nhân vật chính giới chủ chi vị. Dùng hai chữ để hình dung thế giới này, Giang Phong có thể nghĩ tới chỉ có kia hai cái. Chuyện cổ tích, tại một cái tranh với trời, đấu với đất, cùng cái khác người tu hành tranh đoạt thiên tài địa bảo cùng cơ duyên. Bên thắng trường sinh bất tử, kẻ bại xương khô khe kéo thế giới bên trong. Trần Huyền Châu gặp phải tất cả mọi người là thánh nhân. Cái này không hợp thói thường. Giang Phong lúc này khỏe miệng có chút giơ lên, tu tiên chính là tranh với trời đấu với đất, hòa hòa khí khí tu cái gì tiên, về nhà bên trên nhà trẻ đi. Giang Phong ánh mắt run lên, mình là thời điểm cho thế giới này, bên trên một đường sinh động thực tiễn giáo dục khóa. Phạm nhân vương triều còn có tư tâm, vì bất quá là năm muốn ngừng. Tại cái này tu tiên thế giới, mọi người mục tiêu đều là trường sinh cửu thị, cùng trời đồng tỏ. Kết quả ngược lại là không có tư tâm. Thế giới này rất tốt, khó trách có thể chứa đựng tiếp cận tầm 10 vị thiên đế thế giới, nhưng không sinh ra người mạnh hơn. Còn cần một cái người xuyên biệt đến giúp đỡ. Giang Phong đi ra đại điện, nhìn xem bên ngoài giường cột chạm chỗ Thiên Môn Thánh Địa, lộ ra một vòng tiêu dung. Tới đi, tranh đấu. Nhìn các ngươi trôi qua như thế an nhàn, tâm ta liền ngứa. Giang Phong cười lạnh nói. Lúc này, Thiên Môn Thánh Địa ngoại môn tạp dịch nghỉ ngơi trong phòng, một thanh niên đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh, đưa thay sờ sờ bộ ngực mình, xác nhận không có vết thương lúc này mới yên lòng lại. Ta xuyên qua sao? Trần Huyền Châu tự lẩm bẩm, không nghĩ tới mình vậy mà không chết. Xem ra là Lão Thiên đều tại chiếu cố chính mình. Mặc dù không phải thế giới cũ, nhưng có thể sống lại một đời, không phải là không chuyện tốt đâu. Hệ thống khóa lại bên trong Trần Huyền Châu trong đầu thanh âm, càng làm cho hắn hưng phấn lên. Hắn xem không ít qua những cái kia tiểu thuyết, đối với hệ thống, xuyên qua loại sự tình này năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh. Mình đã là người xuyên việt, lại khóa lại hệ thống. Xem ra, mình sẽ là gánh chịu thiên mệnh người. Ngay tại Trần Huyền Châu tỉnh lại thời điểm, Giang Phong thần niệm đã khóa chặt tại hắn trên thân. Đồng thời, cũng đã nhận ra kia hệ thống tồn tại. Chương 247, Thánh Mâu thế giới 2 chương 247, Thánh Mâu thế giới 2 cái gì cầu thí hệ thống, Thiên Ma tàn hồn cũng xứng gọi hệ thống. Giang Phong mặt lộ vẻ khinh thường. Tuy nói mình cũng là dựa vào hệ thống người, nhưng mình hệ thống là cái gì? Đây chính là Nam Tần thế giới chi cao hóa thân của đạo trời. Ngươi Trần Huyền Châu trên người đây là cái gì? Một sợi bực ngoại tiên ma tàn hồn thôi, cái này cũng phối gọi hệ thống. Giang Phong nghĩ, cuối cùng nhấn xuống hiện tại liền đem kia hệ thống bắt tới ý nghĩ. Mình còn phải cải biến thế giới này, tạm thời lưu hắn một đầu mạng nhỏ. Đợi đến ép khô hệ thống này một điểm cuối cùng tác dụng, lại để cho hắn nên đón tử vong cũng không muộn. Đúng lúc này, kịch bản bắt đầu thôi động. Thiên Môn Thánh Địa Thánh Nữ, hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà đi đến Tạm Dịch Phong. Mục tiêu đương nhiên chính là cái này Trần Huyền Châu. Thánh Nữ Diệp Sơ Tuyết tại nhìn thấy Trần Huyền Châu về sau, ngay từ đầu vẫn tương đối khinh thường, nhưng rất nhanh liền bị Trần Huyền Châu thiên phú làm chấn kinh đến. Sau đó coi đây là thời cơ, Trần Huyền Châu bước vào Thiên Môn Thánh Địa cao tầng trong mắt, dần dần bắt đầu có khởi. Giang Phong đương nhiên sẽ không để cho Trần Huyền Châu toàn nguyện. Nơi này chính là tu tiên giới, thiên hạ sinh linh đâu chỉ ước bạn, thiếu ngươi một cái Trần Huyền Châu dạng này thiên tài sao? Lúc này, đang theo lấy Tạp Dịch Phong đi đến thánh nữ bỗng nhiên nghe thấy được Giang Phong truyền âm. "Thánh nữ, đến tông chủ phong một chuyến, lập tức." Diệp Sơ Tuyết không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thánh chủ mệnh lệnh, nàng nhất định phải tuân theo. Lập tức quay đầu nhìn về tông chủ phong mà đi. Lúc này, còn tại Tạp Dịch Phong Trần Huyền Châu, còn không biết mình đã bị bàn tay vô hình nắm trong tay. Vẫn tại mặc sức tưởng tượng lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp. Bởi vì kế thừa nguyên bản cổ thân thể này ký ức, hắn phát hiện thế giới này mọi người vậy mà như thế hiền lành. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có được tự hệ thống, nhất định có thể trở thành người mạnh nhất. Nhất định. Nội tông chủ phong, Diệp Sơ Tuyết gặp được Giang Phong. Cung kính thi cái lễ, thánh chủ đại nhân, ngài gọi đệ tử là vì chuyện gì? Giang Phong ngữ khí bình thản hỏi, bản tọa nhớ không lầm, Sơ Tuyết ngươi là ngạo tuyết thánh thể, trời sinh thiếu khuyết hai cây kinh mạch đúng không? Diệp Sơ Tuyết nghe thấy lời này ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, mình là thánh thể, thụ mệnh vận chỗ chung, nhưng lại bị thiên đạo chỗ vứt bỏ. Thánh thể trời sinh thiếu khuyết hai cây kinh mạch, không chỉ có để tu hành trở nên khó khăn, càng là khóa cứng mình hạn mức cao nhất. Tuy nói thánh thể bù đắp về sau, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, tương lai nhất định có thể thành tựu tiên đế. Nhưng bù đắp thánh thể, lại cần một cái khác thánh thể kính dâng ra bản thân kinh mạch. Tương đương nói là hai cái thánh thể mới có thể hợp thành một cái hoàn chỉnh thánh thể. Mà không chọn vẹn thánh thể, sẽ cùng tại phế vật, thậm chí còn không bằng những cái kia không phải thánh thể người tu hành. Giống như là Diệp Sơ Tuyết như vậy, nếu không phải mình cố gắng, cộng thêm thánh địa hải lượng tài nguyên đầu nhập, làm sao có thể có hôm nay tu vi? Diệp Sơ Tuyết cúi đầu, có chút xấu hổ nói ra, đệ tử vô năng, hổ thẹn vu thánh chủ kỳ vọng cao. Đệ tử thân là thánh thể, lại kẹt tại độ kiếp kỳ từ đầu đến cuối không cách nào chứng được tiên đạo, có dựa vào tông môn bồi dưỡng đệ tử nguyện dâng ra cái này ngạo tuyết thánh thể, hy vọng thánh chủ có thể để cho đệ tử vì tiên môn thánh địa phát sáng phát nhiệt, đừng lại làm vô vị đầu nhập tại đệ tử trên thân. Diệp Sơ Tuyết lúc này giống như là tìm được cảm xúc chỗ tháo nước đồng dạng, đem nhiều năm tự mình có phụ kỳ vọng hóa thành nước mắt cùng quyết tuyệt lời nói tất cả đều tuyên tiết ra. Giang Phong cứ như vậy nghe, từ đầu đến cuối không nói một lời, biểu hiện trên mặt cũng không thấy mảy may biến hóa. Tại kịch bản bên trong, Diệp Sơ Tuyết thẳng đến cuối cùng cũng không thể đền bù mình thánh thể thiếu hụt, mà là hiến thân mình vì Trần Huyền Châu liệt dương thánh thể bù đắp hai cây kinh mạch, thanh toàn Trần Huyền Châu con đường tu hành. Phải biết Diệp Sơ Tuyết thế nhưng là Giang Phong hảo hữu Lâm Trung thời điểm giao phó cho con của mình. Nguyên kịch bản bên trong, Giang Phong cứ như vậy nhìn xem Diệp Sơ Tuyết đi chết, thành toàn một cái cùng mình không tình cảm chút nào ngoại môn xuất thân Trần Huyền Châu. Đây quả thực là sống thánh nhân. Lần này, Giang Phong cũng không cho phép chuẩn bị làm như vậy. Tại mình hảo hữu trước khi chết giao phó cho con của mình. Đứa bé này còn nguyện ý vì thiên môn thánh địa cống hiến mình hết thảy, bao quát sinh mệnh, mà lại thiên tư thông minh, tu hành khắc khổ. Cùng một cái ngoại môn đệ tử Trần Huyền Châu ở giữa làm lựa chọn. Nhưng phàm là cái đầu góc người bình thường, đều biết nên tuyển ai. Giang Phong tự nhiên là lựa chọn Diệp Sơ Tuyết. Gặp Diệp Sơ Tuyết cảm xúc bình ổn xuống tới, Giang Phong lúc này mới lên tiếng nói ra, thánh thể vốn là lá trời chỗ ghen, Sơ Tuyết làm gì tự coi nhẹ mình. Thiên môn trên dưới, ai không đối với ngươi kính yêu có thừa, thân là thánh nữ, ngươi làm đủ đủ. Giang Phong đứng người lên đi đến Diệp Sơ Tuyết trước mặt, mỉm cười nói ra, bản thánh chủ đối ngươi hứa hẹn, nhất định sẽ vì ngươi bù đắp thánh thể. Cái này đã là đối ngươi khen thưởng, cũng là đối phụ thân ngươi một cái trả lời chắc chắn. Diệp Sơ Tuyết trong lúc nhất thời đỏ cả bên mắt, nước nở nói, đệ tử vì thiên môn thánh địa, xông pha khói lửa, không chối từ. Giang Phong gật gật đầu, nhớ kỹ, về sau đừng bảo là cái gì dùng mình thánh thể phản hồi tông môn loại lời này. Ngươi muốn làm, là chờ đợi bản tọa bù đắp ngươi thánh thể, sau đó dùng thực lực của ngươi đến bảo hộ tông môn. Ngươi là thánh nữ, ngươi phải nhận lãnh phần này trách nhiệm, mà không phải đem phần này trách nhiệm gửi hy vọng ở những người khác trên thân, nghe hiểu sao? Diệp Sơ Tuyết toàn thân run lên, nghiêm túc nói, đệ tử nghe hiểu. Tốt, đi thôi. Diệp Sơ Tuyết rời đi đại điện thời điểm, ánh mắt bên trong không thấy mê mang, ngược lại biến thành sắc bén. Trong lòng không ngừng quanh quẩn Giang Phong lời nói mới rồi. Thánh chủ, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng. Thiên môn, để cho đệ tử đến thủ hộ. Diệp Sơ Tuyết lẩm bẩm nói. Giang Phong phát giác được một màn này, lộ ra hài lòng mỉm cười. Hiện tại Diệp Sơ Tuyết chuyện bên này tạm thời giải quyết, sau đó chính là đối Thiên Môn Thánh Địa tiến hành cải cách. Hiện tại Thiên Môn quá mức lười nhác, thống trị cả một cái đại lục, liền có thể như thế tự do tản mạn sao? Người tu hành, nếu là ngay cả một cái tranh lời quên đi viết như thế nào? Cái kia còn nói chuyện gì nghịch thiên cải mệnh? Giang Phong nhắm mắt lại, trong chốc lát toàn bộ Thiên Môn Thánh Địa đều cảm nhận được một cỗ bàng bạc thần thức giáng lâm. Tất cả tông môn trưởng lão đến tông chủ phong đến, bản tọa có chuyện muốn nói. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão đều để tay xuống đầu công việc, hướng phía Giang Phong chỗ tông chủ phong chạy đến. Không bao lâu, ngoại trừ rời đi tông môn cá biệt trưởng lão bên ngoài, tất cả mọi người hội tụ tại tông chủ phong. Đám người nhìn thấy Giang Phong xuất hiện, nhao nhao chắp tay thăm hỏi. Giang Phong gật gật đầu, lại là không nói một lời đi qua mỗi người trước mặt, dùng ánh mắt xem kỹ lấy đối phương. Cái này đột nhiên triệu tập, cùng Giang Phong lần này bày ra biến hóa, không khỏi khiến cái này trưởng lão cả đám đều có chút kinh hồn táng đảm. Đợi đến xem hết tất cả mọi người về sau, Giang Phong lúc này mới lên tiếng. Hỏi, ở đây đều là tu hành có thành tựu chi sĩ có thể hay không nói cho bản tọa, tu hành trọng yếu nhất chính là cái gì? Đám người một mảnh trầm mặc, cuối cùng, vẫn là một cái có tư lịch mở miệng hồi đáp, thánh chủ, thuộc hạ coi là, tu hành trọng yếu nhất, chính là linh thạch cùng công pháp. Lời này vừa nói ra, lập tức có người phản đối nói, ta cảm thấy hai thứ này đều không trọng yếu, nội tính mới là trọng yếu nhất. Ngươi nói không đúng, thiên tài địa bảo mới là trọng yếu nhất. Chương 248, Thánh Mâu Thế Giới 3 chương 248, Thánh Mâu Thế Giới 3 Giang Phong nghe những người này mồm năm miệng mười dù ben. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến trên thân Giang Phong. Giang Phong đưa ra vấn đề, lại là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, đồng thời còn là ở đây trong mọi người tu vi cao nhất. Vấn đề đáp án, rõ ràng. Thánh chủ, chúng ta tu vi còn thấp, không biết thánh chủ ngài đối với chuyện này thấy thế nào? Nghe thấy vấn đề, Giang Phong mỉm cười. Cái nhìn, chẳng phải đang các ngươi hỏi ta trong lời này sao? Đám người có chút không hiểu, nhao nhao mặt lộ vẻ nghi hoặc. Giang Phong không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, giải thích nói, tại bản thánh chủ xem ra, vô luận là công pháp, linh thạch, thiên tài địa bảo các loại, đều trọng yếu. Nhưng có một chút mới là trọng yếu nhất. Tất cả mọi người lộ ra khao khát câu trả lời thần sắc. Đây chính là thánh chủ kinh nghiệm, đối bọn hắn mà nói, có thể được biết một hai tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ. Chỉ gặp Giang Phong cười nói ra, trọng yếu nhất chính là một chữ, tranh. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, chỉ có tranh người lưu kỳ danh. Giang Phong tản ra tiên đế cấp bậc khí tức, trong nháy mắt liền khiến cái này các trưởng lão cảm nhận được kia như vực sâu biển lớn thực lực kinh khủng. Kia là đế cảnh, giới này người tu hành tối cao truy cầu. Tất cả mọi người lộ ra ánh mắt hâm mộ. Giang Phong nghiêm túc nói, tu hành là tranh với trời, cùng địa tranh, cùng người tranh. Công pháp, linh thạch, động thiên phúc địa, thiên tài địa bảo, những này đều muốn tranh. Giang Phong giơ ra một cái tay, nghiêm nghị nói, đem tất cả có thể nắm giữ đều nắm giữ ở trong tay, đây cũng là tranh hàng nghĩa. Cho dù thiên tư ngu dốt, chỉ cần ngươi có thể tranh, có tư cách đi tranh, liền có thể chứng được vô thượng diệu pháp. Cái này chính là bản thánh chủ yếu cùng các ngươi nói. Giang Phong nói xong, ngồi trở lại đến thuộc về mình chủ vị phía trên, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Ở đây một đám trưởng lão đều không phải là đồ đần, Giang Phong còn nói rõ ràng như thế, đều hiểu những lời này phía sau hàm nghĩa. Tại Thiên Môn trong thánh địa, tập tục vẫn luôn là tương đối bình hòa. Ngươi đột phá cần một gốc linh dược, ta chỗ này có, vậy liền cầm đi dùng. Đợi đến về sau ta có cần, ngươi nơi đó nếu là có, vừa vặn cũng có thể trợ giúp một chút ta. Loại này hô bang hỗ trợ bầu không khí, nhìn như yên tĩnh tường hòa. Kỳ thực không ít người đều lòng có khó chịu. Ta thiên tài địa bảo bị ngươi cầm đi dùng, nhưng ta cần một món đồ nào đó thời điểm, bắt ta đổ vật người chưa hẳn có. Làm ngươi từ một người khác trong tay đạt được nhu cầu cấp bách vật phẩm thời điểm, liền lại muốn thiếu một người khác cân tình. Một tới hai đi, có ít người dựa vào loại này nợ nhân tình cách làm, thu được không ít cần thiết thiên tài địa bảo. Mà có ít người, lại làm một mực tại chuyển vận, mà không thấy bao nhiêu hồi tiền sâu. Nỗ lực không ngang nhau, nguyên bản vẫn chỉ là suy nghĩ trong lòng. Bây giờ lại bị Giang Phong làm rõ, mọi người trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó chịu. Lẫn nhau ở giữa ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Rốt cục, có cái trưởng lão mở miệng. Trần trưởng lão, ngươi lần trước từ ta cái này lấy đi Cửu Diệp Vu Liên, trợ giúp ngươi thành công vượt qua thiên hai, hiện tại ta liền muốn độ thai, không biết Cửu Diệp Vu Liên nhưng còn có a. Bị gọi vào danh tự Trần trưởng lão biến sắc, biểu lộ có chút mất tự nhiên nói ra, cái này, Cửu Diệp Vu Liên chính là thiên địa kỳ chân, tung tích khó kiếm, tại hạ cũng thế. Lời này vừa nói ra, trong tràng bầu không khí trong nháy mắt trở nên một ngạn. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít, đều có loại này không ngang nhau nỗ lực tình huống phát sinh. Trong lòng oán khí cũng đã sớm tích xúc không ít. Nguyên bản còn có thể nói tông môn chính là như thế, an thiệt thòi là phúc. Hiện tại Giang Phong thái độ rõ ràng khác biệt, trong lòng mọi người bất mãn, cũng rốt cục bạo phát ra. Giang Phong thấy tình cảnh này, mở miệng nói ra, xem ra bản thánh chủ đoán không sai, chư vị trong lòng đã sớm đối loại tình huống này có chút lời oán giận, chỉ là do thân phận hạn chế không tiện nói thẳng. Bây giờ bản thánh chủ quyết tâm cải biến tình huống này. Nói đến đây, ánh mắt mọi người nhao nhao hội tụ tại trên thân Giang Phong chờ đợi lấy thánh chủ mệnh lệnh. Giang Phong hắng giọng một cái, nghiêm túc nói, kể từ hôm nay, hủy bỏ thánh địa nguyên bản quy củ, mới quy củ chấp hành xuống dưới. Bản tọa muốn các ngươi thực tiễn một chữ, tranh. Cường giả hàng cường, kẻ yếu cũng nên tranh mới có tư cách hưởng thụ tài nguyên. Ta Thiên Môn Thánh Địa nắm giữ giới vực vô biên vô hạn, tu hành thiên phu thượng giai người kế tục như cá giết sang sông, hàng hạ xa số. Tu hành vốn là thiên quân bạn mã qua cầu đồng mục, bên thắng đứng ở chỗ này, kẻ bại cũng chỉ có thể là mộ bên trong xương khô. Giang Phong cười khẩy, ánh mắt đảo qua toàn trường, nghiêm nghị nói, từ giờ trở đi, cách mỗi ba ngày, bản tọa liền sẽ đào thải một tu vi yếu nhất trưởng lão. Vị này bị đào thải trưởng lão vị trí, sẽ từ trong thánh địa lựa chọn người mạnh nhất đảm nhiệm. Trưởng lão bên trong thực lực tu vi mạnh nhất, sẽ thu hoạch được bản thánh chủ ngợi khen. Bất luận cái gì thiên tài địa bảo, bản thánh chủ vô luận là đoạt vẫn là đoạt, đều sẽ chuẩn bị cho người tới. Từ giờ trở đi, thánh địa chỉ có cường giả mới xứng nói chuyện. Đệ tử bên trong đồng dạng thực hành loại này chế độ, cách mỗi 3 canh giờ, tu vi cảnh giới yếu nhất đệ tử sẽ bị đào thải. Mà người mạnh nhất, đồng dạng có thể thu hoạch được bản thánh chủ thiết kiến, thu hoạch được vật hắn muốn. Giang Phong lộ ra một vòng cười lạnh, chỉ Sơn Môn phương hướng chỗ nói ra, tại vậy bên ngoài, có vô số người chèn phá đầu cũng muốn tiến đến. Thiên tài? Vậy coi như cái gì? Thiên tài chỉ là tiến vào cánh cửa này cánh cửa thôi. Đám người nghe đến đó, cả đám đều cảm giác phía sau hứa ra gió mát. Một khi những này chế độ thực hành xuống dưới, có thể nghĩ, vì tài nguyên, vì Giang Phong cho ra hứa hẹn, lên tới trưởng lão, xuống đến đệ tử, lẫn nhau ở giữa sẽ bộc phát ra như thế nào nhiễu loạn. Nhưng tương tự có thể đoán được chính là, tại dạng này chế độ dưới, những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết giá hỏa sẽ bị triệt để quét dọn. Thiên môn thánh địa thực lực sẽ nên đón to lớn bay vọt. Đúng lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên, mở miệng chính là đại trưởng lão. Đại trưởng lão một bước phóng ra, biểu lộ nghiêm túc nói ra, "Thánh chủ, ngươi nói những lời này, lão phu không đồng ý. Ta Thiên môn thánh địa từ trước đến nay lấy nhân ái, từ bi, bao dung làm gốc, danh dự càng là vang vọng tứ phương. Nếu là thánh chủ áp dụng thủ đoạn cực đoan như vậy, chẳng phải là quên nguồn quên gốc? Trong thời gian ngắn nhìn như có lợi, nhưng kỳ thực đối ta Thiên môn thánh địa căn cơ, sẽ là hủy diệt tính đả kích ta." Đại trưởng lão tận tình khuyên nhủ nói, "Thánh chủ, vì ta Thiên môn thánh địa chuyển thừa, lão phu còn xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Giang Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đại trưởng lão, một giây sau, kinh khủng uy áp trong nháy mắt nghiền nát hắn nhục thân. Thể nội thần hồn còn không có kịp phản ứng chờ đến muốn chạy trốn thời điểm, bị Giang Phong ôm đổm trong tay. Ngay sau đó, vô lượng nghiệp hỏa giấy lên, đại trưởng lão thần hồn trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đợi đến vô lượng nghiệp hỏa tán đi, đại trưởng lão thần hồn đã bị luyện hóa thành hồn tinh, Giang Phong hời hợt đem nó thu hồi. Vung tay lên, đại trưởng lão lưu tại thế gian sau cùng vết tích cũng bị xóa đi. Chương 249, Thánh Mâu thế giới 4 chương 249, Thánh Mâu thế giới 4 Giang Phong nhìn một chút ngây người như phong các trưởng lão khác, bình tĩnh hỏi, còn có người nào ý kiến, đều có thể nói ra, bản thánh chủ không phải không nói đạo lý người. Chỉ cần bản thánh chủ cảm thấy ngươi nói có lý, liền sẽ nghe theo đề nghị của ngươi. Đám người lúc này mới từ đại trưởng lão chết tại thánh chủ trong tay, trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nghe thấy Giang Phong lời nói này, đội vàng một cái thi đấu một cái lắc đầu, sợ có một chút xíu thể hiện ra mình không tuân theo dáng vẻ. Dù sao Giang Phong nói, hắn cảm thấy có lý mới có thể nghe. Về phần đến tuột cùng có đạo lý hay không, không nghe người ta nói sao? Đến người ta cảm thấy có đạo lý mới được. Cuối cùng giải thích quyền là người ta. Đã mọi người đối với chuyện này đều không có gì cái nhìn, vậy liền đi xuống đi, bản thánh chủ muốn lập tức nhìn thấy ta Thiên môn thánh địa rực rỡ hẳn lên. Nghe thấy Giang Phong phân phó, những người này không dám chần chờ, lập tức bay người rời đi chuẩn bị đi. Cùng lúc đó, Tạp Dịch Phong Thiên Phú Thạch chỗ. Tuy nói là Tạp Dịch Phong, nhưng nơi này dù sao cũng là Thiên môn thánh địa Tạp Dịch Phong. Có thể đi vào, đặt ở bên ngoài cũng coi như được thiên tài. Vì không mai một nhân tài, Tạp Dịch Phong thiết trí Thiên Phú Thạch. Nộp lên một viên linh thạch, liền có thể khởi động Thiên Phú Thạch khảo thí tự thân thiên phú và linh căn. Tuy nói cơ bản đều là không có chút nào biến hóa, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút nghịch thiên cải mệnh người xuất hiện. Mà những người này đều có thể thu hoạch được cùng tự thân thiên phú tướng xứng đôi tài nguyên ủng hộ. Bây giờ, không có bị thánh nữ khám phá ra Trần Huyền Châu, liền tay cầm một viên mượn tới linh thạch đứng ở thiên phú mặt đá trước. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thấp thỏm. Bình phục một chút tâm tình, đem linh thạch dung nhập thiên phú trong đá khởi động. Một giây sau, một đạo lưu quang hiện lên, thiên phú thạch phát ra chói mắt kim sắc. Một màn này xem ở đám người vây xem trong mắt, lập tức buộc phát ra một tráng thốt lên. Thiên linh căn, thiên phú vẫn là kim sắc thượng đẳng. Thật sự là thật tốt vận, loại thiên phú này cùng linh căn, hẳn là có thể trực tiếp tiến vào nội môn đi. Ai nha, không biết lúc nào ta mới có thể có loại thiên phú này a. Được rồi, ngươi cùng ta loại này, lại cố gắng cũng không bằng người ta trời sinh tốt, tỉnh lại đi. Trung quanh tiếng nghị luận, cùng các loại hâm mộ ánh mắt ghen tị xen lẫn, để Trần Huyền Châu khỏe miệng không khỏi dương lên. Trong lòng càng là mừng thầm. Mình bây giờ mới thiên linh căn, thiên phú kim sắc thượng đẳng, liền để các ngươi giật mình như vậy. Đợi đến mình bị hệ thống tiến một bước cường hóa về sau, đến lúc đó thu hoạch được thánh thể tăng thêm màu đỏ thiên phú. Chẳng phải là muốn để các ngươi những người này ghen ghét chết. Cái kia cấp cho Trần Huyền Châu linh thạch Tạp Dịch đệ tử, giờ phút này mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Kích động mở miệng nói, "Huyền Châu, ta, ngươi lên như diều gặp gió, đừng quên ta ạ." Trần Huyền Châu gật gật đầu, "Kia là tự nhiên, ta Trần Huyền Châu cũng không phải vong ân phụ nghĩa tiểu nhân." Không có để bọn hắn chờ quá lâu, nội môn chấp sự liền tìm tới. Nhìn thấy Trần Huyền Châu thời điểm, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Không nghĩ tới Tạp Dịch Phong còn có thể xuất hiện thiên linh căn, chúc mừng chúc mừng. Trần Huyền Châu cười chắp tay đáp lên nói, đâu có, đều là vận khí cho phép, vận khí mà thôi. Hai vị chấp sự vừa định muốn dẫn lấy Trần Huyền Châu rời đi, biểu hiện trên mặt lại đột nhiên biến đổi. Bọn hắn nhận được chấp pháp đường trưởng lão đưa tin. Vung xuống trong tay động tác, một người trong đó càng là trực tiếp đem thiên phú thạch đều thu vào. Đột nhiên biến hóa, để Trần Huyền Châu bỗng cảm giác không ổn. Quả nhiên, chốc lát sau, một đạo pháp lệnh xuất hiện ở thiên môn thánh địa trên không. Chính là Giang Phong ban bố mới nhất quy chế. Khi mọi người nhìn thấy, tại Thiên môn thánh địa không nhìn tư chất, chỉ nhìn thực lực thời điểm, lập tức liền có người vui vẻ có người buồn. Vui vẻ chính là những ngày kia ngày đêm đêm khổ tu, tin tưởng cần có thể bổ bụng, người chậm cần bắt đầu sớm những người kia. Mà buồn thì là những cái kia dựa vào thiên phú liền có thể thu hoạch được đại bút tài nguyên dùng để tu hành ra hỏa. Trong đó cũng bao quát sắp bước vào đám người này liệt kê Trần Huyền Châu. Nhìn lên bầu trời bên trong to lớn pháp lệnh, Trần Huyền Châu cả người đều ngây dại. Không nhìn tư chất, chỉ nhìn thực lực. Cái này, Trần Huyền Châu cảm giác cả người đều là tê dại. Loại này pháp lệnh ban bố xuống tới, cũng liền mang ý nghĩa cường giả hàng cường, mà kẻ yếu lại khó có ngày nổi danh. Nhất là mình, không có thể đi vào nội môn, không thể dựa vào lấy tư chất thu hoạch được tài chính khởi động. Hiện tại còn thiếu một khối linh thạch, cái này. Trần Huyền Châu quay đầu nhìn lại, quả nhiên ở đây một đám tạp dịch đệ tử, trên mặt biểu lộ đều có chút mất tự nhiên. Cái kia mới vừa rồi còn một mặt hưng phấn, để cho mình dẫn hắn tiến vào nội môn ra hỏa, lúc này ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng. Hai tên chấp sự dứt khoát bước xuống Trần Huyền Châu, không nói một lời xoay người rời đi. Cùng một thời gian, tương tự tràng cảnh tại Thiên Môn trong thánh địa bốn phía trình diễn. Tranh với trời, cùng địa tranh, cùng người tranh. Ba đoạn tranh luôn, làm cho tất cả mọi người tâm đều rung động. Không ít người đã bắt đầu đòi nợ. Đã từng từ mình nơi này lấy đi tài nguyên, hiện tại nhất định phải trả lại. Trong lúc nhất thời, lên tới trưởng lao xuống đến đệ tử, đều loạn thành hỗn loạn. Vì tài nguyên ra tay đánh nhau. Lẫn nhau ở giữa đã sớm không có trước đây khoan hậu nhân ái, nhiều là ngang ngược cùng tàn nhẫn. Mà Giang Phong liền nhìn xem đây hết thảy phát sinh, không có chút nào ý tứ muốn xuất thủ. Thời gian một cái chớp mắt đi qua ba canh giờ, nội môn cùng trong ngoại môn đệ tử riêng phần mình tranh đấu ra hai cường giả. Nội môn người mạnh nhất là một cái linh căn màu đỏ thượng đẳng thiên phú đệ tử. Tại nguyên lai, hắn chỉ là trong đó cửa bình thường nhất đệ tử. Yên lặng tu luyện, dùng mấy lần tại người khác nỗ lực cùng mấy lần mũi đao liếm máu, đổi lấy siêu việt thiên linh căn thực lực. Lần này cải cách bên trong, nhất cử trở nên nổi bật. Mà ngoại môn đệ tử thì là một cái thiên linh căn màu cam thượng đẳng thiên phú đệ tử. Kinh nghiệm của hắn cùng nội môn thứ nhất không có sai biệt, đều là thiên phú hơi có vẻ khiếm khuyết, thực lực lại mạnh hơn điển hình. Giang Phong triệu tập thiên môn thánh địa tất cả mọi người ở trước mặt hội kiến hai người. Nhìn thấy Giang Phong, hai người tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Giang Phong cười nói ra, bản thánh chủ từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh. Bản thánh chủ nói qua, người mạnh nhất có thể thu được một lần thực hiện nguyện vọng cơ hội. Đương nhiên, nguyện vọng này là nếu có thể làm được, lại hợp lý mới được. Các ngươi nghĩ kỹ muốn cái gì sao? Nội môn thủ tịch trước tiên mở miệng nói, đệ tử muốn một cái thiên linh căn, còn xin thánh chủ thành toàn. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Linh căn muốn biến thành thiên linh căn, chỉ có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất là chờ đợi linh căn tự hành tấn thăng, loại tình huống này trăm năm có gặp. Mà đổi thành một loại, chính là cấy ghép linh căn. Mà cấy ghép linh căn, đây chính là toàn bộ đại lục đều coi là cấm kỵ sự tình. Liền ngay cả nội môn thủ tịch mình, đều không có ôm hy vọng quá lớn thánh chủ có thể đáp ứng. Thậm chí đều đã nghĩ đến thánh chủ dưới sự phẫn nộ, đem mình một trường vỗ chết khả năng. Lại không nghĩ rằng, Giang Phong nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Tốt, bản thánh chủ đáp ứng ngươi, như vậy, ngươi muốn cái gì đâu? Giang Phong ngược lại nhìn về phía ngoại môn thủ tịch. Ngoại môn thủ tịch trầm giọng nói, đệ tử muốn Bạch Vân thượng nhân đạo lữ. Chương 250, Thánh Mâu thế giới 5 chương 250, Thánh Mâu thế giới 5 ngoại môn thủ tịch vừa thốt lên xong, toàn trường yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, cái này trước kia ở ngoại môn không thế nào hiện lộ sừng đầu, thiên phú cũng không tính được mạnh nhất thủ tịch. Lần này liều mạng đánh lên thủ vị, cũng chỉ là vì Bạch Vân thượng nhân đạo lữ. Nhưng ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, mọi người lại nhiều mấy phần cảm động lây. Bước lên con đường tu hành, tất cả mọi người có mình truy cầu. Có ít người là vì trường sinh, có ít người thì là vì làm rạng rỡ tổ tông, trong đó đương nhiên cũng không thiếu vì nữ nhân. Ngoại môn thủ tịch lúc này ánh mắt sáng rực nhìn về phía Giang Phong, kia rõ ràng là tại bắt cuối cùng một cây rơm dạ đã thị cảm. Bạch Vân thượng nhân là kim tiên cảnh giới, tuy nói theo Giang Phong tính không được đại nhân bật gì, nhưng ở ngoại môn thủ tịch trong mắt, đó chính là không thể vượt qua núi cao. Mà lại, Bạch Vân thượng nhân vẫn là Thanh Minh Tông khách khanh trưởng lão. Xảy ra chuyện, Thanh Minh Tông đại la cường người sẽ không ngồi yên không lý đến. Muốn có được bây giờ là Bạch Vân thượng nhân đạo lựa nữ tử, mình duy nhất có thể thành công khả năng chính là thông qua thánh chủ ban ân. Không chỉ có là ngoại môn thủ tịch lúc này thấp thỏm trong lòng, toàn bộ thiên môn thánh địa từ trên xuống dưới trong lòng đều đang đánh trống. Lúc này Giang Phong làm cung tỷ một lập tin là một cái đạo lý, chỉ có làm người pháp lệnh mới có thể bị người tôn kính. Giang Phong đương nhiên minh bạch điểm này, thú hổ Bạch Vân thượng nhân là cái gì, Thanh Minh Tông lại coi là cái gì, cũng xứng để cho mình làm nhiều cân nhắc sao? Giang Phong hời hợt gật đầu đáp ứng nói, tốt, đã các ngươi hai người đều nghĩ kỹ mình muốn, vậy bản thánh chủ liền cho các ngươi mang tới. Ở đây tất cả thiên môn đệ tử cũng cho ta nghe cho kỹ, bản thánh chủ mặc kệ các ngươi vì cái gì, tại ta thiên môn thánh địa cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi mạnh hơn cùng thế hệ tất cả mọi người, mặc kệ ngươi thiên tư như thế nào, vô luận ngươi linh căn như thế nào, bản thánh chủ đều sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu, lên tới trưởng lao xuống đến đệ tử, ba ngày một lần bình chọn, bên thắng lưu kỳ danh, cái bại cũng chỉ có thể ngưỡng vọng bọn hắn. Đồng thời cách mỗi ba canh giờ, yếu nhất đệ tử sẽ bị tước đoạt thân phận, biến thành nô dịch. Giang Phong lời nói này truyền khắp toàn bộ thiên môn thánh địa, ngay sau đó vô số thiên môn đệ tử bộc phát ra vang vọng chân trời tiếng hoan hô, nhưng cũng có chút người lộ ra một bộ lo lắng biểu lộ. Ở trong đó tự nhiên là bao gồm Trần Huyền Châu, thực lực vi tôn, không nhìn bầu trời phú, chỉ nhìn thực lực. Hơn nữa còn có tàn khốc nhất vị trí cuối đào thải chế. Trần Huyền Châu chỉ là hơi ngẫm lại, liền có thể nghĩ đến thiên môn thánh địa tiếp xuống lại biến thành như thế nào luyện ngục. Không được, ta nhất định phải thoát đi thiên môn thánh địa, nơi này tuyệt đối không phải thích hợp của ta phương, ta còn có thể đi Vân Vân Tiêu, đi Thánh Cư. Trần Huyền Châu hạ quyết tâm muốn đi, mình lưu tại thiên môn thánh địa, nhất định là không có cách nào ra mặt. bên trong quyển một khi bắt đầu, giống như là mình loại này không quyền không thế người, cuối cùng chỉ có thể là trở thành đại gia tộc vật hy sinh. Nhưng Giang Phong làm sao có thể không có đề phòng hắn chiêu này? Vung tay lên, thiên đế cấp bậc lực lượng pháp tắc bao phủ toàn bộ thiên môn thánh địa. Bình tĩnh lời nói truyền khắp toàn trường, từ giờ trở đi, các ngươi sinh là ta thiên môn thánh địa người, chết là ta thiên môn thánh địa quỷ. Bản thánh chủ vì các ngươi tu hành hộ giá hộ tống, các ngươi cũng làm vì ta thiên môn thánh địa phát sáng phát nhiệt mới là. Gia nhập thiên môn thánh địa còn muốn rời đi, giết không tha. Lén đi ra ngoài, bản tôn sẽ đích thân truy sát, đến lúc đó, các ngươi phía sau gia tộc, bản tôn cũng sẽ tự mình bái phỏng. Lời nói này không thể nghi ngờ là uy hiếp trắng trợn, nhưng vẫn là câu nói kia, có thể đi vào thiên môn thánh địa, liền không có mấy cái chân chính tầm thường. Không ít người phía sau còn có gia tộc cự phách thế lực làm chèo chống. Hiện tại, Giang Phong đưa ra thưởng phạt chế độ, chỉ cần có thể tấn thăng nội ngoại môn thủ tịch, đến lúc đó liền có thể thông qua thỉnh cầu phương thức, vì chính mình hoặc là phía sau gia tộc thu hoạch được lợi ích. Có loại sự tình này làm tiền đề, muốn rời khỏi người, chú định chỉ là cực thiểu số. Giang Phong tiến về phía trước một bước, cuối cùng nói ra, bản tôn mặc dù cổ vũ các ngươi cường giả vi tôn, nhưng cũng muốn nhớ kỹ, nếu là có ai thông qua tiêu hao thiên phú thu hoạch được lực lượng, bản tôn thế nhưng là sẽ không thừa nhận. Câu nói này bỏ đi trong lòng mọi người sau cùng chần chờ. Lập tức liền có người quay người rời đi, đồng thời bắt đầu cho phía sau gia tộc đưa tin, để bọn hắn đưa tài nguyên tới. Giang Phong thì là hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời. Tiện tay vung lên, lưu lại một đạo quang ảnh, đem Giang Phong sự thật tình huống tiếp sóng về trong tông môn. Cái thứ nhất phải xử lý chính là Bạch Vân thượng nhân. Làm nổi danh tán tu, Bạch Vân thượng nhân từ trước đến nay lấy hiền lành lấy xưng. Tại Thiên Môn Thánh Địa chỗ đại lục ở bên trên, không ít tông môn đều cùng Bạch Vân thượng nhân giao hảo. Tất cả mọi người nguyện ý cho lão hảo nhân này ba phần chút tình mọn. Giang Phong lấy tiên đế tốc độ, mấy hơi thở ở giữa liền tới đến Bạch Vân thượng nhân động phủ Bạch Vân Sơn. Cảm nhận được không có chút nào che lấp tự thân khí thế Giang Phong, Bạch Vân thượng nhân vội vàng ra đón. Nguyên lai là thánh chủ Giang Lâm, lão hủ thất kính, không có từ xa tiếp đón mong được tha thứ. Bạch Vân thượng nhân không mình hành lễ, thái độ bảy cực thấp. Giang Phong nhìn lướt qua đối phương, dùng mệnh khiến giọng điệu nói ra, bảo ngươi đạo lữ ra, bản tôn muốn dẫn nàng đi. Nghe thấy lời này, Bạch Vân thượng nhân lập tức sắc mặt trắng nhợt, cắn răng một cái tức giận nói ra, thánh chủ, ngươi làm như vậy tựa hồ không hợp tình lý, ta Bạch Vân tự hỏi chưa làm qua đắc tội thiên môn thánh địa sự tình. Thánh chủ ngươi làm như thế, không khỏi quá bá đạo đi. Giang Phong ánh mắt nhìn về phía Bạch Vân thượng nhân, bình tĩnh nói ra, ta thiên môn thánh địa ngoại môn đệ tử ưu tú nhất, muốn đạo lữ của ngươi. Bản tôn mặc kệ hắn bởi vì cái gì đưa ra yêu cầu này, bản tôn chỉ để ý một sự kiện, đó chính là cường giả, liền nên hưởng thụ đặc quyền. Bạch Vân thượng nhân nghe xong lời này càng phẫn nộ. Nếu là Giang Phong đơn thuần vì mình đạo lữ mà đến, cái kia còn tính có chút thuyết pháp. Dù sao có thể để cho tiên đế tự mình xuất thủ, chính mình nói ra ngoài cũng coi là có chút mặt mũi. Nhưng Giang Phong vậy mà nói là vì ngoại môn đệ tử xuất thủ. Đây quả thực là tại hung hăng hung mình cái ta. Bạch Vân thượng nhân cả giận nói, thánh chủ, ngươi làm như thế, chẳng phải là quá coi thường ta Bạch Vân, cướp người đạo lữ, thánh chủ còn quan tâm thiên môn thánh địa mặt mũi. Giang Phong nghe thấy lời này không khỏi cười khẽ một tiếng. Một giây sau, kinh khủng tiên đế uy áp trong nháy mắt đem Bạch Vân thượng nhân nghiền nát. Ngay sau đó lực lượng pháp tắc phun trào, cầm cố lại Bạch Vân thượng nhân thiên linh căn, phòng ngừa tiêu tán. Giang Phong tiện tay bắn ra, kinh khủng lực lượng pháp tắc gột rửa phần này thiên linh căn, đem nó biến đổi thành thuần túy nhất bản nguyên nhất thiên linh căn. Lúc này, thiên môn trên quảng trường nội môn thủ tịch nhìn thấy một màn này, lập tức đỏ trong mắt. Hắn hiểu được, đây là cho mình ngợi khen. Giang Phong lưu loát xuất thủ chém giết Bạch Vân thượng nhân, cũng làm cho ngoại môn thủ tịch trên mặt lộ ra ánh mắt của nhiệt. Mình nếu là có thực lực như vậy, nhất định sẽ tự tay chém giết Bạch Vân thượng nhân. Nhưng bây giờ cũng không muộn. Chính như cùng thánh chủ nói như vậy, cường giả mới có tư cách nói chuyện, mà mình tất nhiên sẽ trở thành cường giả. Chương 251, Thánh Mâu Thế Giới 6 chương 251, Thánh Mâu Thế Giới 6 phát hiện đi ra bên ngoài động tĩnh, Tráng Vân thượng nhân đạo lữ đi ra đến, chính nhìn thấy Tráng Vân thượng nhân bị Giang Phong dây sát một màn. Không, nàng muốn ngăn cản, nhưng lại căn bản trở nên không được cái gì. Giang Phong nhìn thoáng qua đối phương, tiên đế khí thế trong nháy mắt đem nó chấn bự mang đi. Còn như Bạch Vân Sơn đạo phủ, Giang Phong thì là thuận tay vỗ, cả tòa núi mạch trong nháy mắt bụi bay khói tan, phản phất chưa từng xuất hiện qua bình thường. Không nhiều lúc, Giang Phong liền về tới Thiên Môn Thánh Địa. Như thế ngươi muốn người sao? Bên ngoài môn thủ tịch lặp đi lặp lại gật đầu, thần sắc kia bên trong cùng nhiệt, giống như nhìn thấy mộng ngủ để cầu chân bảo bình thường. Giang Phong phong bế này nữ nhân tu vi, đem nó giao cho bên ngoài môn thủ tịch. Bản tôn hy vọng ngươi tái tiếp tái lệ, một vạn lần cố gắng, liền có thể thay đến một vạn lần hồi báo. Nhớ lấy, tu tiên giới, cường giả làm tôn. Một bên khác, nội môn thủ tịch lúc này cũng là cảm xúc bành trướng. Trời linh căn, chính mình mộng ngủ để cầu trời linh căn. Giang Phong đại thủ một huy, pháp tắc chi lực cầm cố, trong tay cái kia nguyên bản thuộc loại Tráng Vân thượng nhân trời linh căn, hóa thành đạo đạo tinh thuần năng lượng hối nhập nội môn thủ tịch bên trong thân thể. Thuận theo này cố năng lượng tư dưỡng linh căn, nội môn thủ tịch linh căn dần dần bắt đầu hướng về trời linh căn thuế biến. Đợi đến Tráng Vân thượng nhân linh căn triệt đáy tiêu tán, nội môn thủ tịch cũng chân chính ủng hữu thuộc loại chính mình trời linh căn. Mà lại, so sánh với trực tiếp tới ghép, Giang Phong chỗ vận dụng thủ đoạn là trợ giúp nó bản thể linh căn tấn thăng. Cái thủ đoạn không nghi ngờ là mạnh hơn, cũng càng dùng tốt. Thánh chủ, đệ tử nhất định tận tâm kiệt lực biến cường, lấy báo đáp thánh chủ Hòa Thiên môn thánh địa vung trọng. Giang Phong bây giờ liền xem như để nội môn thủ tịch tự sát, hắn đều sẽ không chần chờ. Cái kia loại ngươi nhiều năm túc nguyện đạt được thỏa mãn cảm giác, có thể để bất luận kẻ nào vì thế bỏ ra chính mình hết thảy. Giang Phong rất rõ ràng này một điểm, cho nên dùng cái này làm khế cơ, để cả Thiên Môn Thánh Địa nhìn thấy. Chỉ cần ngươi cũng đủ cường, vậy ngươi chính là có thể thu được thực hiện nguyện vọng gặp dịp. Ở trên trời Môn Thánh Địa, chỉ có làm đến nhất cường, mới có tư cách hưởng thụ hết thảy. Giống như là trước đây cái kia loại có thiên phú liền có thể bị coi trọng mấy phần tình huống, đã vừa đi không phục trở lại. Lúc này, trang dưới Trần Huyền Châu cả người đều là tê dại. Hắn cảm giác này thế giới thật giống như tại kim đối với hắn như, rõ ràng còn kém một điểm, liền có thể nghịch tiên cải mệnh. Kết quả Giang Phong hảo chết không chết đối với Thiên Môn Thánh Địa tiến hành cải cách. Nguyên bản chỉ cần bày ra chính mình thiên phú, liền có thể thu được tông môn bồi dưỡng, bước ra chính mình đi đến thế giới chi điên bước đầu tiên. Bây giờ lại là khó, mình bị vây ở này tù lung bên trong nửa bước khó tiến. Trần Huyền Châu đã có chút tự tang. Cũng may này sau đó hệ thống lên tiếng nhắc nhở hắn một chút. Ký chủ, ngươi là linh căn tự chủ tấn cấp trời linh căn, cái thiên phú sẽ có người nguyện ý cho ngươi đầu tư. Thí dụ như những cái kia sau bối bên trong không có cường hành thiên phú, nhưng lại nắm giữ lấy khá là nhiều tư nguyên gia tộc hoặc là trưởng lão. Đạt được hệ thống nhắc nhở, Trần Huyền Châu bắt đến Vân Khai thấy trăng sáng. Đối với a, ta thế nào không nghĩ đến đâu. Chỉ cần có thiên phú, nhất định sẽ có người nguyện ý cho ta đầu tư nhất định. Trần Huyền Châu ánh mắt kiên định, luận nội quyền, chỉ cần tư nguyên cũng đủ, chính mình ai cũng không phục. Thế là hồ, Trần Huyền Châu bắt đầu ở trên trời Môn Thánh Địa nội bốn bề bái phòng trưởng lão, ở bên ngoài cũng bắt đầu các loại liên lạc đại gia tộc, làm chính là cho chính mình kéo đến đầu tư. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, việc này gia tộc và trưởng lão, thà hơn bồi dưỡng một linh căn, một chú định lấy không được thủ tịch nhà mình đệ tử, cũng không nguyện ý bồi dưỡng chính mình này tiên phú càng chắc tuyệt, còn có gặp dịp cạnh tranh thủ tịch người. Này để Trần Huyền Châu khó có thể lý giải. Bọn hắn liền thà hơn đem tư nguyên giống như là đổ rác như đổ sạch, cũng không nguyện ý đầu tư cho chính mình. Này không phải không trường đầu óc sao? Cuối cùng, tại vài lần vấp phải trắc trở về sau, Trần Huyền Châu đối mặt lại một lần cự tuyệt chính mình trưởng lão, tức tối hỏi ra nghi ngờ của mình. Nghe thấy cái vấn đề trưởng lão khinh miệt cười một tiếng, phản hỏi, "Trần Huyền Châu, ta lại hỏi ngươi, ngươi cùng lão phu có cái gì quan hệ sao? Thân thích, bằng hữu, hoặc là từng có qua nhân tình lui tới, cũng hoặc là huyết mạch liên hệ." Tên kia trưởng lão cười lạnh nói, "Ngươi thiên phú là rất cường, ta hậu nhân bên trong cũng xác thật không có có thể so sánh đến qua ngươi. Nhưng là, ta hậu nhân chạy lấy cùng ta như huyết mạch, bồi dưỡng bọn hắn, mặc dù lấy không được thứ nhất, nhưng cũng sẽ không bị đá bị loại. Còn như bồi dưỡng ngươi, ha ha, thiên hạ có tư chất người đâu chỉ tỷ bạn, ngươi so với bọn hắn, cường đang ở đâu đâu. Còn lại nếu trưởng lão không nói, nhưng Trần Huyền Châu lòng dạ biết rõ. Những người này đang sợ chính mình tư nguyên đổ xuống sông xuống biển, càng sợ chính mình tư nguyên đổ nhập, không có đổ xuống sông xuống biển, lại dưỡng tại Bạch Nhãn Lang trên thân. Huống hồ, chính như trưởng lão Châu nói, chính mình tư chất là rất cường, thế nhưng là Thiên Môn Thánh Địa nội, cùng mình tương xứng người cũng không tại thiểu số. Như vậy đối với so, liền liên Trần Huyền Châu chính mình cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Cuối cùng nhất, vẫn hệ thống làm hắn chỉ rõ con đường. Ký chủ, buồn hệ thống lại giúp ngươi một lần, bây giờ ta sẽ làm ngươi tấn thăng làm nửa bước thánh thân thể, mà ngươi cần vì ta tìm tới Bích Thủy Linh Tinh bổ sung năng lượng. Làm ngươi tấn thăng nửa bước thánh thân thể về sau, ta liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, nếu như không có Bích Thủy Linh Tinh, ta liền sẽ triệt để biến mất. Trần Huyền Châu ánh mắt nghiêm trọng, nhưng hắn lúc này không còn tuyển chọn, chỉ có thể tuyển chọn tiếp nhận. Thuận theo hệ thống lực lượng rót vào, Trần Huyền Châu thiên phú dần dần bắt đầu tăng lên. Tại nào đó một tiết điểm phát sinh chất biến, linh căn dung nhập kinh mạch, bắt đầu tại bên trong thân thể một lần nữa cấu xây. Này chính là thánh thân thể tiêu chí. Nhưng cái trở nên đến một nửa liền dừng lại, bởi vì hệ thống đã lâm vào ngủ say. Nay một lần, Trần Huyền Châu trở nên làm hắn mở môn đường. Trời linh căn vừa nắm một bó to, nhưng nửa bước thánh thân thể cái kia lại là cực kỳ thiếu thấy. Càng trô mấu chốt chính là, đương kim tiên môn thánh nữ chính là thánh thân thể. Thánh thân thể có thể lẫn nhau bổ trợ thành đại thành thánh thân thể. Đơn cái thánh thân thể giá trị thậm chí không bằng linh căn, nhưng hai cái thánh thân thể cùng sử một thời đại, cái kia giá trị liền không thể lường được. Trần Huyền Châu trong lúc nhất thời đã trở thành hương bột, bắt đầu bị những cái kia muốn đụng một cái gia tộc chỗ tuyển chọn. Chỉ cần trở thành thủ tịch, đến lúc đó hứa nguyện để thánh chủ làm chính mình bổ toàn thánh thân thể. Giới lúc, một bước lên trời chính là Trần Huyền Châu có thể dự kiến chưa tới. Nay một khắc, Trần Huyền Châu cuối cùng cảm nhận được thuộc loại nhân vật chính những có đãi ngộ, cũng để hắn càng thêm chắc, thiên mệnh tại ta. Chỉ bất quá tại hắn không thấy được địa phương, Giang Phong thần thức thủy chung nhìn hắn. Nhìn thấy Trần Huyền Châu lên tinh thần dáng vẻ, Giang Phong khỏe miệng có chút giơ lên. Đúng vậy, chính là như vậy, tiếp theo nỗ lực a. Một bên khác, biết được Trần Huyền Châu tấn thăng nửa bước thánh thân thể Diệp Sơ Tuyết cũng là cả kinh. Thánh thân thể thành xong, cả hai chỉ có thể sống một định luật nàng rất rõ ràng. Này không chỉ kích thích nàng tu hành chi tâm, càng là để nàng nhìn thấy có thể trở thành đại thành thánh thân thể gặp dịp. Tại Giang Phong trước mặt, Diệp Sơ Tuyết bày tỏ trái tim của chính mình thành. Thánh chủ đại nhân, Sơ Tuyết nguyện ý cùng hắn cạnh tranh, thành vương bại khấu, Sơ Tuyết sẽ không thâu đến, Sơ Tuyết nhất định sẽ trở thành đại thành thánh thể, báo đáp thánh chủ ân tình. Chương 252 Thánh Mẫu Thế Giới 7 chương 252 Thánh Mẫu Thế Giới 7 rất tốt, đây mới là ta muốn gặp đến ngươi. Giang Phong đối với Diệp Sơ Tuyết biểu hiện rất hài lòng. Trong nguyên tắc cái kia luôn muốn kính dâng chính mình tác thành cho hắn người Diệp Sơ Tuyết đã hoàn toàn biến mất. Giang Phong một mực làm theo một cái khái niệm, đó chính là nếu như mình đi, cũng không cần đem hy vọng ký thác cho những người khác. Đương nhiên, nếu là chính mình không được, vậy vẫn là lưu cho người chuyên nghiệp đi làm tốt hơn. Cũng tỉ như nguyên sơ thế giới quản lý, mình tại đúng tay sau một lần liền không còn đúng tay. Nhưng Diệp Sơ Tuyết bên này lại khác biệt, nàng rõ ràng có năng lực, nhưng như cũng lựa chọn ký thác tại những người khác trợ giúp tự mình hoàn thành mộng tưởng. Đây là loại tự ti, cũng là một loại thật đáng buồn. Rõ ràng Diệp Sơ Tuyết dựa vào không chọn vẹn thánh thể, đều có thể sửa đi đến loại cảnh giới này. Rõ ràng nàng đầy đủ cố gắng, kết quả lại là vô thanh vô tức tiêu thất, trở thành người nào đó hồi ức thành công thời điểm một tấm hồi ức. Thế giới này vốn là không công bình, cưỡng ép truy cầu công bằng, sẽ chỉ xuất hiện bây giờ loại này quái dị tình huống. Mà bây giờ, chính mình liền muốn thay đổi đây hết thảy. Nghĩ tới đây, Giang Phong thậm chí đều có chút cảm giác chính mình quá cực đoan một chút. Nhưng cẩn thận suy xét một phen, bây giờ giả tạo công bằng, đổi lấy sẽ chỉ là một cái đại thế giới vậy mà sinh ra không được cấp giới chủ cường giả. Không có cường giả thủ hộ, thế giới như vậy một khi bị hắc ám vũ trụ pháp tắc xâm lấn, trong khoảnh khắc liền sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn vô tự. Đó là hủy diệt dấu hiệu. Nhân tính cùng thú tính, tranh đoạt cùng phân phối. Thường thường là làm không được đều chiếm được, chọn lựa mới là cuộc sống trạng thái bình thường. Giang Phong khoát tay áo, Diệp Sơ Tuyết rời đi lại điện. Nhắm mắt lại, thần niệm quyết tán đến bên cạnh Trần Huyền Châu. Lúc này Trần Huyền Châu đang cùng mấy cái tiểu gia tộc thôi tuyển người trung gian nói chuyện. Trần Tiểu Hữu, ta là mấy cái này gia tộc để cử đi ra ngoài người phát ngôn, phụ trách cùng ngươi thương thảo một chút tài nguyên cung cấp vấn đề. Lúc này, nắm giữ lấy ưu thế Trần Huyền Châu đã sớm thu hồi, trước đây cầu người thời điểm ăn nói khép nép, đổi thành một bộ đối với mấy cái này tiểu gia tộc chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Các ngươi những gia tộc này liên hợp cùng một chỗ, liền có thể cho ta đầy đủ sử dụng tài nguyên sao? Trần Huyền Châu khinh miệt hỏi. Tại chỗ một đám gia chủ liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhìn về phía người trung gian. Người trung gian nói, chư vị gia chủ có ý tứ là, bọn hắn một nhà là lấy không ra nhiều tài nguyên như vậy, nhưng bọn hắn có mười mấy nhà, liên hợp lại, liền xem như một vài gia tộc lớn, cũng chưa chắc hơn được bọn hắn. Thú hồ, những đại gia tộc kia đối ngươi đầu nhập là có hạn độ, bởi vì bọn hắn cũng có chính mình dòng chính muốn bồi dưỡng. Nhưng chúng ta là khác biệt, chúng ta không có dòng chính, thiên môn thánh địa cải cách, không bao lâu nữa liền sẽ đem chúng ta triệt để nuốt lấy. Bây giờ, ngươi chính là hy vọng của chúng ta hết thảy cũng có thể cung cấp cho ngươi. Nghe nói như thế, Trần Huyền Châu gật đầu một cái. Này ngược lại là sự thật, cũng là chính mình hôm nay ngồi ở chỗ này nguyên nhân. Những đại gia tộc kia tài đại khí thô, càng có cường giả một đối một dạy bảo. Nhưng cùng lúc, chính mình cần trả ra đại giới cũng không ít. Hôn ấn, thông gia, thậm chí còn có phệ hồn kịch độc dùng để trưởng khống chính mình. Mà những tiểu gia tộc này, mặc dù cho ra tài nguyên tương đối hơi ít, nhưng bọn hắn yêu cầu cũng đồng dạng càng ít. Trần Huyền Châu tự tin tiên tư của mình, so với đại gia tộc quân sáo, chính mình vẫn là càng ưa thích tiểu gia tộc. Như vậy, các ngươi trả giá nhiều như vậy, ta cần trả giá thứ gì tới hoàn lại phần này đại giới đâu? Trần Huyền Châu ánh mắt sắc bén hỏi sau cùng vấn đề. Một đám gia chủ hiển nhiên là đã sớm thống nhất đường kính. Người trung gian dứt khoát nói, tấn thăng đại thành thánh thể, tiếp đó che chở chúng ta mấy cái này gia tộc. Một khi ngươi tấn thăng đại thành thánh thể, tông môn tất nhiên sẽ đem ngươi xem như đời sau thánh chủ bồi dưỡng. Đến lúc đó, chính là ngươi che chở chúng ta những thứ này tiểu gia tộc thời điểm. Trần Huyền Châu trước mắt phảng phất thoáng qua một bóng người xinh đẹp, đó chính là cùng là thánh thể Diệp Sơ Tuyết. Theo lý thuyết, ta nhất định phải cầm tới tên thứ nhất, thu được Diệp Sơ Tuyết thánh thể, vậy các ngươi nhưng phải xuất ra nổi giá tiền. Nghe thấy Trần Huyền Châu lời nói, tại chỗ gia chủ từng cái biểu lộ đều rất nghiêm túc, nhao nhao từ trong ngực móc ra chữ vật giới chỉ đưa cho Trần Huyền Châu. Thần thức đảo qua trong đó, liền Trần Huyền Châu đều bị chấn kinh. Mấy trăm vạn linh thạch, đủ loại thiên tài địa bảo mặc dù phẩm chất khá thấp, nhưng số lượng có thể xưng kinh khủng. Có thể ở Thiên Môn Thánh Địa nói chuyện tiểu gia tộc, cũng chính là so sánh những cái kia có truyền thừa đại gia tộc mà nói, xem như tiểu. Trên thực tế, thực lực của bọn hắn đặt ở trên cả mảnh đại lục, đó cũng là không tính yếu. Liên hợp lại có thể bộc phát ra năng lượng, đồng dạng mười phần kinh khủng. Người trung gian nhìn thấy Trần Huyền Châu loại vẻ mặt này, vừa cười vừa nói, Trần Tiểu Hữu trước tiên chớ kinh ngạc, đây mới là giai đoạn thứ nhất. Chỉ cần Trần Tiểu Hữu có thể để cho chư vị gia chủ thấy rõ giá trị của ngươi, sau này còn có tài nguyên dâng lên. Lần này là các vị gia chủ liều chết đánh cược một lần, hết thảy đều tại Trần Tiểu Hữu trên thân, hy vọng Trần Tiểu Hữu chớ có phụ lòng đại gia tín nhiệm. Trần Huyền Châu cười ha ha một tiếng, các ngươi thì nhìn tốt ta, đừng sợ rơi mất cái cảm. Nhận những tư nguyên này, Trần Huyền Châu cũng cho thấy thuộc về mình cường thế. Tu vi lấy người khác xem không hiểu tốc độ liên tục tăng lên. Mặc dù tạm thời còn không thể cạnh tranh ghế đầu vị trí, nhưng ai cũng nhìn ra được, thủ tịch chi vị, hắn tương lai nhất định là mạnh mẽ hữu lực người cạnh tranh. Mà đổi thành một bên, Diệp Sơ Tuyết xem như thánh nữ, tự nhiên là sẽ không tham dự sự cạnh tranh này. Tuy nói Diệp Sơ Tuyết ba phen mấy bận yêu cầu, nhưng Giang Phong không đồng ý nếu như mình cố nhân giao phó cho nữ nhi của mình, còn muốn cùng Trần Huyền Châu loại người này cạnh tranh lời nói. Cái kia người mạnh nhất này còn có cái gì dùng? Cường giả, chính là có thực lực chế định quy củ mới xứng gọi cường giả. Trần Huyền Châu một cái người xuyên biệt, không có chút nào bối cảnh có thể nói. Tại hắn vọng tưởng có thể cùng Diệp Sơ Tuyết tranh đoạt đại thành thánh thể thời điểm, liền đã rảo bước tiến lên trong phần mộ. Cùng lúc đó, Giang Phong ở Thiên Môn Thánh Địa làm sự tình, tin tức cũng bắt đầu khuyết tán đến địa phương khác. Loại này đột nhiên xuất hiện thay đổi thật lớn, tự nhiên là đưa tới không nhỏ chú ý, nhất là Giang Phong việc làm, vẫn là hoàn toàn lật đổ thế giới này công nhận logic. Tất cả mọi người tin tưởng nhân nghĩa, công bình công chính treo ở bên miệng. Kết quả ngươi Giang Phong làm cái gì vị trí cuối đào thải chế, mấu chốt là nhìn vô cùng hữu hiệu. Này làm sao có thể không khiến người ta lo nghĩ? Càng quan trọng chính là, đã như thế, tất cả nhà thiên tài có chút tại bản môn khó mà ra mặt, cũng bắt đầu lòng sinh dị trí, chuẩn bị đi tới Thiên Môn Thánh Địa xông vào một lần. Chiếm được tin tức này, Trung Châu Thái Hòa Thánh Địa Thánh Chủ lập tức giận tím mặt. Thiên Môn Thánh Địa đang làm cái gì? Bọn hắn đây là muốn hủy người tu hành tín nghĩa sao? Thái Hòa Thánh Chủ nổi giận, lập tức kêu gọi khác ba đại thánh địa, vô số cường giả bắt đầu hướng về Thiên Môn Thánh Địa chỗ đại lục tiến đến, chuẩn bị đòi hỏi cái thuyết pháp. Biết được tin tức này, trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Môn Thánh Địa lòng người bàng hoàng. Giang Phong lại là chẳng hề để ý, thậm chí có chút vui vẻ. Tới thật đúng lúc, tiết kiệm ta đi tìm các ngươi. Chương 253, Thánh Mâu Thế Giới 8 chương 253, Thánh Mâu Thế Giới 8 thánh địa bên ngoài, Thái Hòa Thánh Chủ cũng dẫn đến mấy vị khác thánh chủ cùng nhau đến. Tất cả mọi người ở đây cơ bản đều là tiên đế thực lực cấp bậc, trong đó nhất là lấy Thái Hòa Thánh Chủ thực lực tối cường. Vẹn vẹn có mặt tiên đế, liền có 5 vị nhiều. Có thể tưởng tượng được, có thể dựng dục ra nhiều tiên đế như vậy thế giới, vậy mà không có sinh ra giới chủ, bản thân cái này chính là loại vấn đề. Giang Phong, ngươi cho bản thánh chủ đi ra. Thái Hòa Thánh Chủ thứ nhất mở miệng, kinh khủng tiên đế uy áp chấn nhiếp toàn trường. Thiên môn trong thánh địa, một đám đệ tử cảm nhận được cỗ uy áp này, chỉ cảm thấy hai cỗ run run, liền đạo cơ đều có chút bất ổn. Không ít người cũng bắt đầu cầu nguyện có thể vượt qua nan quan. Càng có một số người đã nghĩ kỹ một hồi trốn nơi nào. Cơ hồ không có người cảm thấy thiên môn thánh địa có thể trốn qua trận này kiếp nạn. Phải biết, thiên môn thánh địa quanh năm chỉ có Giang Phong một cái tiên đế. Trong cấm địa mặc dù phong tồn lấy lịch đại lao tổ, nhưng nhà ngươi có lao tổ, nhà khác không có sao. Giống như là Thái Hòa Thánh Địa, nhân ra trên mặt nổi tiên đế liền có 3 vị. Chớ nói chi là còn có mấy cái khác thánh địa liên thủ. Không có người cảm thấy thiên môn thánh địa còn có phần thắng. Thái Hòa Thánh Chủ cũng căn bản không đem Giang Phong để vào mắt. Đại gia cùng là tiên đế, gọi thẳng tên đã là xem thường đối phương. Bây giờ lại trực tiếp phóng thích uy áp, lần này rõ ràng chính là lập uy tới. Đúng lúc này, trong đại điện Giang Phong mở mắt ra lộ ra một vòng cười lạnh. Thực sự là không biết sống chết ngu xuẩn. Chửi một câu sau đó, Giang Phong thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Trong khoảnh khắc kinh khủng lực lượng pháp tắc quần quần tận chân trời, liền thiên đạo đều phải tại này cổ lực lượng pháp tắc trước mặt run rẩy. Đây là giới chủ cấp bậc sức mạnh. Thế giới này mặc dù không có sinh ra giới chủ, nhưng đó là thật sự có thể dung nạp giới chủ tồn tại thế giới. Giang Phong chỉ cần không hoàn toàn phóng thích chính mình tất cả lực lượng, thì sẽ không tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả. Tại Thái Hòa Thánh Chủ bên này, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp từ thiên môn thánh địa trong khuyết tán ra. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng pháp tắc, tại này cổ khí tức trước mặt, yếu ớt giống như là bọt biển thổi tức tán. Nhất là Thái Hòa Thánh Chủ, vốn là tại chỗ người mạnh nhất, đã từng lấy một địch hai đối chiến hai vị tiên đế đều không rơi vào thế hạ phong, cũng là ẩn ẩn sở cảm thấy tiên đế phía trên còn có cảnh giới số ít một trong mấy người. Nhưng lúc này đối mặt Giang Phong, vẫn là phản phất hài đồng tầm thường không hề có lực hoàn thủ. Trong chớp mắt uy áp kinh khủng buông xuống, tại chỗ năm vị tiên đế chỉnh chỉnh tề tề bị từ giữa không trung chấn áp xuống, đồng loạt quỳ gối thiên môn thánh địa trước sân môn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người vô cùng giật mình. Một khắc trước còn muốn hủy diệt phúc diệt thiên môn thánh địa cái này một số người, giờ khắc này liền quỳ gối trước sơn môn không nói một lời. Thiên môn thánh địa đệ tử ánh mắt nhao nhao nhìn về phía đại địa chỗ. Giang Phong chậm rãi đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, cái gì a miêu a cẩu, cũng dám tới ta thiên môn thánh địa tiêu đảo. Ngươi có thực lực này sao? Trong nháy mắt, lòng của mọi người từ đáy cốc bắn ngược sông trở lại. Nhà mình thánh chủ, thực lực vậy mà khủng bố như thế. Không khỏi nhao nhao bộc phát ra tiếng hoan hô. Đồng thời trong lòng cũng đối loại thực lực này sinh ra hướng tới. Thánh chủ dạy bảo bọn hắn trở nên mạnh mẽ liền muốn tranh, đây chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình cũng có khả năng biến thành thánh chủ như vậy cường giả đâu? Loại ý nghĩ này có chút một kia, liền sẽ để người lâm vào trong cuồng nhiệt truy cầu. Giang Phong rõ ràng cảm nhận được, tại chỗ thiên môn đệ tử bây giờ mới thật sự là công nhận chính mình cho bọn hắn chế định quy củ, mà không phải trước đây bức bách tại cường quyền. Liên Trần Huyền Châu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Giang Phong. Lúc này Giang Phong đã trở thành hắn muốn mục tiêu theo đuổi. Đồng thời, Trần Huyền Châu cái kia còn lại một hơi hệ thống, càng là run lẩy bẩy, trong lòng không cầm được chửi mẹ. Mẹ nó, thế giới này rõ ràng không có giới chủ, tại sao đột nhiên nô ra một giới chủ? Tuyệt đối đừng phát hiện ta, tuyệt đối đừng phát hiện ta à? Hệ thống bây giờ nghĩ khóc tâm đều có, vốn chính là muốn tới đây khôi phục thực lực. Bây giờ tốt chứ, nếu như bị Giang Phong phát hiện, mình tuyệt đối không có kết cục tốt, chỉ có thể hung hăng cầu nguyện. Ngoài sân môn, vì mấy vị thánh chủ biểu lộ đều hết sức khó coi, nhất là Thái Hòa Thánh Chủ, thân là khi xưa người mạnh nhất, hắn quá rõ ràng Giang Phong bây giờ bày ra thực lực là trình độ gì. Cái kia thỏa đáng chính là siêu việt tiên đế thực lực cấp bậc. Giang Phong, hắn vượt lên trước chính mình một bước ra ngoài. Đối mặt chính mình cái này tiên đế, thực lực của đối phương hoàn toàn chính là nghiền ép, không có chút nào huyền niệm loại kia. Vậy phải làm sao bây giờ? Giang Phong chậm rãi đi tới, biểu hiện trên mặt bình tĩnh. Đi tới gần, lúc này mới giảm bớt uy áp, bảo đảm cái này một số người có thể mở miệng nói chuyện. Mà tại sau lưng Giang Phong, đi theo nhưng là thiên môn thánh địa một đám trưởng lão và đệ tử. Bọn hắn đều chờ đợi xem kịch vui đâu. Thái Hòa Thánh Chủ nhìn thấy tình cảnh này, lập tức lên cơn giận dữ. Giang Phong, ngươi không giảng nhân nghĩa đạo đức, bây giờ lại đối ta ra tay, ngươi đây là tự chịu diệt vong. Ta cho ngươi biết, sĩ khả sát bất khả nhục, ta đã gặp ngươi Thái Hòa Thánh Chủ khoác lác còn không có phong suất. Giang Phong đã đi lên trước, một tay đặt tại trên mặt của đối phương. Muốn chết sớm nói à, ta cũng không phải người keo kiệt, ngươi muốn chết ta cho ngươi không phải liền là, phế nhiều lời như vậy làm gì? Giang Phong bình tĩnh nói, giống như là đang trần thuật một kiện không quan hệ việc quan trọng sự tình. Nhưng cùng với thời khắc này, thủ hạ lại tại chậm rãi dùng sức. Thái Hòa Thánh Chủ chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng thêm tại trên đầu của hắn, không tự chủ được phát ra tiếng kêu thảm cùng kêu rên. Giang Phong giống như là đang hưởng thụ đây hết thảy. Thủ hạ dùng sức cũng không có trực tiếp bóp chết đối phương, mà là tại chậm rãi dùng sức, để cho Thái Hòa Thánh Chủ cảm thụ sợ hãi cùng đau đớn. Một màn này dọa đến tại chỗ mấy vị khác tiên đế sắc mặt trắng bệch. Thái Hòa Thánh Chủ tại trước mặt Giang Phong, lại là yếu ớt giống như anh hải, đơn giản mỉm cười. Thế giới này đến cùng thế nào? Giang Phong thực lực, lúc nào trở nên đáng sợ như thế? Thái Hòa Thánh Chủ kêu thảm kéo dài một hồi lâu, Giang Phong lúc này mới bóp nát đầu của đối phương. Cái kia vội vã đảo tẩu thiên linh cũng bị Giang Phong chộp trong tay, luyện hóa trở thành hồn tinh. Liên thái hòa cơ thể của thánh chủ đều không lãng phí. Tiên đế đến huyết, đây chính là đồ tốt, dùng để khen thưởng tông môn đệ tử không thể tốt hơn nữa. Giang Phong thủ đoạn tàn nhẫn, chấn nhiếp tại chỗ còn lại mấy vị thánh chủ. Đối mặt hướng về tự mình đi tới Giang Phong, mấy người cơ hồ ngay cả lời đều nói không rõ ràng, chỉ có thể cầu khẩn nói: "Thiên môn thánh chủ, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta còn xin ngươi ăn cơm xong đâu." "Giang Phong, đừng giết ta, ta nguyện ý dẫn dắt Hải Thiên Thánh địa nhập vào các ngươi Thiên môn thánh địa." "Giang Phong, ta cũng nguyện ý, ta còn nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ diệt Thái Hòa Thánh địa, Trung Châu hẳn là thuộc về ngươi mới đúng a." "Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta cũng cảm thấy thực lực vi tôn là trọng yếu nhất, cái gì cũng bằng, cũng là cầu thí. Thiên môn thánh chủ, chúng ta đều nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của ngài, nghe theo ngài chỉ đạo." Cái này một số người quỳ rất nhanh, trong lòng đều rất rõ ràng, chính mình cũng không phải Thái Hòa Thánh địa người, không cần thiết vì lý niệm và Giang Phong loại này cường giả cá chết lưới rách. Huống chi, Giang Phong thực lực hôm nay liền đã chứng minh hắn cùng Thái Hòa Thánh địa đến tột cùng bên nào mới là đối. Chương 254, Thánh Mâu thế giới 9 chương 254, Thánh Mâu thế giới 9 Giang Phong mỉm cười, "Đừng à, con người của ta từ trước đến nay là công bình nhất, công chính, công khai người. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, cái này chẳng lẽ không phải một loại công bằng đâu?" Giang Phong chỉ sau lưng Thiên môn Thánh địa đệ tử, tiếp tục nói: "Ngươi xem một chút bọn hắn, trong bọn họ có ít người thiên phú chỉ có thể coi là bình thường, đặt ở các ngươi riêng phần mình thánh địa trong, các ngươi sẽ nhìn nhiều bọn hắn một mắt sao?" Các vị thánh chủ ngẩng đầu nhìn lại, quả thật phát hiện một chút thiên phú hoặc linh căn cũng không tính là đứng đầu đệ tử. Những đệ tử này khoảng cách thiên tài chỉ kém một bước xa. Đặt ở mỗi người bọn họ thánh địa, tự nhiên là không thiếu loại người này. Thiên tài đều phải chọn bồi dưỡng, huống chi những người này. Nhưng lại cẩn thận nhìn lại, bọn hắn phát hiện một cái làm cho người khiếp sợ sự thật. Những thứ này cốt linh cùng mình tông môn thiên tài xê xích không nhiều đệ tử, tu vi vậy mà so sánh với nhà thiên tài cao hơn một đoạn. Cái này, làm sao có thể? Thiên Hải Thánh chủ càng là giật mình khi đến ý thức nói ra miệng. Cảm nhận được Giang Phong ánh mắt, hắn lại nhanh chóng bịt miệng lại. Giang Phong cũng không có động thủ, chỉ là giải thích nói, đại đạo ngàn vạn trăm sông đổ về một biển, có ít người chính là quá mức mê tin cái gọi là thiên phú. Quả thật, thánh thể tất nhiên cường thế, nhưng cầu đạo tâm nếu là không đủ kiên định, thánh thể cũng chỉ có thể chẳng khác gì so với người thường. Bản thánh chủ yếu chính là tại trời sinh tư chất bên ngoài, cho tất cả mọi người lại mở một con đường. Thiên phú chỉ là thông hướng tiên đồ tư bản, đạo tâm mới là truy cầu tiên đồ độc lực. Tiên đồ mở mịt, đại đạo vô tình, chỉ có tranh giả lưu kỳ danh. Giang Phong một phen, để cho tại chỗ thánh chủ sáng tỏ thông suốt. Trước đây bọn hắn luôn cảm thấy chỉ có thiên phú mới là trọng yếu nhất. Thánh thể, thiên linh căn, nộ tính các loại, lại không để ý đến điểm trọng yếu nhất, đó chính là lòng cầu đạo. Khi ngươi bởi vì trời sinh tiên phú đủ cao, tài nguyên liền dễ như trở bàn tay thời điểm, lòng cầu đạo liền sẽ yếu bớt. Dạng này người nhất định là không cách nào trở thành cường giả. Chỉ có một cái cạnh tranh hoàn cảnh mới có thể đản sinh ra cường giả chân chính. Đây mới là Giang Phong muốn nói cho đạo lý của bọn hắn. Sự thật chứng minh, cái này cũng là chân lý. Thiên Hải Thánh chủ phản ứng đầu tiên, nghiêm túc nói, đa tạ Thiên môn Thánh chủ chỉ giáo, chúng ta trước đây ngược lại là lâm vào ma chướng bên trong, nếu không phải lần này Thiên môn Thánh chủ điểm tỉnh chúng ta, chỉ sợ mấy vị khác thánh chủ cũng là nhao nhao mở miệng, biểu thị chính mình hiểu được Giang Phong khổ tâm. Giang Phong cười ha ha, hiểu được liền tốt, vậy các ngươi liền có thể rõ rành rành chết đi. Nghe nói như thế, mấy vị thánh chủ đều ngây dại. Thiên Hải Sinh ở lại ý thức hỏi, vì cái gì lời còn chưa nói hết, Giang Phong đã một tay bóp vỡ đầu của hắn, để cho hắn hưởng thụ lấy cùng Thái Sơ thánh chủ một dạng đãi ngộ. Mấy người còn lại cũng đồng dạng không có buông tha. Chính mình cũng nói qua, chỉ có tranh giả lưu kỳ danh. Phương thế giới này bên trong, có một cái thiên môn thánh địa như vậy đủ rồi. Những người khác vẫn là đứng sang bên cạnh hảo. Bên cạnh thiên môn thánh địa các đệ tử chính mắt thấy đây hết thảy. Nhà mình thánh chủ ngoan lệ thủ đoạn, chảm thảo trừ căn quả quyết, sâu đậm khắc ở trong lòng của bọn hắn. Đồng thời, phần kia dạy bảo cũng làm cho bọn hắn ý thức được, tu tiên cũng không phải chơi đùa, mà là thực sự ngươi chết ta sống. Động tiên phúc địa có chủ, cơ duyên linh dược khó tìm. Nếu là không tranh, cái kia tu tiên cùng làm phạm nhân có gì khác biệt? Người sinh ra liền sẽ khóc, mà sẽ khóc hải tử thường thường có thể được đến mâu thân càng nhiều sữa. Cái gọi là bình thản, bất quá là bình thường thôi. Nghĩ rõ ràng những thứ này, tại chỗ các đệ tử từng cái biểu lộ đều trở nên băng lạnh. Xen lẫn trong đó Trần Huyền Châu, lại là đối Giang Phong nói lời chẳng thèm ngó tới. Ha ha, nếu là cố gắng là được mà nói, muốn ta loại thiên tài này làm cái gì? Có thể thành tiểu trí cao chi vị, cái kia không phải thiên tài, cũng không gặp cái kia tầm thường có thể dựa vào cố gắng thành tiểu trí cao. Trong lòng một hồi chửi bậy, nhưng Trần Huyền Châu cũng không dám sơ suất. Dù sao mình là kẻ đến sau, cất bước liền muốn so với người khác chế hơn. Nhìn trang cho hay sau đó, liền trở về bế quan tiếp tục tăng cao thực lực. Giang Phong bên này liên tiếp chém giết mấy vị thánh chủ, trong đó còn có Trung Châu Thái Hòa Thánh Địa thánh chủ, chuyện này lập tức lấy liệu nguyên liệt hỏa hình thức truyền khắp toàn bộ thế giới. Trong lúc nhất thời, trên những đại lục khác thánh địa người người cảm thấy bất an. Giang Phong cho thấy nghiền ép cấp bậc sức mạnh, để cho bọn hắn liền ngủ đều ngủ không nỡ. Không ít người đã bắt đầu tiếp xúc Giang Phong, biểu thị chỉ cần có thể sống sót, bọn hắn nguyện ý thần phục. Đối với cái này, Giang Phong tự nhiên là sẽ không tiếp nhận. Đuổi tận giết tuyệt mới là bọn hắn cái này một số người kết cục tốt nhất. Bọn hắn cựu thể chế nên bị triệt để vùi vào trong đất mới đúng. Hậu sơn cấm địa bên trong, Giang Phong một quyền đánh bể cái kia dùng để duy trì thánh địa lao tổ sinh cơ đại trận. Trong chốc lát, hơn 10 đạo đế cảnh nhân khí hơi thở đặng không mà lên, căm tức nhìn Giang Phong chỗ. Ngươi làm cái gì? Người đầu lĩnh chính là Giang Phong cố thân thể này sư phụ, đời trước Thiên Môn Thánh Địa Thánh Chủ. Lúc này đối phương đang căm tức nhìn Giang Phong, chất vấn: "Ngươi đánh nát đại trận, chẳng lẽ không biết chúng ta không còn đại trận, còn sót lại không nhiều tuổi thọ sẽ cấp tốc tàn lùi khô héo sao? Ngươi là muốn hại chết chúng ta không thành?" Giang Phong liền đứng ở nơi đó, biểu lộ bình thản nhìn xem đây hết thảy. "Tông môn không có lý do nuôi một đám phế vật, các ngươi hưởng thụ lấy tông môn cho các ngươi đãi ngộ, nhất định phải vì tông môn phát sáng phát nhiệt." Lời nói này vừa ra khỏi miệng, những lao tổ này cả đám đều lăng thần một hồi. Lập tức có người cười lạnh thành tiếng: "Ha ha, trước kia nếu là không có bản tọa, liền không có bây giờ Thiên Môn Thánh Địa. Bản tọa chiến công, đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân." Giang Phong không có phủ nhận, gật đầu thừa nhận nói: "Không tệ, trước kia nếu không phải ngươi tấn thăng đế cảnh, Thiên Môn Thánh Địa đã sớm diệt vong. Nhưng chiến công của ngươi không đủ để cho tông môn nuôi ngươi gần vạn năm thời gian." Nghe thấy Giang Phong nói như vậy, người kia lập tức nổi giận: "Ngươi nói cái gì? Nếu không phải là ta, Thiên Môn Thánh Địa cũng không còn tồn tại, ngươi bây giờ thuyết Thánh Địa không cần ta, ngươi tính là cái gì?" Giang Phong bình tĩnh hồi đáp: "Vì tông môn, như ngươi loại này liên lụy toàn bộ tông môn sâu mọt, liền nên bị thanh lý mất. Muốn không bị thanh lý cũng rất đơn giản, vì tông môn phát huy ngươi tác dụng vốn có, chỉ có dạng này, ta mới có thể cân nhắc không tiêu diệt các ngươi." Giang Phong lời nói này, không thể nghi ngờ là làm cho những này lao tổ càng thêm phẫn nộ. Liên tiên nhiệm thánh chủ, Giang Phong nguyên thân sư phụ cũng là nổi giận nói: "Ta liền biết ngươi là khi sư diệt tổ xuất sinh, chúng ta những người này vì Thiên Môn Thánh Địa phấn đấu cả một đời. Bây giờ tự phong cấm địa, tông môn thời khắc nguy cơ còn có thể ra ngoài liều mạng. Ngươi một câu nói liền muốn để chúng ta đi chết, ngươi nghĩ như thế nào?" Giang Phong cười khẽ một tiếng, nói: "Nhảm nhiều quá, các ngươi hẳn là cảm thấy trước đây không lâu Thái Sơ Thánh Chủ khí tức của bọn hắn a." Giang Phong xuyên phá giấy cửa sổ, những lao tổ này từng cái sắc mặt trong nháy mắt trở nên lung túng. Bọn hắn chính xác cảm nhận được, trước đây không lâu Thái Sơ Thánh Chủ liên hợp nhiều vị đế cảnh cùng đi vào sự tình. Chương 255, Thánh Mâu Thế Giới 10 chương 255, Thánh Mâu Thế Giới 10 Giang Phong cứ như vậy mang theo hài hước nhìn xem bọn hắn. Chính là bởi vì trước đây không lâu Thái Sơ Thánh Chủ bọn hắn đến, mới khiến cho Giang Phong quyết định thu thập đến những lao giả này. Bởi vì dựa theo chức trách của bọn hắn, thưởng thụ lấy tông môn thời không trận pháp, nên tại tông môn nguy nan lúc đứng ra, phát huy chính mình sức tàn lực kiệt. Nhưng bọn hắn đối mặt Thái Sơ Thánh Chủ đến, lại là không nói một lời, giả thành người chết. Đã như vậy, vậy thì không bằng thật sự làm người chết tính toán. Giang Phong, không phải chúng ta không muốn ra ngoài, chỉ là Thái Sơ Thánh Chủ bọn hắn đến, chúng ta cũng không biết bọn hắn vì sao mà đến. Nếu là thánh địa gặp nạn, chúng ta nhất định sẽ ra mặt. Giang Phong cười nói: "Các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ Thái Sơ Thánh Chủ bọn hắn đi đâu rồi sao?" Bị hỏi lên như vậy, đám người cũng rất nghi hoặc. Thái Sơ Thánh Chủ khí tức trước đây không lâu đột nhiên liền biến mất, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ Giang Phong nhắc lên, bọn hắn cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía đối phương, ý đồ nhận được đáp án. Giang Phong biểu lộ dần dần trở nên bình tĩnh, nói: "Bọn hắn đều đã chết." Câu nói này vừa ra khỏi miệng, trong tràng bình tĩnh một hồi lâu. Tiếp đó buộc phát ra một hồi cười vang. "Ha ha ha, ngươi đúng là điên, ngươi xem một chút ngươi chọn thánh chủ, tu vi vẫn được, đầu óc lại là không có chút nào linh quang." Giang Phong đưa tay ra, hướng về phía cười vui mừng nhất thật người lão tổ kia bóp. Một giây sau, tên kia lão tổ cả người nổ thành huyết vụ đầy trời. Bởi vì tự phong tại thời không trận pháp nguyên nhân, cái này một số người thiên linh đã sớm khô cát, đế huyết cũng còn thừa lác đác. Đối với Giang Phong mà nói, có thể nói là thuần túy rác rưởi cũng không đủ, một điểm giá trị cũng không có. Cái này cũng là Giang Phong không có một cái tắt đem bọn hắn toàn bộ chụp chết nguyên nhân. Đột nhiên xuất hiện một trường, làm cho những này lão tổ trong nháy mắt ngậm miệng lại. Từng cái giống như là tại như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Giang Phong. "Ngươi, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì?" Giang Phong biểu tình như cũ bình tĩnh, nhưng xem ở những lao tổ này trong mắt, lại cùng tử thần không khác chút nào. "Kẻ yếu không có tư cách đưa ra vấn đề. Bản tọa cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là liền đi khắp thánh địa phát huy các ngươi sức tàn lực kiệt. Thiên Môn Thánh Địa sẽ nhất thống ngũ đại lục, để cho tông môn các đệ tử xem, mẹ nó ngươi những lao tổ này cũng là có ích. Làm tốt, ta có lẽ sẽ mở một mặt lưới, cho các ngươi bù một điểm thọ nguyên, để các ngươi tiếp tục sống sót." Nghe thấy lời này, tại chỗ lao tổ sắc mặt đầu tiên là âm trầm, nghe được cuối cùng lại là nhiều mây chuyển tình. Giang Phong triển hiện ra thực lực là bọn hắn không thể lý giải. Vạn nhất hắn nói cũng đúng thật sự đâu, dù là chỉ có vạn nhất có thể tiếp tục sống sót bọn hắn cũng nguyện ý a. "Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tự nhiên là không ai lựa chọn cứ như vậy đi chết." Nhìn xem những lao tổ này bóng lưng rời đi, Giang Phong vẻ mặt khinh thường. "Từng cái nói cái gì công bằng, chẳng qua là công bằng không thích hợp trên người các ngươi thôi. Việc không liên quan đến mình công bằng, đương nhiên là ai cũng có thể nói lên hai câu." Một bên khác, Trần Huyền Châu tình huống bên này so trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Mấy cái tiểu gia tộc toàn lực kiếm ra tới tài nguyên, số lượng nhiều, đơn giản khó mà đánh giá. Tại lượng lớn tài nguyên gia trì, không chỉ có hệ thống lại xuất hiện, tu vi của Trần Huyền Châu cũng tại phi tốc để thăng. Cũng không lâu lắm, hệ thống liền vì Trần Huyền Châu bổ túc thánh thể một bước cuối cùng. Nhưng muốn thu được đại thành thánh thể, lại là hệ thống hỗ trợ không được, chỉ có thể thông qua khác thánh thể tới thành toàn mình. Mà vừa vặn, thiên môn trong thánh địa liền có một cái thánh thể, cũng chính là Diệp Sơ Tuyết. Khi Trần Huyền Châu muốn cùng Diệp Sơ Tuyết tỉ thí tin tức truyền ra, thiên môn trong thánh địa một mảnh xôn xao. Người nào không biết Diệp Sơ Tuyết đứng sau lưng là thánh chủ? Trần Huyền Châu một tiểu nhân vật, cũng dám khiêu chiến thánh nữ, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Càng quan trọng chính là, tất cả mọi người đang tự hỏi, Giang Phong sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Nếu như ngăn cản, quên đi. Nhưng nếu là đều đáp ứng mà nói, một khi Trần Huyền Châu thật sự thắng, yêu cầu bổ tu thánh thể lời nói, thánh chủ là sẽ vì chính mình đã từng hứa lời hứa, còn đối với Diệp Sơ Tuyết độc thủ. vẫn sẽ nuốt lời đâu. Ôm loại này xem kịch vui ý nghĩ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đối với chuyện này đánh lên 12 phần chú ý. Trong đại điện, Giang Phong hội kiến Diệp Sơ Tuyết. Diệp Sơ Tuyết nghiêm túc nói, thánh chủ, đệ tử thì sẽ không thua, cuộc tỷ thí này, đệ tử nhất định sẽ thắng. Giang Phong cười ha ha, nha đồng đốc, một số thời khắc ngươi cần cùng người khác cạnh tranh, nhưng một số thời khắc, thân là quy tắc người quy định chúng ta đây, là không cần cùng người cạnh tranh. Là thời điểm để cho hắn kiến thức một chút sức mạnh nho nhỏ tùy hứng. Quảng trường, Trần Huyền Châu xem như tầng dưới chót nghịch tập đại biểu, đang hưởng thụ vạn chúng chú mục. Tại hệ thống gia trì, Trần Huyền Châu thực lực phi tốc đề thăng, bây giờ liền thánh nữ đều không bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn thấy, chính mình là thiên mệnh chi tử. Thế giới vô luận như thế nào biến, chính mình thân là nhân vật chính, đều sẽ thuận buồm xuôi gió thắng thắng thắng. Hơn nữa, bây giờ thiên môn thánh địa, tựa hồ càng thích hợp chính mình. Cái này nhược nhục cường thực thiên môn thánh địa, mới là thứ mình muốn bộ dáng. Vừa có thiên phú, lại càng thêm cố gắng chính mình, dựa vào cái gì không thể trở thành cường giả đâu. Khi hắn trông thấy Diệp Sơ Tuyết thời điểm, tâm tình càng là kích động. Chỉ cần mình thắng được, đến lúc đó trở thành đại thành thánh thể chính mình, sẽ chân chính sừng sững ở đỉnh thế giới. Thánh nữ, xin mời. Trần Huyền Châu tự tin dùng tay làm dấu mời. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được mình bị một cỗ lực lượng kinh khủng khống chế ở lúc này, hắn nhìn thấy là chậm rãi hướng mình đi tới thiên môn thánh chủ, Giang Phong. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền nghĩ hiểu rồi tình huống. Dây rùa hô, thánh chủ. Tranh giả lưu kỳ danh, đây chính là ngươi quyết định quy tắc. Hai chúng ta ai mạnh ai yếu còn không có so qua, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Giang Phong khẽ cười nói, so. Ngươi cũng còn biết quy tắc là ta định, khi đó không phải cần so, cần phải ngươi lai giáo sao? Thánh chủ, ngươi không thể không giảng đạo lý. Đã nói chẳng lẽ còn có thể thu hồi đi sao? Ngươi dạng này, để chúng ta nghĩ như thế nào? Trần Huyền Châu còn nghĩ dễ dụa một chút, giận dữ hét, chẳng lẽ chúng ta cố gắng như vậy, kết quả vẫn là không thể thay đổi vận mệnh sao? Ngươi đã nói, ngươi sẽ cho thắng lợi người, hoàn thành bất luận cái gì nguyện vọng. Lời này vừa nói ra, đệ tử chung quanh nhóm cũng đều là lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Giang Phong công nhiên phá hư quy tắc, cái này khiến bọn hắn thất vọng, cũng phẫn nộ. Nhưng đối với cái này, Giang Phong không thèm để ý chút nào. Ngươi liền nhớ kỹ đối với ngươi hữu dụng phải không? Bản tọa còn nói qua, cường giả mới có quyền nói chuyện, cường giả mới xứng nói chuyện. Thân là cường giả, quy tắc vốn cũng không phải là vì ta chế định. Giang Phong đảo mắt một vòng, lớn tiếng nói, bây giờ, ta dạy cho các ngươi bài học cuối cùng. Đó chính là, thân là cường giả, bản thân liền là có thể không nhìn bất luận cái gì quy tắc. Cái này, vừa vặn là cường giả quy tắc. Chương 256, Thánh Mâu Thế Giới 11. Chương 256, Thánh Mâu Thế Giới 11. Đối mặt công nhân chơi xỏ lá, phá hư quy tắc Giang Phong. Tại chỗ các đệ tử cùng các trưởng lão, chỉ cảm thấy một hồi lưng phát lạnh. Đồng thời cũng ý thức được một sự kiện, đó chính là cái gọi là quy tắc, đối với Giang Phong dạng này cường giả là hoàn toàn không có hạn chế năng lực. Bởi vì quy tắc vốn là nhân gia chế định. Người muốn tuân theo, là ý chí của người ta. Nếu như Giang Phong cảm thấy có thể, vậy dĩ nhiên là sẽ ở quy tắc bên trong hành động. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, quy tắc liền đối với hắn có hiệu lực. Lúc này, Trần Huyền Châu mới ý thức được chính mình lâm vào bao lớn chỗ nhầm lẫn bên trong. Trước lúc này, chính mình còn ngây thơ cho là, chỉ cần thực lực đủ mạnh liền có thể để cho Giang Phong đảo ngược trở thành chính mình tay chân. Bây giờ xem ra, chuyện này chính là một cái ý nghĩ hao huyền ảo mộng. Trong lúc nhất thời, đã từng chính mình bốn phía cầu lấy tài nguyên, lại bị trận ngoài cửa chuyện cũ lại độ hiện lên. Trần Huyền Châu bây giờ chân chính ý thức được tu tiên giới, cũng không phải nhìn qua tốt đẹp như vậy. Cao cao tại thượng tiên nhân, cũng không phải không dính khói lửa trần gian. Tất nhiên tu tiên dính đến tài nguyên, dính đến nhân giáo người. Như vậy nhất định nhiên sẽ kiểm chứng câu tiên ngạn ngữ, cũng chính là ở đâu có người ở đó có giang hồ. Tu tiên giả động một tí ngàn năm thọ nguyên thậm chí vạn năm thọ nguyên, toàn bộ thế giới tập tục trừ phi Giang Phong dạng này cường giả ra tay sửa đổi, bằng không vĩnh viễn sẽ không phát sinh thay đổi. Chính mình vậy mà bằng tưởng, có thể ở đây đi ra con đường của mình tới. Trần Huyền Châu ngu ngơ tại chỗ, hắn bị triệt để tiết lộ mạng che mặt tu tiên giới khiếp sợ đến. Loại kia giấu ở ngăn nắp bên dưới bề ngoài hắc ám. Chính mình có thiên phú lại như thế nào, có hệ thống lại như thế nào? Ở đây, không phải ngươi có năng lực liền có thể thành tiên. Những cái kia cao cao tại thượng đại gia tộc, thậm chí là Giang Phong dạng này thánh chủ, bọn hắn có lẽ sẽ vì thiên tài mà nhìn nhiều người một mắt, nhưng lại tuyệt sẽ không vì một thiên tài mà bỏ qua ích lợi của mình. Huống hồ, thiên tài cũng mẹn mẹn chỉ là nhìn thấy bọn hắn cánh cửa thôi. Trần Huyền Châu bây giờ mới nhìn rõ, Giang Phong cùng với những đại gia tộc kia, thậm chí toàn bộ thiên môn thánh địa, cũng không phải tại lấy bồi dưỡng được cường giả là tiêu chuẩn cơ bản vận hành, mà là lấy tìm kiếm quy tắc phía dưới nô lệ mà vận hành. Chính mình loại này mưu toan dùng đúng phương bày quy tắc, tới đảo ngược bức bách đối phương thỏa hiệp người một khi xuất hiện. Đối với quy tắc cuối cùng quyền giải thích, cũng liền có đất dụng võ. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Trần Huyền Châu bỗng nhiên cười ra tiếng. Tiếng cười kia bên trong mang theo khổ tâm, mang theo bất đắc dĩ, cũng mang theo một loại xoay người vô vọng không cam lòng. Mình tựa như là hết ngồi đáy giếng, vừa có thể cười vừa thương xót buồn bã. Nực cười tại, chính mình cảm thấy thiên chỉ có miệng giếng lớn như vậy. Vì ai tại, thuộc về mình cái kia vùng trời, thật sự cũng chỉ có miệng giếng lớn như vậy, đó chính là thuộc về mình đáy giếng này chỉ có đết toàn bộ. Nguyên lai là ta ý nghĩ hao huyền, ha ha. Trần Huyền Châu cười khổ lên tiếng, giang hai cánh tay thản nhiên đối mặt hết thảy. Đến đây đi thánh chủ, ngươi hôm nay giết ta, ngày mai còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái ta, ngươi giết được ta, giết không được người tu hành đối với trí cao chi vị hướng tới. Khi ngươi gặp phải mạnh hơn ngươi người, hôm nay một màn liền sẽ ở trên người của ngươi diễn ra, ta chờ một ngày kia. Giang Phong bình tĩnh nghe Trần Huyền Châu trước khi chết mà nói, nội tâm không gợn sóng chút nào. có một số việc ngươi chỉ có thể làm hắn không tồn tại. Nhiều khi cũng chỉ có xem như hắn không tồn tại mới có thể yên tâm thoải mái sinh hoạt. Một bên khác, Diệp Sơ Tuyết lòng có không đành lòng, đồng thời cũng mười phần không muốn nhìn thấy Giang Phong vì mình mà phá hư tự tay chế định quy tắc. Vừa định muốn mở miệng, lại cảm thấy cả người đều bị hạn chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Giang Phong lấy vô thượng đại pháp lực đem Trần Huyền Châu thánh thể kinh mạch rút ra, tiếp đó tụ hợp vào trong cơ thể mình, vì chính mình bổ toàn thánh thể. Theo kinh mạch bổ tu, đại thành thánh thể kinh khủng uy thế phóng lên trời. Diệp Sơ Tuyết chính mình nhiều năm không thể tiến thêm tu vi, như ngồi chung giống như hỏa tiễn kéo lên, độ kiếp, thành tiên, nhân tiên, một mực đột phá đến địa tiên đỉnh phong, nửa bước thiên tiên cấp bậc mới chậm rãi dừng lại. Hậu tích bắt phát, thánh thể lúc này cũng theo nguyên bản trời ghét, đã biến thành chịu thế giới chiếu cố thế giới chi tử. Đến nỗi Trần Huyền Châu, hắn còn dư lại một hơi, chống đỡ lấy hắn nhìn thấy màn này. Trong đầu hệ thống tiếng kêu rên bên trong, triệt để nhắm mắt lại. Giang Phong đương nhiên chưa quên còn có cái thiên ma tàn hồn, lại không có vội vã động thủ, mà là nhìn đối phương từ trong cơ thể của Trần Huyền Châu tách ra tới, tiếp đó hướng về giới ngoại điên cuồng bỏ chạy. Mẹ nó, rõ ràng là cái không có giới chủ thế giới, như thế nào đột nhiên nô ra một giới chủ, còn đem thế giới này khiến cho ô yên trường khí. Chớ đắc ý, lần sau lão tử chọn một cái bối cảnh tối cường làm tốc chủ, ta xem còn có ai có thể ngăn cản ta khôi phục. Thiên ma tàn hồn ôm Đông Sơn tái khởi ý nghĩ, đi tới thế giới biên giới. Đột phá ở đây, liền có thể rời đi thế giới này. Đây đối với hắn mà nói cũng không khó. Nhưng lúc này, hắn ở đây nhìn thấy một thân ảnh, một đạo để cho hắn sợ hai thân ảnh. Giang Phong một đạo hình chiếu chính ở chỗ này chờ lấy hắn, cầm trong tay đạo kiếm, quanh thân kinh khủng nhân quả pháp tắc đã khóa chặt ở trên người hắn. Thông qua Trần Huyền Châu cùng mình gặp nhau, cái này ngụy trang thành hệ thống thiên ma tàn hồn, liền xem như trốn đến chân trời góc biển, Giang Phong cũng có thể đem hắn tìm được. Đây mới là chính mình yên tâm để cho hắn rời đi trước nguyên nhân. Cảm nhận được Giang Phong cái kia trêu đùa một dạng ánh mắt, thiên ma tàn hồn nổi giận. Đáng chết, thật đáng chết a, ngươi đến cùng là ai? Giang Phong giang tay ra, vừa cười vừa nói, ai biết được. Mọi người bảo ta ác ma, bảo ta thánh nhân, nói ta là ngu dân bạo quân, cũng nói ta là giáo hóa vạn dân thánh chủ, ta là bầu trời cự long, đồng thời cũng là hành tẩu ở nhân gian thần linh. Ta hành tẩu tại chư thiên vạn giới, thế giới theo ta mà thay đổi. Bọn hắn chỉ trích ta đối với thế giới thay đổi tùy tâm sử dụng, đã từng tán thưởng ta đối với thế giới can thiệp vừa đúng. Nhưng kỳ thật, ta chỉ là một cái hành tẩu ở chư thiên vạn giới lữ giả, muốn xưng hô mà nói, liền cứ gọi ta tên a, ta gọi Giang Phong. Thiên ma tàn hồn nghe xong đoạn văn này có chút ngượng bức, cái này đều cái gì cùng cái gì. Nhưng có một chút hắn vẫn là rất rõ ràng, đó chính là hôm nay tự mình tính là cắm. Không có quá nhiều nói nhảm, trong tay Giang Phong đạo kiếm nhấc lên một trận pháp thì phong bạo. Tại cái này kinh khủng trong pháp tắc chi lực, thiên ma tàn hồn liên tục phản kháng một tia năng lực cũng không có. Trong chớp mắt liền bị triệt để chôn vùi, lại không phục sinh hy vọng. Mà tại Thiên Môn Thánh Địa Giang Phong bản thể, cảm nhận được phân thân bên kia nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, cũng là lộ ra mỉm cười hài lòng. Ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Sơ Tuyết, trở thành thánh thể cảm giác như thế nào? Giang Phong hỏi. Diệp Sơ Tuyết cúi đầu cảm thụ một phen, không khỏi nết miệng lên, cho tới bây giờ không có cảm giác dễ chịu như vậy lại nói mở miệng, nàng liền ý thức được chỗ không đúng. Biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc, cảm ơn nói, đây hết thảy cũng là thánh chủ ngài vì đệ tử làm, đệ tử trước đây còn chưa từng lý giải thánh chủ ngài dụng tâm lương khổ, bây giờ đệ tử hiểu rồi.